Chương 285, mời các ngươi lăn một bên đi a. Ha ha. Lễ bộ thị lang cận rỗi rãnh nhìn ngăm đen nam tử, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hoa Nguyệt lâu Du lão bản đúng là sẽ tính sổ. Thời khắc này, dù là ai đều nhìn thấu vị này quan lão gia nội tâm lửa giận khó có thể ức chế, mà một vị chính tứ phẩm quan chức lửa giận, không phải là một nho nhỏ thanh lâu người làm có thể thừa nhận. Người này chết chắc rồi. Tiểu thái giám nghiêm cao đùa bỡn chủy thủ trong tay, một mặt rêu rêu nói cận đại nhân tốt nhất mặt mũi, người này trước mặt mọi người để cho rơi xuống mặt mũi, Hoa Nguyệt lâu Du lão bản chỉ sợ sẽ trực tiếp đưa hắn dâng ra đi bồi tội. Một cái người làm mệnh đổi lấy một vị lễ bộ thị lang lựa giải, tự nhiên là một bút lại có lời có điều buôn bán. Vừa vặn chết tiết phòng nhưng lắc đầu nói không, người này không phải Hoa Nguyệt lâu người làm. Hoa Nguyệt lâu Du lão bản là khéo léo nhân vật, quyết không sẽ làm ra để người làm cầm một thỏi vàng trước mặt mọi người trả lại chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa, chẳng biết vì sao, ta cuối cùng cảm thấy trên người này mơ hồ có một cỗ phong mang giấu giếm khí tức, ngay cả ta đều khó mà nhìn thấu. Nghiêm cao thủ trên động tác hơi ngưng lại liền tiết đại nhân đều khó mà nhìn thấu sao? Chẳng lẽ người này là Diệu Nhật cảnh? Tiết phòng lần thứ hai lắc đầu không, nếu là Diệu Nhật cảnh, ta đem không nhìn ra một chút cái hở, hơn nữa chỉ là tu tập thần nó pháp thuật hạo nguyệt cảnh thôi. Lời vừa nói ra, Nghiêm cao nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Diệu Nhật cảnh liều lĩnh đại khai sát giới, như vậy không dùng được một nén nhang thời gian, toàn bộ Bắc môn người đều sắp chết sạch sành sanh, bao quát tiết phòng vị này cấm vệ quân thống lĩnh, cùng với cảnh ly công chúa, nhưng nếu chỉ là một hạo nguyệt cảnh, cái này ngược lại cũng đúng không đáng sợ rồi. Tiết đại nhân hoài nghi người này thân phận có vấn đề, như vậy hắn giả trang Hoa Nguyệt lâu người làm đi tới Bắc môn, mục đích thực sự là cái gì? Tổng không phải chỉ là để cho cận rỗi danh đại nhân trước mặt mọi người lúng túng chứ? Điểm này tiết phòng cũng nghĩ không thông. Hôm nay cự Bắc Vương Thế Tử vào kinh, người này cải trang thân phận đi tới Bắc môn, nhất định có mưu đồ. Cho tới có khả năng nhất mục tiêu, tự nhiên là ám sát Thế Tử, nhưng người này hành động lại không giống như là vì ám sát, dù sao, nào có thích khách ở trước mắt ngọn nhân vật còn không có xuất hiện thời điểm không cố gắng ở trong đám người ở nó, trái lại nhảy ra xuất đầu lộ diện. Chẳng lẽ, người này ám sát mục tiêu là Lễ Bộ thị lang cận rỗi rãnh? Tiết phòng cầm chuôi đao, do dự có muốn hay không tiến lên vạch trần ngăm đen nam tử thân phận chân chính. Mà chính đang hắn thời điểm do dự, cận rỗi danh lại một lần mở miệng, ngươi là Hoa Nguyệt lâu người làm thật không? Ngươi trở lại nói cho Du lão bản, ta cận rỗi danh tốn ra kim ngân chưa bao giờ cầm về đạo lý. Nay một thỏi vàng không cần trả lại, nhưng ta muốn hắn dùng một tiểu khác kèm bồi thường ta. Ngăm đen nam tử một mặt cười dài mà nói không biết đại nhân có thể hay không công khai, ra sao hải kèm. Nếu là lần trước ngài hưởng dụng này một đôi tịnh đế liên, nay một thỏi vàng cũng không phải đủ. Nha không đúng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, đại nhân vô phúc tiêu thụ một đôi, chỉ có thể hưởng dụng trong đó một đóa, cái này ngược lại cũng đúng miễn cưỡng được rồi. Lời này vừa ra, trong đám người rất nhiều người không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi làm càn. Cận cơn giận không đâu đến cả người run rẩy người đến, đưa hắn bắt, loạn côn đánh chết. Ta ngược lại muốn xem, nay một thỏi vàng có đủ hay không mua Hoa Nguyệt lâu một người làm mệnh. Vừa dứt lời, liền có mười mấy lễ bộ thị lang quý phụ tạp dịch nắm côn đổng vây lên ngăm đen nam tử, mỗi một người đều hung thần ác sát, đằng đằng sát khí. Nay quần tạp dịch tu vi võ học cũng không xuất chúng, đại đa số chỉ có hậu thiên 4, 5 phẩm, cầm đầu cái kia quản gia cũng chỉ là hậu thiên bát phẩm thôi, đặt ở trong quân ngũ miễn cưỡng xem như là bách phu trưởng cấp bậc, xa xa không xưng được cái gì cao thủ. Nhưng bắt nạt một hồi dân chúng tầm thường đã là thừa sức. Lúc này, thấy một đám tráng hán hướng đi chính mình, ngăm đen nam tử cúi đầu, hai con mắt né qua một tia trêu tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt thể hiện ra một bộ sốc nổi đến cực điểm, vẻ mặt giơ hai tay lên, chạy đi liền hướng người sau lưng quần chui vào người đến a, lễ bộ thị lang cận rỗi danh đại nhân bên đường giết người rồi. Vương pháp ở đâu a? Có người hay không quản một hồi a? Cái kia, phu nhân, mau mau quản ngươi nhà tướng công đi, bé ngoan ở nhà đợi không được chứ, làm gì cần phải đi ra mất mặt xấu hổ. Ngăm đen nam tử chạy rất nhanh, làm như chạy như bay giống như vậy, mấy cái lắc mình liền rời đi rất nhiều người tầm mắt. Tình cảnh này phát sinh ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng không hề nghĩ tới, nâng lên tất cả những thứ này tranh chấp người lại cuối cùng sẽ biểu hiện như vậy không thể tả, hắn không phải rất dũng sao, chạy thế nào rồi hả? Còn tưởng rằng ngày hôm nay có thể nhìn thấy thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ đây. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là túng rồi. Không chạy thoát được đâu. Nơi này là kinh thành, cận rỗi danh lại là lễ bộ thị lang, muốn bắt một Hoa Nguyệt lâu người làm đây còn không phải là bắt vào tay. Đáng tiếc, còn muốn từ trong miệng hắn nhiều tìm hiểu một hồi còn lại quan lão gia chúng di vãng chiến tích đây. Đuổi theo. Lúc này, mười mấy tạp dịch đang quản nhà dẫn dắt đi hướng về ngăm đen nam tử đuổi theo, dọc theo đường đi đẩy ra không ít bách tính, trong lúc nhất thời huyên náo kêu cả thay nhau nổi lên. Làm gì? Đừng đụng ta. Tiết thống lĩnh, cứu mạng a, nhà ai quý phủ cầu lại cắn người rồi. Tiết phòng hơi nhíu mày, đi phía trước bước ra một bước, đem bội đao nằm ngang ở mấy vị tạp dịch trước người đường đuổi theo. Người này thân thủ bất phàm, các ngươi không đuổi kịp. Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía lễ bộ thị lang cận rỗi danh cận đại nhân, người này hơn nửa không phải Hoa Nguyệt lâu người làm, cho tới đến tột cùng là thân phận như thế nào, ta sau khi sẽ sai người giúp ngươi lưu ý, nhưng bây giờ xin tránh ra quan đạo. Sắc trời không còn sớm, toán canh giờ, cự Bắc Vương Thế Tử sắp vào kinh. Cận rỗi danh nhíu mày lại nhìn lướt qua ngăm đen nam tử rời đi phương hướng. Chỉ thấy người kia đã chạy đến một cái nào đó ngõ nhỏ khúc quanh, còn khiêu khích địa hướng mình làm cái mặt quỷ, làm như đang giễu cợt chính mình vô năng. Đáng ghét. Cận rỗi danh không khỏi thầm mắng một tiếng. Lấy thân phận của hắn, từ trước đến giờ rất ít báo cách đêm thủ, có thể hôm nay vì đại cục làm trọng, cũng chỉ có thể tạm thời không để ý tới cái kia bọn đạo trích đồ rồi, dù sao hoàng đế cảnh hồng cơ sở ngầm, nhưng ngay khi chu vi nhìn đây, mình nếu là vì bản thân thủ riêng làm trễ mãi sau đại sự, như vậy đừng nói thăng quan phát tài, chỉ sợ đỉnh đầu nón quan cũng khó khăn bảo đảm. Thôi, hôm nay là vì là ta nhi làm tang tháng ngày, không thích hợp thấy máu, bản quan liền bất hòa tiểu nhân so đo. Người đến, đem ta nhi quan tài chuyển tới cửa thành đi, ngăn trở cửa thành, bản quan muốn cùng chư vị đồng liêu đồng thời nên tiếp cự Bắc Vương Thế Tử vào kinh. Tạp dịch chúng nghe vậy dồn dập buông tha cho truy đuổi ngăm đen nam tử, trở về nhất quan. Bên cạnh người, Lễ Bộ thị lang phu nhân nhưng là lén lút đối với Cận Dỗi danh nói phu quân, ta đi đầu trở lại, xin mời mấy người cao thủ đem người kia nắm bắt đến quý phủ, chờ ban đêm phu quân hồi phủ, liền có thể tự tay đem đánh cốt lột ra, làm sao? Cận Dỗi danh liếc nàng một chút, nhẹ nhàng gật đầu cũng tốt, phu nhân trở về đi thôi. Hắn xem như là nhìn ra rồi, đã biết vị xuất thân bất phàm phu nhân còn chưa phải nguyện làm một con thứ khóc tang. Vừa là không thể cưỡng cầu, như vậy không bằng làm cho đối phương trở lại bắt người. Tình ở đây cho mình thêm phiền được cho phép quan phu nhân lập tức gọi hai cái nha hoàn cùng mấy cái tạp dịch cùng đi chính mình đồng thời hồi phủ, đồng thời nàng mở ra lòng bàn tay, nhìn lúc trước bị cái kia ngăm đen nam tử quấy trôi qua lòng bàn tay, nội tâm không khỏi rối loạn tư mừng. Bé ngoan ở nhà đợi không được chứ? Tiểu Hoan gia, hy vọng ta không có xuyên tạc ý của ngươi. Sau đó không lâu ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, từng bộ quan tài bị mang lên cửa thành. Khóc tang đội ngũ chiếm hết nửa cái phố, có thể tiếng khóc cũng rất là thưa thớt, để một đám bách tính cảm thấy quái dị. Nay quần quan lão gia chúng rốt cuộc muốn làm cái gì a? Đem từng bộ quan tài đặt tại cửa thành, nhiều suối quẩy. Đây là rõ ràng buồn nôn hơn cự Bắc Vương Thế Tử a. Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Ta đến nói cho các ngươi đi. Ta vừa hướng ta cái kia ở cấm vệ quân bên trong nhậm chức nhị tỷ phu nghe, tựa hồ là đêm qua có người tập kích cự Bắc Vương Thế Tử ở lại trạm dịch, sau đó Đồng Sâu thống lĩnh xuất lĩnh 1000 cấm vệ quân liều mạng hộ vệ, cuối cùng toàn bộ chết trận. Tại đây trong quá trình, vị kia Thế Tử điện hạ không những mình không hề làm gì cả, còn để dưới trướng 500 an Bắc quân sống chết mặc bây, trơ mắt nhìn 1000 cấm vệ quân toàn quân bị diệt. Này chết đi 1000 cấm vệ quân bên trong, phần lớn cũng đều là quan lão gia nhi tử. Hôm nay cái nhắc quan đến Bắc Môn chỉ là một phần nhỏ, còn có phần lớn người chính đang trong nhà làm tăng đây. Cơm nắm đọc sách bọn họ cũng đều là muốn hướng về cự Bắc Vương Thế Tử thảo, đòi một công đạo. Nghe người ta như thế một giải thích, dân chúng nhất thời đã hiểu thì ra là như vậy. Ta nói đây, này quần quan lão gia chúng hôm nay lên cơn điên gì, mỗi một người đều đẩy ra Bắc Môn khóc tang, nguyên lai là vì cùng Thế Tử điện hạ đối người ta. Chuyện này nghe vào là Thế Tử điện hạ đối lý, nhưng ta luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Đương nhiên không đơn giản, có thể đủ tất cả diện một nhánh ngàn người cấm vệ quân, đám kia tập kích trạm dịch ít người nói cũng có hơn ngàn người chứ. Có thể kinh thành trăm dặm bên trong không có một nhánh đã có thành tựu kẻ trộm vị, nhiều người như vậy là từ đâu nhô ra? Nói không chắc là có người vừa ăn cướp vừa la làng đây. Các ngươi nhìn kỹ không, nay quần quan lão gia chúng chết tất cả đều là trong nhà không được sủng ái con thứ, con trai như vậy trong ngày thường chết đến ba cái bốn cái, bọn họ căn bản không làm sao lưu ý, làm sao lần này ngược lại mỗi một người đều bày ra lớn như vậy ra thế. Nhanh câm miệng, nói lời từ biệt nói lung tung. Vậy cũng không đến nỗi chứ. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đây, ai sẽ vì buồn nôn một hồi cự Bắc Vương Thế Tử, đem mình nhi tử đưa đi bỏ bệnh. Cái kia, ta cũng chỉ là đoán mò, đừng coi là thật, đừng coi là thật. Lúc này, tiểu thái giám Nghiêm Cao Hòa cấm vệ quân thống lĩnh tiết phòng đều về tới trên đầu thành, ở cảnh ly đứng phía sau lập. Cảnh ly vẫn là ăn mặc một thân cấm vệ quân giáp dạ dày, mang mũ bảo hiểm, mặt hướng Bắc Phương, dừng ở xa xa. Nàng nghe được phía dưới truyền đến từng trận khóc đề thanh, không khỏi hơi nhướng mày Nghiêm Cao, ngươi không dựa theo sự phân phó của ta đem người đánh đuổi. Tiểu thái giám không người nói điện hạ, vô dụng. Trong đám người này chẳng những có Lễ Bộ thị lang Cận Dỗi Danh, còn có bên trong sách thị lang Tạ Ân Hiến, Tránh, đang nghị đại phu Lục Quang chờ tứ phẩm bên trên quan chức. Điện hạ, bọn họ sẽ không nghe. Cho dù chuyển ra nghĩa phụ ta, tác dụng cũng không lớn. Dù sao đám người kia hôm nay náo như thế vừa ra, sau lưng là có hoàng đế Cảnh Hồng đang yên lặng chống đỡ, Cảnh Ly ở trong cung cũng không được sủng ái, không có thế lực nào, cũng không có gì dựa, ở trong mắt rất nhiều người địa vị thậm chí còn không bằng một ít Cảnh Hồng nghĩa nữ. Muốn cho một đám tứ phẩm đại thần bởi vì nàng một câu nói mà bỏ chạy quan tài, nhường ra quan đạo, hiển nhiên không thiết thực. Ha ha, thực sự là buồn cười. Cảnh Ly tự giễu nở nụ cười, ta là công chúa cao quý, có thể ở to lớn trong kinh thành, nhưng ngay cả một sợ ta người đều không có. Nàng dừng lại một chút, lại hỏi, Nghiêm Cao, như hôm nay đổi lại là Cảnh Khê, như vậy kết quả sẽ có không giống sao? Tiểu thái giám hơi làm do dự, đáp lại nói thay đổi Cảnh Khê điện hạ mở miệng, tứ phẩm trở xuống quan chức chắc chắn cho một bộ mặt, có thể tứ phẩm bên trên quan chức hơn nửa vẫn là sẽ kiên trì một chút nữa. Nhưng lấy Cảnh Khê điện hạ tính tình, nếu là có người không tử, như vậy nàng chắc chắn sẽ trực tiếp giơ roi hướng trên thân thể người rút đi, đám kia tứ phẩm bên trên quan chức không dám hoàn thủ, lại sợ đau, thấy roi cũng chỉ có thể nghe lệnh lui về sau. Một bên, tiết phòng đúng lúc bổ sung một câu cái kia roi, là bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương sai người chế tạo. Ý tứ rất rõ ràng, đám kia quan chức sẽ nghe lệnh, không phải là bởi vì e ngại Cảnh Khê, mà là e ngại sau người hoàng đế Cảnh Hồng cùng hoàng hậu Mộ Dung Cẩn. Thật không? Cảnh Ly khẽ bước cằm, trên mặt không gặp vẻ cô đơn, trái lại hai con mắt né qua một vẻ hồi ức ngươi như thế nhấc lên, đúng là để ta nhớ ra rồi. Trước đây ở Tử Yên Sơn làm nha hoàn thời điểm, công tử liền thường cùng ta nói, Lập Xuân tỷ, ta Khương Thanh Ngọc cả đời này không học được bản lĩnh gì, chỉ là có một thật cha, có một thật nương. Nhưng chỉ bằng hai điểm này, liền đủ khiến người bên ngoài ước ao cả đời. Cảnh Khê cùng công tử như thế, có một thật cha, có một thật nương, cái này cũng là người bên ngoài ước ao không đến bản lĩnh a. Điện hạ. Tiểu thái giám còn tưởng rằng Cảnh Ly là ở cảm thán nàng xuất thân không được, vội vàng an ủi điện hạ cũng là bệ hạ nữ nhi ruột thịt đây. Điện hạ nương, cũng là nhà Mộ Dung Thiên Kim thân thể. Có thể Cảnh Ly cũng không cho rằng ý địa cười cợt không cần an ủi ta, ta cùng Cảnh Khê không giống nhau, điểm này ta từ nhỏ đã rõ ràng. Nàng có một thật cha, có một thật nương, là ta ước ao không đến. Nhưng ta cũng có như thế nàng ước ao không đến bản lĩnh. Tiểu thái giám hơi run run, vểnh hai lên. Hắn và Cảnh Ly cùng nhau đợi hơn tháng, cũng không phải từng gặp đối phương có cái gì người bên ngoài ước ao không đến bản lĩnh đương nhiên, sinh huynh quốc huynh thành không tính. Nghĩ đến Khuynh Quốc Khuynh Thành, tiểu thái giám không nhịn được thoáng ngẩng đầu, nhìn lén một hồi Cảnh Ly Chết Nhan. Nhưng vừa vặn nhìn thấy Cảnh Ly nhọn miệng cười, đồng thời khẽ mở môi đỏ đó chính là: "Ta có tốt công tử a." Dưới trời chiều, Cảnh Ly lúm đồng tiền như hoa, Chết Nhan hoàn mỹ, tiểu thái giám trong lúc nhất thời càng là nhìn ra có mấy phần ngây dại. Từ khi biết vị công chúa này đến bây giờ, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương cười thành bộ dáng này, không mang theo một tia ngụy trang, giống như một cô thiếu nữ gặp được. Hồi lâu không gặp người yêu, liên tiểu thái giám đã hiểu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hướng ngoài thành nhìn tới, chỉ thấy phía trên đường chân trời cuối cùng xuất hiện một đám người. Cầm đầu là một kéo xe ngựa. Trước xe ngựa đầu ngồi hai người, một là phu xe, một người khác là áo bào trắng nhuốm máu công tử ca. Cũng trong lúc đó, Cảnh Ly lấy nón an toàn xuống, 3000 thanh ti rơi eo nhỏ, ở dưới ánh tà dương hiện ra kim quang, giống như một cái vàng rực rỡ long bảo. Sau một khắc, nàng dùng tay chỉ vào bên dưới thành đám kia quyền quý, ngước đầu não, lạnh lùng nói: "Chư vị đại nhân, mời các ngươi cút sang một bên a. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều." Chương 286, công tử, Lập Xuân tới đón ngươi vào kinh. Cảnh Ly mở miệng rất là đột ngột, cũng rất là liều lĩnh, để cửa thành chư vị quyền quý không nhịn được đều sẽ ánh mắt tìm đến phía nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, có người thoáng nhìn như thác nước tóc dài cùng Khuynh Thành Chết Nhan, nhất thời sáng mắt lên, theo bản năng thở dài nói: "Được lắm tuyệt đại giai nhân. Tháng trước Nghiêm cùng 50 tuổi sinh nhật, tác hạ học cung trình chết tiên sinh dâng lên một quyển mỹ nhân đồ, Vương Mộ may mắn thưởng thức trong đó vài tờ, sau khi về nhà đêm không thể chợp mắt. Có thể hôm nay thấy nữ tử này, rồi lại cảm thấy này buồn vốn đồ sách trên nữ tử, có ít nhất một nửa đều kém xa nàng. Đây là nhà ai tiểu thư? Dám gọi chúng ta lăn, nói vậy lai lịch nhất định không nhỏ chứ?" "Đó là tự nhiên, ngươi không nhìn thấy Tiết thống lĩnh cùng Nghiêm Cao đều ở sau người cùng kính đứng sao?" "Đúng rồi, Nghiêm Cao làm sao sẽ hiện thân ở đây?" Nhìn dáng dấp, nữ tử này là trong cung người. "Trong cung người lại làm sao? Chúng ta đều là trong triều trọng thần, cho dù là trong cung cũng không có mấy người có tư cách gọi chúng ta cút." Xuyệt, đột nhiên, một vị lao thần thấp giọng nói: "Chư vị đại nhân, lão phu biết nữ tử này thân phận, nàng là Cảnh Ly công chúa." Có người nghĩ tới Cảnh Ly công chúa, là cái kia bị bệ hạ tứ hôn cho Phạm Dụ tiên sinh Cảnh Ly công chúa sao? Toàn toàn tháng ngày, hôm nay nên chính là Phạm Dụ tiên sinh ngày đại hôn chứ? Làm sao không gặp đón dâu đội ngũ, cũng không thấy có người thả pháo, bánh pháo đây. Vị này Cảnh Ly công chúa không mặc áo cưới ngồi kiệu hoa, trái lại đến Bắc Môn mặc vào cấm vệ quân giáp dạ dày, đây rốt cuộc là đang diễn cái nào vừa ra? Ai biết được. Có điều chư vị đại nhân, đừng trách lão phu không nhắc nhở các người, Cảnh Ly công chúa và Cảnh Khê công chúa như thế, đều là bệ hạ thân nữ, thân phận tôn sủng, cùng dị vãng những kia được ban cho hồn nghĩa nữ có thể rất khác nhau. Lời vừa nói ra, không ít đã sớm biết nội tình quyền quý đều là chỉ giữ trầm mặc, cũng có bộ phận lần đầu nghe thế một việc bí ẩn các quyền quý dồn dập biểu thị ngạc nhiên thân nữ. Mẫu là ai? Bệ hạ khi nào có lớn như vậy một đứa con gái? Chúng ta làm sao một điểm phong thanh cũng không nghe được? Đem thân nữ tứ hôn cho Phạm Dụ tiên sinh, bệ hạ cũng quá coi trọng cái này thư sinh đi. Cha cha, vị công chúa này tính khí có thể không có chút nào so với Cảnh Khê công chúa tiểu, Phạm Dụ tiên sinh cưới nàng, sau đó có thể có nếm mùi đau khổ. Giữa lúc các quyền quý vì là Cảnh Ly mà xì xào bàn tán lúc, trên đầu thành, Cảnh Ly bản thân nhìn tình cảnh này nhưng là hơi nhíu mày, khắp khuôn mặt phải không hỉ xem ra, không ai đem bản công chúa để ở trong lòng a. Nghiêm Cao, ghi nhớ đám người kia tên sao? Một bên, tiểu thái giám túi đầu kính cẩn nói điện hạ, toàn bộ nhớ rồi. Cảnh Ly khẽ bước cằm, cũng từ từ rút ra bên hông cấm vệ quân bộ đao, hướng bên dưới thành ném xuống. Trong nháy mắt sau, bộ đao rơi xuống bên dưới thành, phát sinh một tiếng ầm vang, vừa vặn đâm vào một cái quan tài ván quan tài trên, sợ đến không ít phụ nhân nha hoàn rít gào không ngớt à, giết, giết người rồi. Các quyền quý nhìn thấy tình cảnh này, đều là vừa giận vừa sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, nhóm người mình cùng Cảnh Ly không thù không oán, nhưng đối phương nhưng lại như vậy hùng hổ dọa người. Cảnh Ly điện hạ. Lễ bộ thị lang cận rỗi danh cái thứ nhất đứng ra chất vấn. Hôm nay là ngài cùng Phạm Dụ tiên sinh lương thần cấp nhật, ngài nên mời ta chờ uống một chén tiệc cưới, mà không phải chịu một trận giao găm. Có người phụ họa nói điện hạ, ngày cưới không thích hợp ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Chuyện nơi đây cũng không phải ngài nên dính líu. Vi thần khuyên điện hạ vẫn là nhanh đi về thành hôn đi. Chờ chúng ta giúp xong, chắc chắn mang tới lễ trọng, đi Phạm Dụ tiên sinh quý phủ thảo, đòi một chén tiệc cưới ăn. Điện hạ, trong khi nghe đồn cự Bắc Vương thế tử nhưng là cái mẫu bên trong quỷ đói, ở Bắc cảnh liền thường làm ra một ít cướp bắt dân nữ, kim ốc tặng tiểu chuyện hoang đường. Điện hạ sinh như vậy quốc sắc thiên hương, đợi lát nữa bị người kia nhìn thấy, vạn nhất đối phương lòng sinh ác ý, vậy coi như hối hận thì đã muộn à? Đúng vậy a điện hạ, mau chóng rời đi đi. Vi thần hôm qua nghe Thanh Giang Vương đề cập, vị này cự Bắc Vương thế tử ở vào kinh trên đường liền theo dõi Bạch Lộ Sơn trang quả phụ lãnh vi vi, còn nghĩ đùa bỡn mất hứng sau, giết quang thi Thanh Giang, đến nay xác chết cũng còn không có bị người mò ra đây. Cảnh Ly trên mặt vẫn mang theo cờ gằn, nghe này quần quyền quý nói qua một ít nửa thật nửa giả, không hề bị lay động. Tứ hôn một chuyện đã coi như thôi, cái kia tác hạ học cung Phạm Dụ cho tới bây giờ cũng không tìm đến mình, nhìn dáng dấp đối với đám cưới này cũng là lòng có mâu thuẫn. Vì lẽ đó tiệc cưới tự nhiên là uống không được. Cho tới đám người kia đối với cự Bắc Vương thế tử nói xấu, là một người hòa khương thanh ngọc ở Tử Yên sân sống nương tựa lẫn nhau 12 năm đại nha hoàn, Cảnh Ly đối với vị này bệnh công tử lại là hiểu rõ có điều. Lấy Tử Yên sân của cải, nuôi sống công tử, chính mình, tiểu mãn ba người đã là không lắm rộng rãi, đâu còn có tiền nhàn rỗi kim ốc tàng tiểu. Còn nữa nói rồi, vị kia bệnh công tử nếu thật là một mẩu bên trong quỷ đói, mình và tiểu mãn lại há có thể vẫn là song mít thân, quả thực hoang đường, có điều, đến lúc cuối cùng một câu nói hạ xuống thời gian, nàng nhưng là sinh hứng thú chờ chút. Ngươi mới vừa nói cự Bắc Vương thế tử đùa bỡn Bạch Lộ Sơn trang quả phụ lãnh vi vi, còn nghị sát hại quang thi Thanh Giang. Một vị quan lão ra gật đầu nói đúng vậy a. Đêm qua Thanh Giang Vương ở Hoa Nguyệt lâu thiết tiến, mời hơn 30 vị văn thần võ tướng, say rượu trong lúc vô tình nói rồi việc này, rất nhiều người đều nghe thấy được. Đúng rồi, vi thần nghe nói Thanh Giang Vương Thiết Tiến vốn là chuẩn bị hướng về Tiết phòng thống lĩnh chịu nhận lỗi, nhưng Tiết thống lĩnh tự xưng công vụ bệ bộn, không có đi.
Thật không?
Cảnh Ly không rõ ý nghĩa việc này cùng Tiết thống lĩnh có quan hệ gì. Thanh Giang Vương vì gì muốn hướng về hắn chịu nhận lỗi? Chỉ nghe vị kia quan lão gia giải thích có quan hệ.
Có nhiều quan hệ.
Điện hạ chỉ sợ còn không biết chứ. Cái kia Bạch Lộ Sơn trang quả phụ Lãnh Vi Vi, vốn là muốn vào kinh gả cho Tiết thống lĩnh làm tiểu thiếp. Hai người đã có hôn ước tại người, chuẩn bị ít ngày nữa thì sẽ thành hôn, nhưng không nghĩ ra này việc chuyện. Thanh Châu nhiều nạn trộm cướp, Lãnh Vi Vi cùng Bạch Lộ Sơn trang đoàn người quá giang Tịnh Châu hùng ra đội tàu, vốn tưởng rằng có thể giảm thiểu một ít phiền phức không tất yếu, nhưng ai có thể ngờ tới ở trên thuyền đụng phải Cự Bắc Vương Thế Tử, không chỉ thất thân tử, còn làm mất mạng. Bởi vì nàng bị quăng thi Thanh Giang, vì lẽ đó Thanh Giang Vương tự nhận là hắn cũng có nhất định quyết điểm, lúc này mới mời tiệc Tiết thống lĩnh, cầu xin tha thứ. Nghe được quan lão gia như vậy một tự thuật, chẳng những là cái khác các quyền quý, liền ngay cả vây xem rất nhiều bách tính đều cảm thấy một trận căm phẫn sục sôi. Thiệt hay giả? Không nghĩ tới Cự Bắc Vương Thế Tử là như vậy người. Này có cái gì? Kinh thành cái nào quan lão gia không đùa bỡn chết qua một hai nữ nhân? Đừng xem Cự Bắc Vương Thế Tử tuổi mới không tới 20, có thể bàn về quyền thế, so với này quần quan lão gia chúng lớn hơn. Chơi hoa một chút cũng là có thể hiểu. Ta còn tưởng rằng Cự Bắc Vương Thế Tử không phải người như vậy đây. Hán huynh trưởng, các hạ học cùng Khương Thanh Thư tiên sinh người ngoài ôn hòa, thủ tiết hữu lễ, trong ngày thường thậm chí cũng không cùng nữ học sinh đơn độc ở một gian trong phòng bàn về học, khiến người ta thẳng mắng hắn là con một sách, làm sao cùng phụ cùng mẫu một người khác, nhưng là cái màu bên trong, màu bên trong. Ôi, trên đời này có thể có mấy cái Khương Thanh Thư tiên sinh a? Có tiền có thế, có thể có mấy cái không chơi gái? Ta còn là không tin. Thanh Giang Vương có thể có mấy phần độ tin cậy? Chính hắn ở Thanh Châu cướp bắt dân nữ, quý phụ chất đầy mấy trăm tên thiên kiều bá mỹ nữ tử, đem toàn bộ Thanh Châu trở thành chính mình liệp diễm trận, lại có cái gì tư cách nói đến người khác? Theo ta thấy, nói không chắc là hắn đem Bạch Lộ Sơn trang quả phụ đùa bỡn chết rồi, sau đó vu oan đến Cự Bắc Vương Thế Tử trên đầu. Ngươi nói,
đúng, cũng không phải không có khả năng này.
Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này nhất lúng túng hẳn là Tiết thống lĩnh chứ. Chính mình chưa xuất giá tiểu thiếp bị người đùa bỡn chết rồi, còn quăng thi Thanh Giang, bất luận làm tất cả những thứ này chính là Cự Bắc Vương Thế Tử hay là Thanh Giang Vương, hắn đều không có gì hy vọng báo thù, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống này một hơi.
Vậy cũng không nhất định đây. Ngươi chưa thấy hôm nay hắn chính đang đóng giữ Bắc môn sao?
A, ngươi là nói. Dân chúng ầm ĩ tiếng bàn luận truyền đến trên đầu thành, khiến Cảnh Ly không khỏi nhíu mày lại. Không thể không nói, lần này xuất cung đi tới Bắc môn, Tiết phòng giúp mình không ít, điều này làm cho nàng đối với vị này cấm vệ quân thống lĩnh quan cảm rất tốt. Cho nên nàng cũng không muốn nhìn thấy đối phương Hòa Khương Thanh Ngọc trở thành kẻ địch. Tiết thống lĩnh. Cảnh Ly nhìn phương Bắc một đội kia chính đang từ từ hướng kinh thành đến gần đội ngũ, đồng thời kêu một tiếng Tiết phòng, thay Khương Thanh Ngọc giải thích xin ngươi tin tưởng, ta ở Cự Bắc Vương phủ Tử Yên sân đợi 12 năm, đối với vị này mới lên cấp Cự Bắc Vương Thế Tử hiểu rất rõ, lấy hắn làm người, cố gắng sẽ đối với vị hôn thê của ngươi ở trên đầu môi chiếm chút tiện nghi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra cấp độ kia chuyện xấu xa. Tiết phòng không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn Bắc Phương. Hắn tự nhiên biết Thanh Giang Vương hôm qua ở trên yến hội nói tất cả đều là lời nói dối, bởi vì đối phương ngầm từng phái tới một thần binh vệ tìm tới chính mình, nói rõ chân tướng. Lãnh Vi Vi không có chết, cũng không có bị Cự Bắc Vương Thế Tử làm nhục. Nói thật, cho dù Lãnh Vi Vi nhận hết làm nhục chết rồi, Tiết phòng cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào khổ sở, hắn đối với nữ nhân luôn luôn bạc tình bạc nghĩa, nhìn không nặng. Mà hắn ở kinh thành danh tiếng, 89/10 cũng đều là kém ở nữ nhân một chuyện trên, nửa đời cưới mười mấy phòng tiểu thiếp, mỗi người hoa nhường người thẹn, ta thấy mà yêu, vốn là một cái làm người ước ao đấu kỵ chuyện tình, nhưng bởi vì trong đó có một số người là hắn dùng người không nhận ra thủ đoạn cưới và môn, sau đó lại quay đầu đưa đi mấy cái, vì lẽ đó hỏng rồi danh tiếng. Tiết phòng vẫn cho rằng, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, hắn chỉ có Tiết Mục một huynh đệ, chỉ cần hai người không ngã, từng bước cao thăng, như vậy bọn họ chỗ ở Tiết gia là có thể hưng thịnh không suy. Tại đây trong quá trình, hy sinh mấy người phụ nhân lại đáng là gì, nhưng lúc này đây, không giống với lúc trước. Tiết phòng nhất định phải vì là Lãnh Vi Vi chết làm chút gì. Không phải là bởi vì hắn có cỡ nào yêu thích Lãnh Vi Vi, cũng không phải bởi vì Lãnh Vi Vi chết để hắn tổn thất bao nhiêu lợi ích. Chỉ là bởi vì hắn và bên dưới thành đám kia quyền quý như thế, cũng phải hướng về Cảnh Hồng biểu thị trung tâm, biểu hiện ra một bộ cùng Cự Bắc Vương phủ không đội trời chung dáng vẻ, lấy này đến thu được Cảnh thị một mạch tín nhiệm, thăng quan tiến tước. Điện hạ. Tiết phòng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ti chức cũng tin tưởng Cự Bắc Vương Thế Tử là người. Cảnh Ly nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi. Tiết thống lĩnh, ngày khác ta để Cự Bắc Vương Thế Tử mời ngươi uống một bữa rượu, đem chuyện này nói cái rõ ràng, mở ra hiểu lầm, làm sao? Tiết phòng khẽ lắc đầu, còn chưa phải đi. Điện hạ, ti chức không dám cùng Cự Bắc Vương Thế Tử đi được gần quá. Cũng xin khuyên ngài một câu, hôm nay gặp mặt một lần sau, liền đem Cự Bắc Vương Thế Tử triệt để đã quên đi. Lời vừa nói ra, Cảnh Ly không nhịn được cả người run lên. Nàng từ trước đến giờ thông tuệ, lập tức đã nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Là hắn, rốt cục sẽ đối Cự Bắc Vương phủ hạ thủ sao? Chim tận, lương cung đấu, thỏ không chết, chó săn đấu, bên dưới thành, các quyền quý mang theo phu nhân, nha hoàn, tập dịch, mỗi một người đều ăn mặc tang phục, vây quanh ở quan tài bên khóc tang, dân chúng đối với Khương Thanh Ngọc đùa bỡn chết xinh đẹp quả phụ một chuyện làm cho không thể tách rời ra, có người lớn tiếng trách cứ, cũng có người biểu thị hoài nghi, lựa chọn tin tưởng vị này vì là sở quốc đặt xuống thứ 10 châu Cự Bắc Vương Thế Tử. Nhưng trong dân chúng có không ít người đã sớm bị các quyền quý mua được, vì lẽ đó ủng hộ âm thanh rất nhanh lại bị tiếng khiển trách nhấn chìm. Cũng trong lúc đó, trên thành, cấm vệ quân thống lĩnh Tiết phòng mắt lạnh nhìn Bắc Phương, tay phải đỡ lấy bên hông bội đao, hai con mắt né qua một vẻ kiên quyết. Công tử, nay một tòa Bắc môn trên dưới, ngoại trừ Lập Xuân ở ngoài, chỉ sợ rất ít người hoan nghênh ngươi.
hay là chuyến này ngươi sẽ không nên vào kinh? Cảm thấy được bầu không khí có điểm không đúng, Cảnh Ly ánh mắt cô đơn. Nàng ý thức được, lần này Khương Thanh Ngọc vào kinh, chỉ sợ sẽ đụng tới vạn phần hung hiểm, mỗi đi một bước cũng phải như băng mỏng trên giày, một bước đi nhầm, như vậy cả tòa kinh thành đều sẽ trở thành kẻ thù của hắn, toàn bộ Cự Bắc Vương phủ cũng đem vạn kiếp bất phục. Thời khắc này, Cảnh Ly cảm thấy vạn phần bất lực. Nàng chỉ là không được sủng ái công chúa, nói ra mệnh lệnh liền một gia dáng quan chức cũng sẽ không để ở trong lòng, bên cạnh người chỉ có một hậu thiên thất phẩm tiểu thái giám nghiêm cao có thể thoáng tín nhiệm, căn bản khoảng chừng, trái phải không được Cảnh thị một mạch thái độ, cũng không giúp được Khương Thanh Ngọc gấp cái gì. Ta thật vô dụng. Cảnh Ly hai tay nắm tay, nội tâm bay lên một trận bất đắc dĩ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nhìn thấy phía trước mấy dặm ở ngoài, trên xe ngựa vị công tử kia ca tựa hồ phát hiện chính mình, đứng lên, hướng về chính mình phất phất tay. Liên nàng lại nhọn miệng cười chim tận, lương cung đấu, thọ không chết, chó săn đấu, bên dưới thành, các quyền quý mang theo phu nhân, nha hoàn, tập dịch, mỗi một người đều ăn mặc tang phục, vây quanh ở quan tài bên khóc tang, dân chúng đối với Khương Thanh Ngọc đùa bỡn chết xinh đẹp quả phụ một chuyện làm cho không thể tách rời ra, có người lớn tiếng trách cứ, cũng có người biểu thị hoài nghi, lựa chọn tin tưởng vị này vì là Sở Quốc đặt xuống thứ 10 châu Cự Bắc Vương thế tử. Nhưng trong dân chúng có không ít người đã sớm bị các quyền quý mua được, vì lẽ đó ủng hộ âm thanh rất nhanh lại bị tiếng khiển trách nhấn chìm. Cũng trong lúc đó, trên thành, cấm vệ quân thống lĩnh Tiết Phòng mắt lạnh nhìn Bắc Vương, tay phải đỡ lấy bên hông bội đao, hai con mắt né qua một vẻ kiên quyết. "Công tử, nay một tòa Bắc môn trên dưới, ngoại trừ Lập Xuân ở ngoài, chỉ sợ rất ít người hoan nghênh ngươi. Hay là, chuyến này ngươi sẽ không nên vào kinh?" Cảm thấy được bầu không khí có điểm không đúng, Cảnh Ly ánh mắt cô đơn. Nàng ý thức được, lần này Khương Thanh Ngọc vào kinh, chỉ sợ sẽ đụng tới vạn phần hung hiểm, mỗi đi một bước cũng phải như băng mỏng trên giày, một bước đi nhầm, như vậy cả tòa kinh thành đều sẽ trở thành kẻ thù của hắn, toàn bộ Cự Bắc Vương phủ cũng đem vạn kiếp bất phục, Cảnh Ly cảm thấy vạn phần bất lực. Nàng chỉ là không được sủng ái công chúa, nói ra mệnh lệnh liền một gia dáng quan chức cũng sẽ không để ở trong lòng, bên cạnh người chỉ có một hậu thiên thất phẩm tiểu thái giám nghiêm cao, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại gặp được phía trước mấy dặm ở ngoài, trên xe ngựa vị công tử kia ca tựa hồ phát hiện chính mình, đứng lên, hướng về chính mình phất phất tay. "Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp vun, ra chương đều." Chương 287. Bên ngoài kinh thành, 500 an Bắc quân bảo vệ quanh một kéo xe ngựa tránh, đang hướng về Bắc môn tiến lên. Các tướng sĩ đều là xuống ngựa bộ hành, đem chiến mã nhường lại dùng cho đả vận 1000 cấm vệ quân cùng với hơn 800 người áo đen sát chết. Dọc theo đường đi, đội ngũ này cũng không có đụng với người nào, hoàng đế Cảnh Hồng cũng không có điều khiển quân đội đến phụ trách khắc phục hậu quả, cũng không có phái người đến chất vấn 1000 cấm vệ quân nguyên nhân cái chết, chỉ có số ít vài tên chó săn ở cách đó không xa nhìn bọn hắn chằm chằm hướng đi. Cảnh Hồng này một không, người không hỏi thái độ, không khỏi để cho lòng người càng căng thẳng bất an, tựa hồ đã ở biểu thị chuyến này vào kinh nhất định sẽ không yên ổn, mặt khác, trong lúc này, sớm vào kinh Hùng gia đại trưởng lão Hùng Hồn đúng là sai người đưa tới một phong thư, để Hùng Hưng mang theo 300 hộ vệ chạy về bến tàu trông coi thuyền, không cần cùng đi Khương Thanh Ngọc đoàn người vào kinh. Không khó suy đoán, trông coi thuyền một chuyện là cớ, Hùng Hồn chỉ sợ là ở kinh thành bên trong nghe được cái gì tin tức, biết sẽ có người nhằm vào Khương Thanh Ngọc vị này Cự Bắc Vương thế tử, cho nên mới để Hùng Hưng dẫn người rời đi, để tránh khỏi bị người hiểu lầm Hùng gia cùng Cự Bắc Vương phủ có cái gì liên lụy, cũng bị cuốn vào trận sóng gió này. Khương Thanh Ngọc vẫn tính hiểu ý, cũng không có vì vậy làm khó dễ Hùng Hưng, mặc cho dẫn người rời đi, chỉ là thuận thế nói ra cái tiểu yêu cầu, muốn một chiếc lớn thuyền. Hùng gia lần này tập kết này chi đội tàu tổng cộng có hơn 20 chiếc lớn thuyền, mỗi một chiếc đều giá trị mấy ngàn kim thậm chí hơn vạn kim, trên đường bị cốt minh phá hủy 3 chiếc, đã là tổn thất nặng nề, sợ là chuyến này hàng hóa đều không chống đỡ được, mà Khương Thanh Ngọc vừa mở miệng lại muốn một chiếc, dù là Hùng Hưng đô không nhịn được muốn mắng một câu thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng hắn vẫn là làm chủ đáp ứng rồi. Bởi vì Khương Thanh Ngọc cuối cùng đưa ra chỉ là mượn một lần lớn thuyền, dùng cho đường về, cũng không phải là phải đem chiếm vì bản thân có. "Công tử, ngươi hỏi Hùng Hưng muốn một chiếc lớn thuyền, là chuẩn bị đi đường sông về Tịnh Châu sao?" Bên cạnh người, tạm thời đảm nhiệm phu xe Khương Sơn mở miệng hỏi. Khương Thanh Ngọc khẽ bước cằm. Khương Sơn nhíu mày nói, nhưng là Tịnh Châu địa thế cao, kinh thành chu vi địa thế thấp, vì lẽ đó chúng ta đi lúc là xuôi dòng mà đi, trở lại nhưng là nghịch lưu, hơn nữa vì để tránh cho cùng chúng ta dính líu quan hệ, Hùng Hưng đã đánh thật bắt chuyện sẽ bỏ chạy phần lớn thuyền viên, vì lẽ đó đi đường sông sẽ chậm hơn không ít. Khương Thanh Ngọc một mặt bình tĩnh, sư huynh hiện tại muốn cái này quá sớm. Như lần này vào kinh thuận lợi, mọi chuyện hài lòng, như vậy trở lại trên đường làm lỡ lại đã lâu cũng không sao, nhưng nếu là lần này mọi việc không thuận, thậm chí ngươi và ta đều chết ở kinh thành. Như vậy mặc dù có thần linh đem địa thế đổi làm nam cao bắc thấp, làm chúng ta đường về biến thành xuôi dòng, thì có ích lợi gì? Khương Sơn không có gì để nói đem địa thế đổi làm nam cao bắc thấp, chỉ sợ chân thần kỳ đều không làm được chứ, nếu thật sự có như vậy sức mạnh to lớn giúp đỡ, bọn họ còn dùng đến lo lắng vào kinh hung hiểm sao? Công tử, phía trước chính là kinh thành. Đúng vào lúc này, từ bên trong buồng xe chui ra một đầu nhỏ nghe ta hoa mãn lâu mấy vị sư huynh nói, từ ban đêm trạm dịch phát sinh tai họa sau đến bây giờ, ngăn ngắn không tới mấy canh giờ, kinh thành mấy gian mai táng cửa hàng cũng đã bị một đám các quyền quý mua hết rồi. Cách mỗi nửa canh giờ, tiền giấy cùng quan tài giá cả thì sẽ cao hơn 3/10, có thể vẫn là cùng không đủ cầu. Bởi vậy có thể thấy được, đám kia các quyền quý đối với chết đi nhi tử biểu hiện ra coi trọng trình độ, cùng với đối với Khương Thanh Ngọc hận thấu xương. Ta thấy được. Khương Thanh Ngọc đưa tay dắt nha hoàn tiểu mã tay, mà không biến sắc nói bọn họ dùng từng bộ quan tài ngăn trận Bắc môn, ý đồ lấy phương thức này khiến người ta nhìn thấy bọn họ đối với ta cùng với Cự Bắc Vương phủ để ý. Đáng tiếc, ta không để ý. Ở Sở Quốc, Cự Bắc Vương địa vị cực cao, lại tay cầm 15 vạn binh quyền, rất được hoàng thất kiêng kỵ, vì lẽ đó đại thần trong triều vì hướng về Cảnh Hồng biểu đạt trung tâm, từ trước đến giờ là chỉ nói nói xấu, không nói lời hay. Vì lẽ đó từ lúc Tịnh Châu thời gian, Khương Thanh Ngọc liền dự kiến vào kinh thời gian, kinh thành đủ loại quan lại sẽ không cho chính mình cái gì tốt sắc mặt. Cho dù mình ở thu phục Bắc địch một chuyện trên bỏ bao nhiêu công sức, nhưng phát sinh 1000 cấm vệ quân chết trận, mà này 1000 cấm vệ quân lại đại bộ phận phân đều là quyền quý dòng dõi truyền tình, nhưng là hắn bất ngờ. Cảnh hung thật là tàn nhẫn a. Để các quyền quý tuyển ra một nhóm gia nô tạp dịch, phá hủy khuôn mặt, tạo thành một nhánh người áo đen tập kích công tử chỗ ở trạm dịch, đồng thời lại để cho bọn họ đem chính mình dòng dõi đưa vào cấm vệ quân, ở đồng sâu dẫn dắt đi phụ trách hộ vệ công tử. Hai người trình diễn vừa ra một phương tập kích trạm dịch, ám sát cự Bắc Vương thế tử, một phương khác liều mạng hộ vệ tiết mục, khiến đám kia cấm vệ quân bởi vì công tử mà chết, do đó để đủ loại quan lại cùng cự Bắc Vương phụ kết thủ, đáng tiếc cuối cùng chơi đập phá. Tiểu Mãn Trảo phúng nở nụ cười, Cảnh Hồng cùng các quyền quý đều đánh giá thấp gia nô tạp dịch chúng đối với con em quyền quý sự thù hận, dẫn đến 1000 cấm vệ quân toàn quân bị diệt, liền đồng sâu cái này có hy vọng tiến vào rượu ngày thống lĩnh cũng làm mất mạng. Ban đêm một chuyện, bởi sau đó người áo đen cùng cấm vệ quân đánh giết thời gian nói rồi rất nhiều bí mật, bị Hoa Mãn lâu tinh nhuệ sát thủ nghe trộm được, vì lẽ đó Tiểu Mãn rất nhanh liền tra gian này một nhóm người thân phận cùng với chuyện này ngọn nguồn. Có thể Khương Thanh Ngọc cũng không như vậy cho rằng không, ta ngược lại thật ra cảm thấy kết quả này chính là Cảnh Hồng kỳ vọng nhất nhìn thấy. Cũng là kinh thành một đám các quyền quý vui với nhìn thấy 1000 cấm vệ quân toàn quân bị diệt, bất luận chết ở trên tay người nào, kinh thành đủ loại quan lại đều sẽ đem món nợ này toán ở trên đầu ta. Như chỉ chết rồi một phần, chỉ có bộ phận quyền quý cùng ta kết làm mất con mối thù, cái khác không có chết nhi tử người không những sẽ không vui mừng, ngược lại sẽ nhờ đó lo sợ bất an, chỉ lo gây nên Cảnh Hồng nghi kỵ cùng không tín nhiệm. Mà Cảnh Hồng tính cách đa nghi, tự nhiên không thể thiếu nghi thần nghi quỷ. Vì lẽ đó, chỉ có 1000 người toàn bộ chết trận, mới có thể làm cho song phương đều cảm thấy an tâm. Tiểu Mãn gãi gãi đầu này đồng sâu đây, cái chết của hắn cũng là Cảnh Hồng hy vọng nhìn thấy sao? Một vị có hy vọng tiến vào rượu ngày trung thần tướng tài, cho dù ở kinh thành cũng không nhiều thấy. Đồng sâu. Khương Thanh Ngọc hơi nhíu mày, Đồng sâu chết cố nhiên đáng tiếc, nhưng nếu để Cảnh Hồng ở tại sinh tử gian làm lựa chọn, chỉ sợ vẫn là sẽ chọn để hắn đi chết. Dù sao, việc này là Cảnh Hồng một tay bày ra, kinh thành quyền quý đều chết hết nhi tử, cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ đối với Cảnh Hồng có điều bất mãn. Nhưng bây giờ Đồng sâu chết rồi, Cảnh Hồng mất đi một thành viên sủng, cương chịu tướng, tổn thất không nhỏ, nói vậy phải làm có thể cắt giảm các quyền quý trong lòng bất mãn. Tiểu Mãn như hiểu mà không hiểu đây cũng là đế vương tâm thuật sao? Mỗi đi một bước đều tính toán nhiều như vậy, không phải sao? Cảnh Hồng đem người mệnh cho rằng cái gì? Đám kia quyền quý càng làm con trai của chính mình cho rằng cái gì? Ta nguyên tưởng rằng Hoa Mãn lâu là bẩn thỉu nơi, nội bộ câu tâm đấu giác đã nhiều, ai từng muốn nhìn qua vẻ thanh bình kinh thành, càng là lòng người bẩn thỉu. Công tử, ta không thích tòa thành này. Khương Thanh Ngọc than nhẹ một tiếng, dùng một loại thấp không nghe thấy được thanh âm của nói rằng ta cũng không yêu thích. Vì lẽ đó, chờ gặp được muốn gặp người, chúng ta liền đem các nàng mang ra tòa thành này, cũng không tiếp tục trở về, được chứ? Tiểu Mãn nghe vậy, không khỏi cả người run lên. Theo bản năng nắm chặt tay của đối phương, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu nói công tử, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ kiên quyết không rời mà ủng hộ ngươi. Khương Thanh Ngọc khẽ ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng về kinh thành. Lúc này, đội ngũ cự ly Bắc Môn chỉ còn lại có không đủ ba dặm, ngờ ngợ có thể nhìn thấy cửa thành có một đoàn người mặc để tang, vây quanh từng bộ quan tài khóc tang ở vào thành này, đụng với một đống người khóc tang, điều này hiển nhiên rất không may mắn. Càng khiến người ta cảm thấy phiền phải là, đám người kia là hướng về phía chính mình tới. Có điều, Khương Thanh Ngọc ánh mắt cũng không tại đây đoàn người trên người, mà là nhìn lướt qua cả toàn thành. Nhận biết một hồi trong thành cao thủ khí tức, chỉ thấy khi hắn trong tầm mắt, mỗi một vị tiên thiên cao thủ linh hồn cũng không có đội hình, sáng lạn như ngôi sao nhật nguyệt, cả tòa kinh thành giống như một mảnh không giống bình thường tinh không ở mảnh này trong tinh không, mệnh tinh số lượng hàng trăm, hạ nguyệt không hề dưới 60 tôn, diệu ngay có 7 tôn, càng kinh khủng chính là linh hồn. Làm như một cái to lớn vực sâu trích tinh truyền kỳ càng là có đầy đủ 6 người. 6 tôn trích tinh. Nhìn thấy tình cảnh này, dù là lấy Khương Thanh Ngọc tâm tính cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, làm sao có khả năng. Vừa là nắm giữ bực này gốc gác, lại có cái gì cần phải đem nương cùng huynh trưởng giam lỏng ở kinh thành làm con tin, đề phòng cự Bắc Vương phụ tạo phản đây. Hắn không nghĩ ra. Sáu khẩu vực sâu khí tức mạnh yếu không giống nhau. Trong đó có ba người hơi yếu, chỉ là trích tinh trung kỳ, một người ở trong hoàng cung, quá nửa là đệ nhất hoạn quan cảnh lượng, một người ở tắc hạ học cung vị trí, hẳn là sái tiểu tuần định, tên còn lại cùng còn lại ba người từng người thủ vệ một tòa cửa thành, nếu như ta không đoán sai, hẳn là cùng Cốt Minh giống nhau tồn tại, đều là Sở Quốc khai quốc hoàng đế Cảnh Dương ngôi dưỡng yêu vật. Trong bốn người, thủ đông môn người kia khí tức mạnh nhất, thậm chí so với sao xa các chủ tinh một còn muốn cao hơn một bậc, ngay sau đó là cửa nam cùng tây môn hai vị, là trích tinh đỉnh cao, cùng Cốt Minh nằm ở một cấp độ. Cho tới thủ bắc môn người này, yếu nhất. Khương Thanh Ngọc suy đoán nguyên bản hẳn là Cốt Minh phụ trách thủ bắc môn, chỉ là hắn đã chết, cho nên mới thay đổi một người thực lực hơi yếu thế thân. Cứ như vậy cũng tốt, sau đó không lâu hắn nếu là dẫn người rời kinh, cùng cảnh thị một mạch nổi lên xung đột, vừa vặn có thể từ bắc môn rời đi. Dùng trích tinh yêu vật thủ thành tứ phương môn, Cảnh Dương thực sự là thật là bạo tay. Đáng tiếc ta chỉ có thể cảm thấy được khí tức, suy đoán ra đại thể vị trí, đã thấy không tới này mấy con yêu vật đích thực khuôn mặt, bằng không chắc chắn càng đổ sộ. Mặt khác, Khương Thanh Ngọc lần thứ hai nhìn lướt qua kinh thành, sâu sắc cao mày nói ta lại tìm không được Cảnh Dương khí tức. Mày may đều không có. Tiên tiên đệ ngũ phẩm linh hồn đến tột cùng là hình dáng gì? Hắn vô vô dấu ở trong tay háo nuôi hồn ngọc, ý đồ tỉnh lại thần mình tu din, xin nàng vì chính mình giải thích nghi hoặc. Nhưng không biết là bởi vì sức mạnh hao tổn nghiêm trọng còn đang ngủ say, vẫn là sợ bị dưỡng long cảnh Cảnh Dương cảm thấy được đầu mối, tu din cũng không có cho hắn đáp lại. Thôi, vốn là cũng không hy vọng ngươi có thể giúp đỡ gấp cái gì. Khương Thanh Ngọc bất đắc dĩ thở dài, không hề đi phỏng đoán Cảnh Dương thực lực và vị trí chỗ ở đối với hắn mà nói, không phải vạn bất đắc dĩ, phải không muốn cùng Cảnh Dương cùng với mấy vị kia trích tinh đối nghịch đương nhiên,
những người kia trước mắt cũng sẽ không đem chính mình để ở trong lòng, thậm chí mặc dù chính mình nghĩ cách đem mâu thân cùng huynh trưởng đẳng nhân mang ra kinh thành, nhưng chỉ cần không bộc lộ ra âm thân thực lực, những người kia cũng sẽ không tự mình hiện thân chặn cản chính mình. Bởi vì Trích Tinh siêu thoát hoàng quyền, lấy Cảnh Hồng thân phận hơn nửa cũng ra lệnh cho không được mấy người này. Bọn họ chỉ nghe Cảnh Dương hiệu lệnh. Vì lẽ đó chỉ cần mình cẩn thận một điểm, không đưa tới Cảnh Dương quan tâm, như vậy này mấy tôn Trích Tinh tự nhiên cũng sẽ không dối danh đến nhằm vào chính mình. Cho tới Cảnh Dương, Quất Minh vừa chết, hắn chịu đến phản phệ nguyên khí đại thương, lúc này phải làm đang bệ bộn bế quan chữa thương, không có gì công phu để ý chính mình mới phải, cho dù mình là thầy tướng số trong miệng Ngọa Long mệnh cách. Cảnh Dương tùy ý đều là Ngọa Long mệnh cách cự Bắc Vương Khương Thu thủy trưởng thành lên thành Bắc Cảnh chi chủ, diệu nhật cảnh đỉnh cao, đều không đi hái này một cây thuốc người, cho rằng bội cây này đại thuốc còn chưa đủ thành thủ. Chính mình mới có 19 tuổi, tu vi võ học mới hậu thiên thất phẩm, tối đa cũng chỉ có thể xem như là một cây cây non thôi, lại có cái gì tư cách đưa tới sự chú ý của hắn. Nghĩ tới đây, Khương Thanh Ngọc đối với Cảnh Dương cùng 6 tôn Trích Tinh kiêng kỵ không khỏi giảm bớt rất nhiều. Sau đó, hắn lại sẽ ánh mắt chuyển qua trên đầu thành, nhìn chằm chằm này một tóc dài như thác nước, ăn mặc cấm vệ quân giáp dạ dày nữ tử, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười lập xuất tỉ, đáp ứng ngươi chuyện, ta làm được. Bên cạnh người tiểu mãn nghe được câu này, lập tức theo chủ tử nhà mình ánh mắt hướng trên đầu thành nhìn lại, đáng tiếc nàng tu vi võ học vẫn nằm ở hậu thiên cảnh giới, thị lực không tính xuất chúng, vì lẽ đó nhìn ra cũng không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có ba bóng người. Một người trong đó là quan lại trang phục, hai người khác là cấm vệ quân trang phục. Cấm vệ quân trang phục hai người bên trong, có một người không mang mũ bảo hiểm, tóc dài tới eo. Là Lập Xuân tỷ sao? Tiểu mãn trừng mắt nhìn, vội vàng giơ hai tay lên, dùng sức vung lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy trên đầu thành người kia cũng nhấc tay vung lên. Là Lập Xuân tỷ. Công tử, là Lập Xuân tỷ. Tiểu mãn hưng phấn dị thường, liếc mắt một cái bên cạnh người Khương Thanh Ngọc, đột nhiên lại đẹp đẽ nở nụ cười. Công tử, có chuyện ta vẫn không dám cùng ngươi đề. Mấy ngày trước ta chiếm được tin tức, Cảnh Hồng dưới chỉ tứ hôn, đem Lập Xuân tỷ gả cho Sở Quốc công tử bảng địa bảng thủ Phạm Dụ, hôn kỳ chính là hôm nay. Ta vốn là phân phó trong thành Hoa Mãn lâu sát thủ, phá hoại việc hôn sự này. Cảnh Dương tùy ý đều là Ngọa Long mệnh cách cự Bắc Vương Khương Thu thủy trưởng thành lên thành Bắc Cảnh chi chủ, diệu nhật cảnh đỉnh cao, đều không đi hái này một cây thuốc người, cho rằng bội cây này đại thuốc còn chưa đủ thành thủ. Chính mình mới có 19 tuổi, tu vi võ học mới hậu thiên thất phẩm, tối đa cũng chỉ có thể xem như là một cây cây non thôi, lại có cái gì tư cách đưa tới sự chú ý của hắn. Nghĩ tới đây, Khương Thanh Ngọc đối với Cảnh Dương cùng 6 tôn Trích Tinh kiêng kỵ không khỏi giảm bớt rất nhiều. Sau đó, hắn lại sẽ ánh mắt chuyển qua trên đầu thành, nhìn chằm chằm này một tóc dài như thác nước, ăn mặc cấm vệ quân giáp dạ dày nữ tử, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười lập xuất tỉ, đáp ứng ngươi chuyện, ta làm được. Bên cạnh người tiểu mãn nghe được câu này, lập tức theo chủ tử nhà mình ánh mắt hướng trên đầu thành nhìn lại, đáng tiếc nàng tu vi võ học vẫn nằm ở hậu thiên cảnh giới, thị lực không tính xuất chúng, vì lẽ đó nhìn ra cũng không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có ba bóng người. Một người trong đó là quan lại trang phục, hai người khác là cấm vệ quân trang phục. Cấm vệ quân trang phục hai người bên trong, có một người không mang mũ bảo hiểm, tóc dài tới eo. Là Lập Xuân tỷ sao? Tiểu mãn trừng mắt nhìn, vội vàng giơ hai tay lên, dùng sức vung lên. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không mở UFF vận, đến ngay. Chương 288, liền từ ngài bắt đầu đi, Lý đại nhân. Đi, đi, đi. Thổ sát chết chiến mã ở ngoài thành dừng lại, đi bộ 500 an bắc quân ở Khương Lang gia xuất lĩnh dưới bảo vệ quanh xe ngựa, cùng ngoài trăm trượng vây quanh quan tài khóc tang các quyền quý tạo thành đối lập. An bắc quân mỗi người giáp dạ dày sáng rõ, đao kiếm sắc bén, bởi ở biên cảnh thường xuyên trải qua ngọn lửa chiến tranh lễ rửa tội, vì lẽ đó cả người đều tản ra một loại khó có thể miêu tả thiết huyết khí chất, làm người nhìn mà phát khiếp. Nay từng đôi con mắt, làm như trên thảo nguyên bầy sói con mắt, dị thường hung lệ, khiến người ta nhìn một chút đều bỡ ngỡ. Thật hung binh. Trên đầu thành, Tiết Phòng thấy thế, không khỏi than thở một tiếng, không trách có người nói, Sở Quốc tướng sĩ giáp thiên hạ, Bắc Cảnh tướng sĩ giáp Sở Quốc. Dưới trướng hắn cấm vệ quân đã là kinh thành hết thảy trong bộ đội tinh nhuệ, nhưng cùng An Bắc quân so với nhưng là chênh lệch không chỉ một bậc, này kém không phải tu vi võ học, cũng không phải trang bị ưu huyết, mà ở với kinh nghiệm tác chiến cùng với hắn không sợ chết vẻ quyết tâm, làm An Nam đô hộ phủ phụ chủ Tiết Mục đệ đệ, Tiết Phòng từ trước đến giờ đều sẽ ca ca của chính mình coi là tấm gương cùng vinh quang, nhưng không phải không thừa nhận, cho dù đều là thú biên quân đội, An Nam quân cũng không sánh được An Bắc quân. Khương Thu thủy tay cầm 15 vạn cơ này hùng binh, bệ hạ ban đêm có thể ngủ được an ổn mới là lạ chứ. Tiết Phòng thấp giọng nhỏ lẩm bẩm một câu, tiếp theo một cái chớp mắt lại sẽ ánh mắt đặt ở Khương Thanh Ngọc trên người. Từ khi Bắc địch bị thu phục một chuyện đến kinh thành sau, vị này mới lên cấp cự Bắc Vương Thế tử chân dung liền xuất hiện ở đủ loại quan lại trong nhà, vì lẽ đó Tiết Phòng đầu tiên nhìn liền đem nhận ra được. Dáng dấp đúng là sinh tuấn tú, Khương Thanh Thư ở kinh thành cũng coi như là một viên mỹ nam tử, cũng không định đến đệ đệ hắn sắc đẹp so với hắn còn muốn thắng được mấy phần. Hắn liếc mắt một cái trước người vị kia vẫn nhìn chằm chằm cự Bắc Vương Thế tử Cảnh Ly công chúa, theo bản năng lại nói cũng khó trách Cảnh Ly điện hạ đối với hắn mối tình thắm thiết, không tiếc kháng chỉ đào hôn cũng phải tự mình đến Bắc môn nên tiếp. Chỉ tiếc bệ hạ tựa hồ cũng không muốn đem Cảnh Ly điện hạ gả đến cự Bắc Vương phủ, bằng không cũng sẽ không rất sớm định ra hôm nay việc kết hôn. Có điều hôm nay Cảnh Hồng lại đột nhiên kêu dừng việc kết hôn, cũng không biết là không phải đổi chủ ý. Nếu Khương Thanh Ngọc cùng Cảnh Ly thành hôn, trong triều đủ loại quan lại sau này đối với cự Bắc Vương phủ dùng ngòi bút làm vũ khí tất nhiên sẽ ít hơn không ít. Nhưng Tiết Phòng trong lòng sáng tỏ, Cảnh Hồng đối với cự Bắc Vương phủ kiên kỵ không phải là một lần thông gia liền có thể cắt giảm. Húng chi hắn nghe nói Cảnh Ly trước ở cự Bắc Vương phủ đợi mười mấy năm, cùng bên dưới thành vị này cự Bắc Vương thế tử cảm tình cực sâu, một khi thành hôn, lập trường cũng không phải nhất định sẽ đứng hoàng thất con này. Vì lẽ đó, này một đôi bên đường, nhất định là số khổ đây. Cũng trong lúc đó, bên dưới thành các quyền quý cũng bị An Bắc quân trận chiến dọa sợ. Bọn họ sợ không chỉ là này một nhánh hung binh, càng là đang sợ đối phương mang đến gần 2000 bộ thi thể, làm một thằng ở kinh thành hưởng dụng phú quý quan lao ra chúng, trong ngày thường ở trên đường thấy ăn mày đều sẽ sai người đưa bọn họ đánh đuổi, miễn cho đông chết chết đói ố hế con mắt của chính mình, làm sao từng gặp hơn 1000 bộ sát chết tụ ở một chỗ cảnh tượng, trong lúc nhất thời, này quần quan lão gia chúng sợ đến run lẩy bẩy, không nhịn được lui về phía sau đi, núp ở tập dịch. Phía sau, một câu nói đều nói không ra. Ngươi. Lúc này, vừa nãy ở trước mặt người mất hết bộ mặt Lễ Bộ thị lang cận rỗi danh vì tìm về mặt mũi, đánh bạo đi ra, chỉ vào Khương Thanh Ngọc dò hỏi ngươi chính là Cự Bắc Vương thế tử Khương Thanh Ngọc sao? Khương Thanh Ngọc đứng ở trên xe ngựa, ở trên cao nhìn xuống, hướng về mọi người ôm quyền thi lễ chính là Khương Mỗ. Xin hỏi ngài là vị nào? Cận rỗi danh nhíu mày lại, hư lạnh một tiếng, bản quan là Lễ Bộ thị lang cận rỗi danh, bên cạnh người đồng liêu cũng đều là trong triều trọng thần. Thế tử điện hạ, ngươi cũng biết chúng ta hôm nay tại sao lại mang theo quan tài trận ở Bắc Môn. Không giống nhau, không chờ Khương Thanh Ngọc mở miệng, hắn lại tăng cao giọng, cắn răng nghiến lợi nói: Bởi vì chúng ta nhi tử chết rồi. Đêm qua, trạm dịch bị đánh lén, 1000 cấm vệ quân vì bảo vệ ngươi vị này Cự Bắc Vương thế tử tất cả đều chết trận, không một sống tạm. Có thể ngươi sao? Ngươi là làm như thế? Ngươi trơ mắt nhìn bọn họ cùng kẻ địch độc thân tác chiến, lệnh cưỡng chế dưới trướng 500 an Bắc quân sống chết mặc bay, không đáng trợ giúp, lúc này mới đưa đến toàn quân của bọn họ đắm chìm. Bọn họ là bị ngươi hại chết. Một bên, một vị khác quyền quý cũng đứng ra phụ họa nói đúng. Ngươi mới phải hại chết này 1000 cấm vệ quân đắc tội khôi thủ phạm. Chúng ta có lý do hoài nghi này một nhóm tập kích trạm dịch người thần bí là ngươi sai khiến, mục đích chính là vì diệt sạch 1000 cấm vệ quân. Lời vừa nói ra, chu vi rất nhiều bách tính đều biểu hiện khẽ biến. Cấu kết ngoại địch, tàn hại cấm vệ quân. Sao có thể có chuyện đó a? Cự Bắc Vương thế tử cùng cấm vệ quân căn bản không thủ không oán a. Hơn nữa hắn trước đây không lâu dẫn quân thu phục Bắc địch, vì là sở quốc thêm nữa một châu, hiển nhiên là trung thần a. Không phải là có người nhìn thấy hắn lập công đỏ mắt, vì lẽ đó thiết kế vu oan hãm hại chứ? Chúng ta cần một cái giải thích. Cận rồi danh cất cao giọng nói thế tử điện hạ, có thể hay không giải thích một chút ngươi vì sao không hạ lệnh trợ giúp cấm vệ quân sao? Là sợ chính mình bộ đội có thương vong, vẫn là muốn cho này chi cấm vệ quân chết sạch sành sanh? Ngươi cũng biết, chi kia hộ vệ của cấm vệ quân bên trong, phần lớn đều là con em quyền quý, trong đó cũng bao gồm ta cận rỗi danh nhi tử. Còn lại quyền quý dồn dập mở miệng còn có ta nhi tử, cũng có con trai của ta. Hôm nay, kinh thành đủ loại quan lại quý phủ treo đầy đồ trắng, mai táng phô, cửa hàng tiền giấy cùng quan tài cũng bị chúng ta mua vô ích, tất cả những thứ này đều là bái ngươi ban tặng. Cận rỗi danh đưa tay vỗ một cái bên cạnh người quan tài, tức giận nói rất nhiều quan chức kiêng kỵ ngươi là Cự Bắc Vương thế tử, không dám truy cứu, lựa chọn nhịn xuống cơn giận này, chỉ có thể ở chính mình quý phủ mang theo nhà cuốn quay về một bộ vô ích quan tài lên tiếng khóc giống. Nhưng chúng ta đám người kia không giống nhau. Chúng ta không sợ cường quyền, trong ngày thường tại triều công đường liền tra ngươi Khương Thu Thủy đều mang không ít, hôm nay lại há có thể e ngại ngươi chỉ là một Cự Bắc Vương thế tử. Khương Thanh Ngọc trên mặt không chút biến sắc, nội tâm cũng không từ cười lạnh một tiếng. Không sợ cường quyền, quả thực buồn cười, nếu là thật không sợ cường quyền, bọn họ lại vì sao phối hợp cảnh hồng diễn một màn kịch, tự tay đem chính mình nhi tử ném ra ngoài đưa mạng? Vì lẽ đó, chư vị đại nhân đã nhận định là ta hại chết này chi cấm vệ quân. Cận rồi danh khẽ ngẩng đầu, chúng ta chỉ muốn thảo, đòi một cái giải thích, một công đạo. Ngươi nếu có thể thuyết phục chúng ta tự nhiên không đáng truy cứu, bỏ chạy quan tài, mặc ngươi vào kinh. Bằng không, mất con mối thủ, không đội trời chung. Còn lại các quyền quý lập tức đáp lời đúng. Mất con mối thủ, không đội trời chung. Chúng ta thái độ cùng cận đại nhân như thế. Hôm nay ngươi nếu không cho một làm người tin phục giải thích, vậy cũng chớ muốn nhập thành, trừ phi ngươi để người thủ hạ đem chúng ta toàn bộ giết, đạp chúng ta xác chết đi vào Bắc Môn. Câu nói sau cùng hạ xuống, bầu không khí nhất thời trở nên dương cung bạc kiếm. Lễ Bộ thị lang cận rỗi danh nghe nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình, không khỏi hơi ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có một loại dương dương tự đắc tâm ý chính mình trước mắt biểu hiện, cuối cùng là đem vừa nãy quăng bộ mặt tìm trở về đi. Ngày sau ở trên yến hội cũng có thể trắng trợn nói khoác một phen, lúc này vẫn chưa từng mở miệng Khương Lang ra tiến lên một bước, muốn thanh minh việc này hòa Khương Thanh Ngọc không quan hệ, là hắn chính mình hạ lệnh để An Bắc quân không đi trợ giúp cấm vệ quân. Nhưng bị Khương Thanh Ngọc đưa tay ngăn trở. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Khương Thanh Ngọc lại giơ lên một cái tay, miệng phun một chữ được. Một chữ hạ xuống, 500 An Bắc quân cùng nhau tiến lên, tay cầm bội đao, đằng đằng sát khí, làm như thật sự muốn rút đao thấy máu, mà một tiếng này thật, nhưng suýt chút nữa không đem các quyền quý sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Bọn họ hai chân như nhũn ra, liên tục lùi về phía sau nhưng có thể ngoài miệng vẫn như cũ cứng rắn, ngươi muốn làm gì? Khương Thanh Ngọc, nơi này là kinh thành, không phải của Bắc cảnh, xin ngươi thu lại ngươi một chút kẻ trộm phỉ tính nết. Động bất động rút đao giết người, quả thực hòa Khương Thu Thủy cái kia hung kẻ trộm một dạng. Bắc cảnh ngày sau giao cho người này trong tay, có thể nào khiến người ta yên tâm? Vây xem dân chúng cũng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng, sẽ không thật muốn ở Bắc Môn đánh nhau chứ? Cũng không cho tới chứ? Cứ việc ta cũng hy vọng Cự Bắc Vương thế tử có thể hạ lệnh giết này quần cầu quan, nhưng này dù sao cũng là kinh thành, Bắc Môn có tiết phòng thống lĩnh cùng hơn 1000 cấm vệ quân canh gác, vạn nhất gây ra xong việc, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cự Bắc Vương phủ thế lực khổng lồ, rất được bệ hạ kiêng kỵ, Cự Bắc Vương thế tử làm việc thu lại ngược lại cũng thôi, nếu là không kiềm chế nổi sát tâm làm thịt này quần cầu quan, chỉ sợ sau đó không lâu Cự Bắc Vương liền muốn dùng Bắc cảnh ba châu cùng với khác họ Vương vị trí để đổi con trai của chính mình tánh mạng. Dùng Bắc cảnh ba châu cùng Vương vị để đổi này quần cầu quan mệnh. Vậy hay là quên đi thôi, không đáng, không đáng. Nửa châu nơi đều thiệt thòi. Khương Thanh Ngọc cũng không nghĩ tới chính mình một động tác một câu nói thì sẽ gây nên một đám quyền quý phản ứng lớn như vậy, nội tâm không khỏi đối với này quần quan chức càng ngày càng xem thường rồi, đám người kia thực quân đồng lộc, lại không thể vì là thống trị quốc gia, bách tính kế sinh nhai mà ra mưu nhân kế, cũng không có thể vì là phòng thủ biến cảnh, đánh hạ dị tộc mà ra một phân lực, cả ngày chỉ biết hiểu rõ thánh ý, nhục mạ cự bắc vương, bám vào tức phiên một chuyện nói cái liên. Cũng không biết Cảnh Hồng có phải là ghét Hoàng Khố Lý quá nhiều tiền, cho nên mới nuôi như thế một đám chất hải. Chư vị đại nhân hiểu lầm. Khương Thanh Ngọc hiền lành nở nụ cười, ta nói được, là chuẩn bị cho các ngươi một công đạo. Công đạo? Cận Dội rảnh đẩy ra bên cạnh người nâng chính mình lão quản gia, nhíu mày nói xin mời Thế Tử Điện Hạ suy nghĩ kỹ càng nói tiếp. Chúng ta đều là văn nhân, am hiểu nghiền ngẫm từng chữ một, vạn nhất Thế Tử Điện Hạ trong lời nói có lỗ thủng, đó cũng không quá tốt kết cục. Khương Thanh Ngọc đưa tay sờ mò cằm, khẽ vuốt cằm nói Lý đại nhân nói rất có lý, vậy ta liền suy nghĩ thêm một chút đi. Bỏ lại câu nói này sau, hắn lại quay đầu đi cùng phía sau nha hoàn Tiểu Mãn xì xào bàn tán, nhìn qua làm như đang nói cái gì chuyện cười nói, chọc cho tiểu nha hoàn cười đến không ngậm miệng lại được. Ngươi, Cận Dội rảnh sững sờ ở tại chỗ. Hắn không nghĩ tới Khương Thanh Ngọc lại thật sự sẽ theo lời nói của hắn kéo dài thời gian, chuyện này quả thật không thể nói lý a. Thế Tử Điện Hạ, sắc trời đã tối, kính xin nhanh lên một chút đưa ra giải thích. Còn có, ta không gọi Lý đại nhân, ta tên Cận Dỗi Dánh. Khương Thanh Ngọc dừng lại cùng nha hoàn Tiểu Mãn liếc mắt đưa tình, quay đầu nói biết rồi, Lý đại nhân, ta sẽ không làm lỡ chư vị đại nhân thời gian. Lời vừa nói ra, có một vị quyền quý lập tức đứng ra chỉ trích nói ngươi đã làm trễ mãi. Chúng ta ở đây đợi chừng hai người canh giờ. Khương Thanh Ngọc lạnh lùng quét đối phương một chút, đồng thời thở dài một tiếng nguyên lai chư vị đại nhân đã ở Bắc Môn đợi đầy đủ hai canh giờ. Xem ra các ngươi đối với mình nhi tử chết trận rất là thương tiếc a. Cận Dội rảnh hừ lạnh nói đó là tự nhiên. Cứ việc chết chính là một con thứ, nhưng hắn nhưng là bản quan cực kỳ coi trọng một đứa con trai, vốn muốn đưa vào cấm vệ quân mài giũa mấy năm sau, liền có thể đi biên cảnh làm cái bách phu trưởng, tiến công lập nghiệp, trói lọi cửa nhà, nhưng không nghĩ anh niên tạo thệ. Hơn nữa còn bị chết như vậy oan khuất. Còn lại quyền quý cũng bắt đầu than thở khóc lóc biểu diễn thiên hạ bi thống nhất việc, không gì bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Con trai của ta tuy rằng không có bản lĩnh gì, trước đây còn luôn gặp rắc rối, có thể mấy năm gần đây đã hối cải để làm người mới. Bản quan còn nhớ lúc trước gia nhập cấm vệ quân là hắn chủ động nói ra, đêm hôm đó hắn uống thật nhiều rượu, say khướt về phía bản quan quỳ xuống, cầu xin bản quan vì hắn ở cấm vệ quân bên trong như một việc xấu, cũng đáp ứng sau đó sẽ hảo hảo là người. Vì lẽ đó bản quan lần đầu tiên trong đời vận dụng chức quyền, đem hắn nhét vào cấm vệ quân, có thể đêm qua nhưng đột người tin giữ. Con trai của ta cũng là dòng nhân, nhưng là người hiếu thuận, hơn nữa đã cưới vợ sinh con, hiện tại hắn chết rồi, lưu lại cô nhi quả phụ, gọi bản quan làm sao không thương tâm. Bản quan thứ 6 phòng tiểu thiếp năm đó bởi vì khó sinh mà chết, nàng tạ thế sau khi bản quan khó có thể dứt bỏ nữ tử này đích tình cảm giác, sau khi 20 năm chỉ là tái giá 7 phòng thế thiếp. Mà đêm qua chết trận ta nhi, chính là nàng con trai duy nhất ta. Một đám các quyền quý dồn dập nói chính mình đối với chết đi nhi tử coi trọng, tựa hồ chết không phải một vô dụng con thứ, mà là một đã thành tài con trai trưởng, tình cảnh này để không ít người cảm động không thôi, trong đám người thậm chí đã bắt đầu có người lau nước mắt rồi. Nhưng là có một số người căn bản không tin này quần quan láo ra chúng. Quá giả, ta cũng không phải tin bọn họ như vậy coi trọng con trai của chính mình. Nay quần cầu quan nhà ai không có 10 cái 8 cái nhi tử. Tên có thể hay không nhận thức tất cả đều không nhất định đây, còn giả bộ phụ tử tình thâm, ha ha. Đúng vậy a, chết cũng không phải con trai trưởng. Ngươi không thấy mấy người kia quan phu nhân vẻ mặt sao, trên mặt nửa ngày chen không ra vài giọt lệ, có người thậm chí khóc đến cùng cười lên như thế. Lúc này, Khương Thanh Ngọc đứng ở trên xe ngựa, nhìn một đám quyền quý hoặc tinh xảo hoặc vụng về hành động, cười gần không ngừng nguyên lai chư vị đại nhân coi trọng như thế chết đi nhi tử sao. Nay vì sao chúng ta từ trạm dịch đến kinh thành đi rồi một đường, nhưng không thấy có một người đến nhận lãnh sát chết đây. Đủ loại quan lại á khẩu không trả lời được. Nhưng một lát sau, có người nghĩ được giải thích. Chỉ thấy Lễ Bộ Thị Lang Cận Dỗi rảnh đầu tiên là dùng ống tay áo trà sát một hồi khóe mắt, sau đó tiến lên một bước, thở dài nói chúng ta chỉ là mang trong lòng may mắn, cho rằng không thấy được sát chết, ta nhi liền hay là còn có một tia hy vọng sống. Nhưng trước mắt Thế Tử Điện Hạ chính mồm nói rồi 1000 cấm vệ quân toàn quân bị diệt, không một người sống, như vậy chúng ta liền cũng chỉ có thể tuyệt vọng rồi. Khương Thanh Ngọc khẽ bước cằm, hướng về một đám quyền quý túi người hành lễ chư vị đại nhân, đối với 1000 cấm vệ quân chết trận, ta cũng rất là bi thống. Nhưng khi vụ trí gấp, hẳn là để chết trận tướng sĩ ra thuộc chúng nhận lãnh sát chết, thu dọn di dung, đem thu lại vào quán, mộ yên mà đẹp mới phải. Vì lẽ đó, hắn thoáng những người, làm cái xin mời tư thế, lại nói ta đã sai người đem đêm qua chết trận người hết thảy sát chết đều vận đến rồi, xin mời chư vị đại nhân tự mình tiến lên nhận lãnh. Lời vừa nói ra đủ loại quan lại nhất thời biểu hiện khẽ biến. Không ít người liếc mắt một cái phía trước lít nha lít nhít sát chết, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, suýt nữa nôn mửa đi ra. Bọn họ trong ngày thường liền con gà cũng không giết qua, cho dù trừng phạt hạ nhân, hoặc là ở trong nhà mật thất vận dụng hình phạt riêng, vậy cũng quá nửa là khiến người khác động thủ, hiện tại để cho bọn họ lên trên ngàn bộ thi thể bên trong tự tay tìm kiếm con trai của chính mình, vậy còn không nếu như để cho bọn họ trực tiếp đi chết, thời khắc này, cho dù Cận Dỗi rảnh đều ngậm miệng, không dám giành mở miệng trước. Nhưng hắn lựa chọn lui bước, Khương Thanh Ngọc nhưng một mực không chịu buông tha hắn. Chỉ nghe vị này cự Bắc Vương Thế Tử nhìn về phía Lễ Bộ Thị Lang, chỉ mặt gọi tên nói một câu liền từ ngài bắt đầu đi, Lý đại nhân. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không mở UFF vận, đến ngay. Chương 289, lần này, Thế Tử điện hạ nên thông khoái chứ? Lý đại nhân. Nhìn thấy Khương Thanh Ngọc tập trung chính mình, Cận Dỗi rảnh âm thanh run rẩy, không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn theo bản năng liếc mắt một cái trên lưng ngựa vết lâm lâm con mắt toàn bộ không phải sát chết, lại là sợ đến một trận run chân. Là một người văn thần, Cận Dỗi rảnh viết chữ đẹp, thư pháp thậm chí từng chiếm được hoàng đế Cảnh Hồng chính mồm tán dương. Mỗi khi gặp có người tổ chức tiệc rượu, hắn chỉ cần viết một bức chữ tặng trên, thì sẽ đưa tới một mảnh ước ao than thở, khiến chủ và khách đều vui vẻ. Mà ở viết chữ hai tay trên, vị này Lễ Bộ Thị Lang cũng là hao hết tâm tư. Trong ngày thường, hắn đôi tay này mỗi ngày muốn dùng ấm áp sữa dê gạt dùng hai lần,
không ở dưới mặt trời chói chang bạo sưởi, cũng không ở hàn tuyết bên trong được đông, thói quen này từ khi hắn vào triều làm quan sau liền vẫn chưa từng thay đổi, vì lẽ đó đưa tay nuôi tinh. Tế trắng mịn, giống như tuổi dậy thì thiếu nữ, có người nói, cận rỗi danh đối với mình tay nhìn ra so với nhi nữ còn nặng hơn, mấy chục năm qua chưa từng thương tổn được một phần một hào, chút nào, tỉ mỉ che chở, ngoại trừ sữa dê cùng nước ở ngoài, chỉ có đang luyện thư pháp tình hình đặc biệt lúc ấy dính lên các loại có giá trị không nhỏ mực nước, cho tới máu tanh. Đó là chưa bao giờ chẳng qua, hiện tại Khương Thanh Ngọc để hắn tự mình đi bới ra sát chết, khiến một thân quan phục cùng hai tay dính đầy máu tanh, vậy hắn còn làm cái gì văn nhân? Lý đại nhân, thế tử điện hạ gọi ngươi đây. Cứ việc biết rõ Khương Thanh Ngọc trong miệng Lý đại nhân là chính mình, nhưng cận rỗi danh vẫn là mặt dày đem việc này vung cho một vị khác trong triều trọng thần. Bởi vì người kia họ Lý, tên Đung Đưa, là chính ngũ phẩm gián nghị đại phu, quan giai so với mình thấp nhất phẩm. Bị cận rỗi danh thét lên Lý Đung Đưa nhất thời mặt như màu đất. Hắn và cận rỗi danh giống nhau là cái văn thần, quen sống trong nhung lụa rồi, để hắn để bút viết một phần văn chương cũng không phải khó, nhưng để hắn đi từ hơn 1000 bộ xác chết bên trong tìm kiếm con trai của chính mình, vậy còn không như trực tiếp đem hắn đầu chém quên đi. Có thể mở miệng từ chối. Cận rỗi danh so với hắn quan giai cao nhất phẩm, hắn cũng không dám di hạ phạm thượng. Ngươi, đi. Đi đem ta nhi xác chết tìm ra đến. Lý Đung Đưa chỉ vào quý phủ một tên tạp dịch phân phó nói. Đại nhân, ta. Bị gọi vào tên kia tạp dịch một mặt làm khó dễ đây cũng không phải là tốt việc xấu, hắn cũng không phải sợ chết người, làm Lý Đung Đưa thần tín, hắn thậm chí còn tự tay giết không ít người, chìm hồ, chôn sống, đốt cháy chờ chút đều có thử nghiệm. Nhưng hắn sợ chính mình không nhận ra Lý Đung Đưa cái kia chết trận nhi tử à, cấm vệ quân tất cả đều là hệ NTSK giáp dạ dày trang phục, hơn 1000 bộ xác chết cũng không từng thanh tẩy quá, trong đó tất nhiên sẽ có một số người dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi. Nếu là vị kia công tử nhà họ Lý tướng mạo hoàn hảo ngược lại cũng thôi, hắn phí một phen khổ công phu quá nửa là có thể tìm được, nhưng nếu vị công tử kia bất hạnh ở trong chiến đấu bị hủy dung mạo, vậy hắn chẳng phải là lật khắp cả hơn 1000 bộ xác chết tìm khắp không tới, một khi tìm không được, liền không cách nào hướng về chủ tử nhà mình giao xoa, không những không chiếm được lời khen, ngược lại sẽ bị mạnh mẽ trừng phạt, nhẹ thì quất roi mấy chục lần, nặng thì liên lụy toàn ra. Làm sao, ngươi không muốn đi? Lý Đung Đưa thấy tạp dịch có điều do dự, sắc mặt không khỏi chìm xuống. Ta. Tạp dịch có nỗi khổ khó nói đúng vào lúc này. Khương Thanh Ngọc nhưng là khẽ cười một tiếng, đột ngột mở miệng lễ bộ thị lang cận rỗi danh đại nhân, ngài thương tiếc nhất nhi tử vị quốc vong thân, ngài làm phụ thân, lẽ nào liền tự mình tìm được sát chết, vì đó thu lại vào quan đều không làm được sao? Lời vừa nói ra, Lý Đung Đưa cùng vị kia tạp dịch đều là như đối mặt đại xá, thậm chí còn lén lút cảm kích liếc Khương Thanh Ngọc một chút. Lần này lại đến phiên cận rỗi danh sắc mặt khó coi, hắn nhìn lít nha lít nhít sát chết run rẩy thân thể, một chữ đều nói không ra. Sau đó, hắn lại không nhịn được hướng trên đầu thành liếc mắt nhìn, hy vọng cấm vệ quân thống lĩnh tiết phòng có thể lên tiếng viện trợ, thay lấy đi. Nhưng tiết phòng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Làm võ tướng, hắn đối với trong triều đình một ít văn nhân phương pháp cũng rất là không thích. Nay 1000 cấm vệ quân như thế nào đi nữa nói cũng coi như là hắn đồng liêu, không có bởi vì diệt cướp hoặc là trấn áp quân đảo chính mà chết, cũng không có bởi vì thủ vệ biên cảnh đánh hạ dị tộc mà chết, ngược lại bị chính mình cha vì lấy lòng hoàng đế diễn một màn kịch số làm mất mạng, quả thực hoang đường. Tiết phòng không dám đem tức giận rơi tại cảnh hồng trên người, nhưng trước mắt nhìn thấy một đám quyền quý bị Khương Thanh Ngọc bắt nạt, nhưng là không khỏi cảm thấy có mấy phần thoải mái. Đáng đời. Hắn thấp giọng nhỏ lẩm bẩm một câu. Bên cạnh người tiểu thái giám nghiêm cao nghe vậy, nhưng là một trận cười khổ, vị này cự Bắc Vương thế tử đúng là rất có cá tính, đưa đến hơn 1000 bộ xác chết để một đám văn thần tự mình đi tìm kiếm từng người nhi tử, quả thực ngang ngược không biết lý lẽ a. Văn nhân là thù dai nhất, hắn như vậy không tôn trọng văn nhân, chỉ sợ hôm nay qua đi, trong kinh thành bôi đen cự Bắc Vương phủ văn chương lại được bay đầy trời. Nói qua hắn lại không nhịn được liếc trộm Cảnh Ly một chút. Chỉ thấy Cảnh Ly ánh mắt vẫn dừng lại ở đây vị bệnh công tử trên người, không nói một lời, khắp khuôn mặt là hắn chưa từng gặp lưu tình. Cùng với không hề che giấu chút nào kiêu ngạo đó là nàng công tử, ở Tử Yên sân ngủ đông mười mấy năm, vẫn bị người coi là không đỡ nổi người ngu ngốc, có thể hôm nay cuối cùng hóa long. Ngày đó tuyết ngày, nàng bị mang rời khỏi vương phủ thời gian, hắn đã nói, sau đó không lâu sẽ đến gặp ở kinh thành chính mình. Hiện tại, hắn làm được. Điện hạ đối với cự Bắc Vương thế tử cũng thật là một khối tình si a. Một bên, tiểu thái giám thấy thế, không khỏi nội tâm phức tạp. Lẽ nào có lý đó? Đúng vào lúc này, bên dưới thành lại có một vị quyền quý đứng dậy, chỉ vào Khương Thanh Ngọc cùng với một đám an bắc quân đại trách mắng Khương Thanh Ngọc, chúng ta con trai giai bởi vì ngươi mà chết. Ngươi chẳng những không có cảm thấy một tia xấu hổ, cũng không hướng về chúng ta biểu đạt một câu ấy nấy, trái lại dùng thi thể của bọn họ đến làm chúng làm nhục chúng ta. Ngươi lương tâm ở đâu? Chẳng lẽ để chúng ta văn nhân hai tay nhiễm phải máu tươi, để một đám người ngoài nhìn chúng ta ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong tìm kiếm con trai của chính mình sắp chết, thì sẽ làm ngươi cảm thấy thoải mái sao? Lời nói này nói năng có khí phách, lập tức đưa tới một đám quyền quý phụ họa. Lục đại nhân nói rất có lý. Nơi này là kinh thành, không phải là các ngươi Khương thị phụ tử Bắc Cảnh, vì lẽ đó xin mời thu hồi của kẻ trộm phỉ tính nết. Chúng ta hài nhi trên trời có linh, nếu là biết được chính mình chết rồi, sát chết bị người lợi dụng tới đây giống như nhục nhã cha, tất nhiên sẽ hối hận đêm qua liều mạng bảo vệ ngươi vị này cự Bắc Vương thế tử. Ta nhi bởi vì hộ ngươi mà chết, ngươi nên hướng chúng ta quỳ xuống tạ lỗi mới phải. Đúng, quỳ. Quỳ. Từng vị quyền quý lại khôi phục trong ngày thường vênh vang đắc ý con mắt, từng cái tiêm nha lợi chủy rêu dao lên muốn cho Khương Thanh Ngọc quỳ xuống tạ lỗi, dẫn tới một đám vây xem bách tính tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nay quần quan lão gia chúng cái giá vẫn đúng là lớn, lại muốn để cự Bắc Vương thế tử quỳ xuống. Liền không sợ an bắt trong quân có người không kiềm chế nổi tức giận giận dữ rút đao sao? Nhưng ta nghe xong đối thoại của bọn họ, cho rằng vị này thế tử điện hạ lời nói đích xác rất quá đáng a. Nay quần quan lão gia nhi tử vì bảo vệ hắn đã chết, hắn không ngờ một câu tạ ơn chí,
dồn một tiếng khiểm ngược lại cũng thôi, trái lại để làm cả đời văn nhân quan lão gia chúng tự tay đi trong đống thi thể tìm kiếm con trai của chính mình sát chết. Như vậy kẻ trộm phỉ hành vi, cũng khó trách đám người kia mang theo quan tài ngăn ở Bắc Môn khóc tang rồi. Hại, một mình ngươi bán bánh hấp cùng quan lão gia chúng cùng chuyện cái gì? Cái này gọi là kẻ ác vẫn cần kẻ ác mài. Nay quần quan lão gia ỷ vào trên đầu có đỉnh nón quan, trong ngày thường ở kinh thành vô pháp vô thiên, làm nhiều việc ác, nếu như cự Bắc Vương thế tử lần này vào kinh có thể mạnh mẽ đem đám người kia sửa trị một phen, bất luận dùng là cách gì, ta đều cái thứ nhất vỗ tay bảo hay. Ôi, khó a. Cường Long không ép địa đầu xà, huống chi là một đám rắn độc, mà lại nói bất định rắn độc sau lưng còn có một con chân long. Xuyệt, câm miệng, ngươi không muốn sống nữa. Một bên khác, Khương Thanh Ngọc nghe ầm ĩ tiếng bàn luận, vẫn chưa mở miệng, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm dành trước mở miệng cái kia quyền quý. Hắn nhận ra người này, Tránh, đang nghị đại phu Lục Quang, quan giai tứ phẩm, là trong triều đối với cự Bắc Vương phủ ác ý lớn nhất quyền thần một trong, trước kia chỉ là cũng không bắt mắt thất phẩm văn tán quan, nhưng 6 năm trước nhằm vào cự Bắc Vương Khương Thu Thủy ở trong vòng một ngày viết liền nhau tam phong tấu chương, tiến vào gián cắt giảm Ung Châu đất phong, giảm thiểu Bắc cảnh binh quyền, cùng với xác lập vương phủ con thứ Khương Thanh Kiếm vì là thế tử bá chuyện, nôn từ sắc bén. Do đó một lần thành danh. Cứ việc lúc đó tam phong tấu chương đều bị Cảnh Hồng đánh giá vì là có hoa không quả, cười cho qua chuyện, khiến Lục Quang rất là phiền muộn, có thể đương nhiệm tể tướng Nghiêm Vệ cũng đang lén mời hắn vào phủ rơi xuống một ván cờ, cũng ở nửa năm sau đưa hắn quan giai tăng lên nhất phẩm. 2 năm sau, lại thăng liền hai phẩm, nhậm chức Tránh, đang nghị đại phu. Thành Tránh, đang nghị đại phu sau, Lục Quang làm việc trưng dương, cũng làm trầm trọng thêm địa tại triều công đường nhằm vào cự Bắc Vương phủ, cho dù lần này Khương thị phụ tử dựa vào Đông Săn đại bị thu phục Bắc địch, trong miệng hắn vẫn là nói không ra một câu lời hay, còn đi đầu viết một phong tấu chương nhắc lại cắt giảm cự Bắc Vương đất phong cùng binh quyền một chuyện, cũng khuyên can Cảnh Hồng sắc phong Khương Thanh Kiếm vì là Tịnh Châu biển giá, ngày sau thuận thế lên cấp thứ sử, hỏa. Khương Thanh Ngọc tranh quyền đoạt thế, gà nhà bôi mặt đá nhau, hôm nay, cùng còn lại quyền quý không giống, Lục Quang mang đến thuyền phó thứ 3 quan tài. Bởi vì trước đây không lâu, hắn đem có chừng 3 cái thành niên nhi tử toàn bộ đưa vào đồng sâu mang này một nhánh cấm vệ quân bên trong, trong đó bao gồm cho tới nay đều bị hắn mang nhiều kỳ vọng con trưởng đích tôn, 3 người đều không ngoại lệ, tất cả đều chết trận, mặt khác. Khương Thanh Ngọc hiểu rõ đến, Lục Quang còn có một người ngoài không biết bí mật, người này từng cùng Ung Châu Tưởng gia gia chủ Tưởng Vũ làm 5 năm cùng trường, điều này cũng có thể giải thích hắn vì sao vẫn khuyên can Cảnh Hồng sắc phong vương phủ con thứ Khương Thanh Kiếm vì là thế tử rồi đối với loại này bán tử cầu vinh ngoan nhân, Khương Thanh Ngọc từ trước đến giờ là khá là khinh bỉ. Nhưng không thể không nói, loại này ngoan nhân có lúc xác thực có thể cho người mang đến to lớn phiền phức. Khương Thanh Ngọc. Đúng như dự đoán, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Lục Quang không nhanh không chậm địa tháo xuống mũ quan, bỏ đi triều phục, giày quan, đem gấp kỹ đặt một bên, sau đó chỉ mặc một bộ trường sam màu trắng, chân trần hướng phía trước đi đến Khương Thanh Ngọc, ngươi không phải muốn chúng ta tự tay đi tìm kiếm chính mình dòng roi sát chết sao? Được, liền theo ngươi nói. Đêm qua một trận chiến, toàn bộ hành trình không đủ nửa canh giờ, bản quan ba cái nhi tử liền tất cả đều chết trận, nay Nhật Bản mua quan bán tức là muốn nhìn, phải hao phí bao lâu mới có thể đem ba người sát chết toàn bộ tìm được. Lục Quang xoay người lại hướng về một đám quyền quý chắp tay hành lễ, lại nói chư vị, xin mời phái người đi đem hết thảy quý phủ đeo bạch đồng liêu mời tới Bắc Môn, cũng báo cho bọn họ, cự Bắc Vương thế tử đã đem chúng ta dòng roi sát chết mang về, bất quá hắn ý định làm khó dễ, muốn tận mắt nhìn chúng ta tự tay tìm kiếm sát chết. Như vậy cũng tốt, chúng ta liền ở Bắc Môn ở ngoài từng cái tiến lên tìm thi. Có điều, bản quan còn có một vấn đề. Hắn vừa nhìn về phía Khương Thanh Ngọc, chất vấn ở 1000 đủ cấm vệ quân sát chết toàn bộ bị người nhận lãnh trước khi đi, tin tưởng thế tử điện hạ nên cũng không nhan đi đầu vào kinh chứ. Lời vừa nói ra, quyền sở hữu đắc đều là hơi run run, tiện đà rất có ăn ý hiểu ý nở nụ cười. Bọn họ đều lý giải Lục Quang động tác này dụng ý 1000 đủ cấm vệ quân sát chết, khiến người ta từng cái đi tới tìm kiếm, ít nói cũng phải tiêu hao mấy ngày mấy đêm. Bọn họ này quân địa đầu xà tự nhiên là hao tổn nổi, có thể Khương Thanh Ngọc không giống nhau. Một kẻ thế tử, phụ chỉ vào kinh, cuối cùng nhưng bởi vì nhặt xác một chuyện bị che ở bên ngoài kinh thành, mấy ngày mấy đêm không được đi vào. Việc này một khi truyền ra, đối với Khương thị phụ tử danh vọng nhất định là một đại đả kích, mà bọn họ làm người tham dự cũng chắc chắn thanh danh thay nhau nổi lên, chịu đến Cảnh Hồng trọng dụng, thăng quan thêm tước. Thời khắc này, tất cả mọi người nhìn Khương Thanh Ngọc, suy đoán vị này mới lên cấp thế tử sẽ làm gì đáp lại. Sát chết là hắn mang đến, tìm kiếm sát chết cũng là hắn nói lên, giả như lúc này nửa bộ, vậy cũng thật là có chút mất thể diện. Nhưng hiển nhiên Khương Thanh Ngọc sẽ không để cho bước. Chỉ thấy hắn một mặt bình tĩnh, gợn sóng nói câu đó là tự nhiên. Ta sẽ chờ chư vị đại nhân đem thi thể đều nhận lãnh sau khi trở về lại vào thành. Hắn dừng lại một chút, lại dùng thấp không nghe thấy được thanh âm của cường điệu một tiếng có điều, không chỉ là các ngươi dòng dõi, mà là mỗi một bộ sát chết. Đáng tiếc Lục Quang cũng không nghe thấy một câu nói sau cùng này, bằng không tất nhiên sẽ thận trọng cân nhắc cái thứ nhất đứng ra tìm kiếm sát chết. Như vậy rất tốt. Nghe được đáp lại sau, sắc mặt hắn nghiêm nghị, bắt đầu để trần hai chân hướng phía trước đi đến. Bởi trước mắt là trời đông giá rét, mà vị này Tránh, đang nghị đại phu bản thân chỉ là tu vi võ học cũng không xuất chúng văn nhân, vì lẽ đó đi chưa được mấy bước hai chân của hắn liền bị đông đến đỏ chót. Nhưng hắn không có vì vậy biểu hiện ra một tia thống khổ, chỉ là đang lúc mọi người nhìn kỹ từ từ đi về phía trước. Khương Thanh Ngọc đứng ở trên xe ngựa, nhẹ nhàng nâng tay. Nhất thời, che ở phía trước An Bắc quân tướng sĩ cùng nhau nghiêng người rời bước, vì là Lục Quang nhường ra một con đường. Lục Quang cũng không sợ hãi, trực tiếp dọc theo An Bắc quân nhường ra đường nhỏ hướng phía trước đi đến, một bước chưa dừng. Một đám quyền quý nhìn tình cảnh này, vì đó lo lắng đề phòng đồng thời, đã ở âm thầm kính phục không ngớt, tự than thở không bằng. Lúc này, ở Lục Quang hai bên tất cả đều là An Bắc quân, bất luận một hai không nhịn được rút đao, cũng có thể đem đầu người chia lịa, có thể Lục Quang nhưng thần thái thong dong, bước tiến bước vàng, tựa hồ chắc đám người kia không dám rút đao giết mình. Dù cho trong bọn họ có không ít người nhìn về phía mình ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng hung ác, làm như từng con nuốt sống người ta thú hoang. Có thể thấy được vị này đem ba cái nhi tử toàn bộ đưa vào cấm vệ quân chịu chết tránh, đang nghị đại phu đúng là kẻ hung hãn. Làm sao luôn này họ Lục làm náo động? Lễ Bộ Thị Lang cận rỗi rãnh nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi ở trong lòng sinh ra mấy phần đố kỵ. Có thể vừa nghĩ tới muốn tự tay ở trên ngàn bộ thi thể bên trong tìm kiếm, hắn lại cảm thấy có mấy phần mặc cảm không bằng. Thật muốn từng cái tiến lên tìm kiếm sao? Hắn nhìn chằm chằm chạy tới một thất chiến mã trước Lục Quang, lại liếc mắt một cái trên chiến mã tứ đủ huyết lâm lâm cấm vệ quân sát chết, theo bản năng hai chân như nhũn ra, sau này rụt nửa bước. Cùng với biểu hiện tuyệt nhiên ngược lại chính là, Lục Quang quay lưng mọi người, duỗi ra hai tay dùng ống tay áo chăm chú lau sạch lấy một bộ thi thể gò má đợi đến lau đi máu đen sau, lại phân biệt khuôn mặt, xác định không phải là mình dòng dõi, liền hướng túi đầu túi mình, nghiêng mình, mặc niệm chốc lát, tiếp theo thay đổi một người. Một người, hai người, ba người. Lục Quang rất có kiên trì, cũng rất có dũng cảm, cô độc ở trên ngàn bộ thi thể bên trong tìm kiếm, thân thể chưa từng run rẩy một phần, cũng không từng biểu hiện ra một phần mệt mỏi. Rốt cục, ở trải qua nửa canh giờ, tìm kiếm gần trăm bộ thi thể sau, hắn rốt cục tìm được đệ nhất đủ chính mình dòng dõi xác chết, đó là một khuôn mặt ngây ngô nam tử, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, trước khi chết trên mặt mang non nớt nụ cười. Hắn vết thương chí mệnh sau lưng bộ, tựa hồ là còn đang cùng người chuyện trò vui vẻ lúc bị người từ phía sau lưng tập kích, một đao đâm xuyên cũng xoắn nát tim, lập tức mất mạng. Ngạn Nhi, Lục Quang hai tay nâng hải tử gò má, đầu tiên là sững sờ ở tại chỗ, sau một khắc vừa giả lệ ngang dọc Ngạn Nhi, cha đến ngươi, mang ngươi về nhà. Dứt lời, Lục Chỉ ăn lực mà đem xác chết từ trên lưng ngựa ôm xuống, cũng đeo trên người, lại quay đầu lại chạm đích, khó khăn hướng về Bắc Môn từng bước một đi đến. Khương Thanh Ngọc ánh mắt một mực trên người này. Chết trận nhi tử xác chết ép loan Lục Quang eo, một bộ áo trắng bị máu nhuộm đỏ, hai chân đông đến máu ứ động, nhìn qua có mấy phần chán nản đáng thương. Bởi xác chết từ lâu cứng ngắc, vì lẽ đó Lục Quang trên lưng xác chết tư thế có một chút quái dị, có vẻ hắn kín động tác không phải rất hài hòa, thậm chí có một ít buồn cười. Cũng không có một người sẽ châm biếm một người đầu bạc tiễn người đầu xanh phụ thân của. Tất cả mọi người không nói một lời, yên lặng nhìn Lục Quang đem nhi tử xác chết lưng đến Bắc Môn, ánh mắt hiện lộ đồng tình. Chỉ có Lục gia mấy cái phụ nhân ở khóc lớn không thôi. Khóc cái gì? Lục Quang tự tay đem thi thể đặt trong quan tài, sau đó hướng về mấy cái phụ nhân trợn mắt nhìn không cho khóc. Ngạn Nhi là sở quốc anh hùng, hắn chết vinh quang, chúng ta nên vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Nói qua, hắn lại lần nữa quay đầu lại chạm đích, hướng về An Bắc quân vị trí đi đến. Bởi vì ngoại trừ Lục Ngạn ở ngoài, hắn còn có hai đứa con trai không có tìm được. Lục đại nhân, có người không nhịn được tiến lên khuyên can, nếu không quên đi thôi, ta sợ ngài không chịu được nổi. Cũng có người hướng về Khương Thanh Ngọc giận dữ chất vấn Thế tử điện hạ, lần này ngài hài lòng chưa? Khương Thanh Ngọc không để ý đến người kia, chỉ là nhìn về phía Lục Quang, ngữ khí lạnh đạm hỏi Lục đại nhân, còn có thể tiếp tục sao? Lục Quang điểm gật đầu, đẩy ra khuyên can người kia, một mặt kiên quyết yên tâm, bản quan chịu được được. Hôm nay tuy là đồng chết mệt chết, bản quan cũng phải đem ba cái nhi tử toàn bộ tìm được, thu lại vào quán. Hắn bản ý là đem Khương Thanh Ngọc đoàn người ngăn ở Bắc Môn ở ngoài, trước mắt chính là kéo dài thời gian, đả kích Khương thị phụ tử danh vọng thật là tốt cơ hội, lại há có thể chủ động từ bỏ. Liền sau một cách giờ, Lục Quang đều ở mọi người nhìn kỹ tìm kiếm xác chết, vận may của hắn coi như không tệ, chỉ tìm không tới 300 đủ liền tìm đủ ba cái nhi tử xác chết. Có điều có người nhưng là chú ý tới, Khương Thanh Ngọc lén lút làm thủ hiệu, khiến dưới trướng người âm thầm xua đuổi chiến mã, đổi một chút xác chết vị trí, cho nên mới để Lục Quang nhanh như vậy tìm đủ xác chết. Một đám quyền quý đều cho rằng, đây là cự Bắc Vương Thế tử chịu thua biểu hiện. Cùng lúc đó, Bắc Môn chuyện đã xảy ra chuyện đến toàn bộ kinh thành, đưa tới càng nhiều người vây xem, chính đang quý phụ khóc tang các quyền quý được đồng liêu chắc gọi, cũng đều nghe tiếng tới rồi, muốn vì là ngăn cản Thế tử vào kinh ra một phần lực. Khắc, khắc. Giờ khắc này, đem ba vị nhi tử sát chết hết mức thu lại vào quan Lục Quang cuối cùng cũng lại không chịu nổi, sắc mặt trắng bệnh, đỡ quan tài ói không ngừng. Hai chân của hắn đông đến tím bầm phát sưng, mất đi chi giác, một bộ áo trắng thành hồng y, trên người tràn đầy một trận làm người buồn nôn sát tối vị, hoàn toàn không còn nữa ngày xưa không nhiễm một hạt bụi hình tượng. Này, lần này, Thế tử điện hạ nên thông khoái chứ? Lục Quang bi thảm nở nụ cười, đồng thời quét một vòng người chung quanh, thấy bao quát một đám bách tính thậm chí 500 An Bắc quân ở bên trong, tất cả mọi người đối với mình biểu lộ ra đồng tình, không đành lòng cùng kính phục. Liên hắn dự kiến, sau ngày hôm nay, chính mình định đem một bước lên mây, ở trong triều địa vị liên tục tăng lên. Cái kế tiếp, ai đi? Lục Chỉ nhìn hướng về một đám quyền quý. Dứt tiếng, liền lập tức có người tranh trước khủng, chỉ sau địa đáp lại nói ta đi. Ta đi. Vẫn là ta đi cho, cũng không thể để Bắc Cảnh kẻ trộm phỉ coi thường chúng ta kinh thành văn nhân. Đây là một hiếm thấy một lần thành danh cùng với hướng về Cảnh Hồng biểu đạt trung thành cơ hội, các quyền quý cũng không phải là ngu dốt người, tự nhiên hiểu được vững vàng nắm. Lục Quang nhìn thấy tình cảnh này, tràn đầy vui mừng. Hôm nay, biểu hiện của hắn có thể tính là 10 phân vẹn 10 rồi. Tiếp đó, chỉ cần ở một bên chờ đợi, liền có thể ngồi xem cự Bắc Vương phủ đoàn người thanh bại danh liệt. Nhưng mà, giữa lúc Lục Quang cảm giác mình có thể công thành lui thân thời gian, bên hai lại đột nhiên vang lên Khương Thanh Ngọc thanh âm lạnh lùng, chư vị đại nhân không cần tranh đoạt, mà ở một bên xếp hàng chờ đợi chính là. Bất quá dưới mắt còn không có đến phiên tiếp theo người đâu. Lục đại nhân, ngài là không phải đã quên, ngoại trừ ba vị dòng dõi ở ngoài, còn có thất cụ sát chết cũng có thể từ ngươi tới thu đây. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 290, giả bộ bất tỉnh Lục Quang. Khương Thanh Ngọc tiếng nói hạ xuống, mọi người không khỏi hơi run run. Còn có thất cụ sát chết ứng với từ Lục Quang đi thu, có thể Lục Quang rõ ràng chỉ có ba vị thành niên dòng dõi a, chẳng lẽ vị này tránh, đang nghị đại phu còn có cái gì con riêng hoặc là con cháu bối người cũng ở đây một nhánh cấm vệ quân bên trong. Khương Thanh Ngọc, ngươi khinh người quá đáng. Một vị quyền quý không nhịn được đứng ra nói, Lục đại nhân đều đã thành bộ này bộ dáng, ngươi còn chưa đủ hài lòng không? Còn muốn nhục nhã hắn. Nào có cái gì mặt khác thất cụ sát chết. Bản quan nhìn ngươi là muốn đem Lục đại nhân tươi sống đông chết mới phải. Một vị khác mới chạy tới quyền quý cũng căm phẫn sục sôi nói Bắc Cảnh kẻ trộm phỉ, ngươi lần này vào kinh, hại chết 1000 cấm vệ quân còn chưa đủ, còn chuẩn bị hại nữa chết 1000 cái mệnh quan triều đình sao? Nghe nói An Bắc trong quân không thiếu tướng quân có một khác loại ham mê, yêu thích đang đánh thắng trận sau sẽ kẻ địch đầu lâu chặt bỏ đến, trồng chất thành sơn, cũng mời đồng liêu phía trước xem xét. Chẳng lẽ hôm nay, ngươi cũng muốn dùng chúng ta đầu lâu ở Bắc Môn lũy một ngọn núi? Lễ Bộ thị lang cận rỗi danh đồng dạng hừ lạnh một tiếng, biểu đạt chính mình bất mãn Khương thị phụ tử, quả thực giáp tâm hại người. Lục đại nhân, ta dịu ngươi đi một bên nghỉ ngơi, không cần để ý tới sẽ người này ăn nói linh tinh. Dứt lời, hắn cái thứ nhất tiến lên đỡ lấy Lục Quang. Có thể ở đụng tới thân thể đối phương trong nháy mắt, cận rỗi danh lại phát hiện không đúng, Lục Quang cả người run không ngừng, làm như đông đến run cầm cập, có thể trên trán nhưng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cận rỗi danh cho rằng đối phương là thụ hàn bị bệnh, đang muốn thân thiết vài câu, đã thấy Lục Quang thân thể mềm nhũn, càng là trực tiếp té xỉu ở trong ngực của hắn. Lục đại nhân, Lục đại nhân. Cận rỗi danh sợ hết hồn, vội vàng hướng bốn phía hô người đến a, Lục đại nhân ngã bệnh. Vội vàng đem người mang về trong phủ an dưỡng, tìm bác sĩ nhìn một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại hung tợn trừng Khương Thanh Ngọc một chút, lần này ngươi hài lòng chưa? Nhất thời, rất nhiều quyền quý đều đối với Khương Thanh Ngọc bắt đầu nói lời ác độc Bắc Cảnh kẻ trộm phỉ, nếu là Lục đại nhân có một cái gì chuyện bất trắc, ngươi liền chờ đủ loại quan lại huyết thư, cho ngươi vào không được kinh, ngồi không vững thế tử vị trí đi. Còn không mau mau hạ xuống xin lỗi, hướng quan tài dập đầu lệ bồi tội. Lần trước Khương Thu Thủy vào kinh, tại triều công đường rút kiếm chém đứt Sài đại nhân một cái cánh tay, lệnh kim điện nhuốm máu, lần này tử vào kinh càng là làm trầm trọng thêm, lại để trong kinh đủ loại quan lại tất cả đều mất con, trong một đêm, toàn thành quyền quý quý phụ không một trần chuồng đầy đồ trắng. Khương thị phụ tử đều là cướp nước đại khấu, mỗi một lần vào kinh đô sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, làm cả kinh thành cũng không đến an bình. Cũng chính là đương kim bệ hạ quá mức nhân từ, bằng không Khương thị một mạch sớm nên bị diệt tộc mới phải. Chờ tìm được ta nhi sát chết, bản quan liền trở lại khởi thảo tấu chương, khuyên can bệ hạ cắt không thể lại nuôi hổ thành hoạn. Khương Thanh Ngọc đứng ở trên xe ngựa, mắt lạnh nhìn đủ loại quan lại, trên mặt không gặp một vẻ bối rối, trái lại đầy dây nồng đậm trêu tức. Những người còn lại có thể không rõ ràng, nhưng hắn nhưng là tâm như gương sáng. Lục Quang không phải cái gì tổn thương do giá rét ngã bệnh, rõ ràng là nghe được chính mình nghĩa bóng, không biết làm sao, cho nên mới làm bộ hôn mê, muốn lấy phương thức này đến tránh thoát một kiếp. Bên cạnh người, đảm nhiệm phu xe Khương Sơn thấy thế, không khỏi than thở một tiếng còn chưa vào kinh, liền hấp dẫn đủ loại quan lại cứu hận. Điểm này công tử cùng vương gia đúng là giống nhau như lúc. Nhớ tới năm đó vương gia dẫn quân đánh bại Kha Đồ xem xét, đặt xuống U Châu sau, phụ chỉ vào kinh báo cáo công tác thời gian, cũng là bị đủ loại quan lại dùng ngòi bút làm vũ khí. Lúc đó còn đã xảy ra một chuyện, trên triều đình các lao thần có một loại âm thanh, cho rằng bệ hạ nên hạ lệnh để vương gia giết Kha Đồ xem xét, cũng tàn sát toàn bộ Khương tộc, không phân quân dân, không phân biệt nam nữ, không phân già trẻ, tất cả đều xử tử hình, chấm dứt hậu hoạn. Lại từ Trung Nguyên tiên vào 500.000 bách tính, không ra 20 năm, U Châu liền có thể hoàn tất những công việc còn dang dở, triệt để nhét vào ta Sở quốc danh giới, vĩnh viễn không bao giờ phản loạn. Nhưng này dạng vừa đến, làm đao phủ thủ vương gia thì sẽ bị quan trên nhân đổ tên. Khương Thanh Ngọc cười gần không thôi, ở trên chiến trường binh khí đụng vào nhau giết người nhiều con sẽ đưa tới ca tụng, chỉ khi nào đem đồ đao đưa về phía vô tội bách tính, cho dù là dị tộc cũng sẽ làm người khinh thường, ở trên sách sử lưu lại ác danh, cha hắn vương lúc đó nếu là làm như vậy, lại không nói tàn sát toàn bộ Khương tộc sẽ trả giá bao nhiêu đánh đổi, tự thân danh vọng bị hao tổn, ở dân gian danh tiếng trượt, ngày sau cảnh hồng còn có khả năng bởi vì chuyện này tìm cự bắc vương phủ phiền phức, thậm chí vì hắn mang đi sát thân họa diệt môn. Nay quân lao thần sống hơn nửa đời người nhất tiết danh tiết, tự thân không chịu làm ra tàn sát bách tính việc, liền muốn ô uế phụ vương ta tay, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Việc này ta cũng có nghe thấy. Đủ loại quan lại ngăn ở kim điện cửa, không cho phụ vương tiến vào điện, mấy cái lao bất tử mang theo đủ loại quan lại lại nhại thật là ồn ào, phụ vương cảm thấy ồn ào, liền rút ra bội kiếm, chém lúc đó nhậm chức thái trung đại phu xài mới một cái cánh tay. Đủ loại quan lại sợ đến kinh hãi đến biến sắc, cấm vệ quân tiến lên đem phụ vương bao quanh vây nốt, đúng lúc này, bệ hạ từ kim điện bên trong đi ra, theo phụ vương trong tay lấy đi bội kiếm cũng vứt trên mặt đất, sau đó ôm phụ vương vai đi ra ngoài. Đi tới ngự hoa viên trong sân nấu rượu chơi cờ, toàn bộ quá trình hoàn toàn không có đi để ý tới mấy cái lao thần, một đám đủ loại quan lại cùng với cái kia đứt đoạn mất một cái cánh tay xài mới đại nhân. Khương Sơn khẽ vuốt cằm bệ hạ đối với vương gia sắc thực sủng ái rất nhiều, cái này cũng là để một đám đủ loại quan lại đỏ mắt không ngớt địa phương. Khương Thanh Ngọc khẽ cười một tiếng mà khi phụ vương rời kinh nửa tháng sau, cảnh hồng lại nghĩ một đạo thánh chỉ, lệnh xài mới lên phía Bắc Vũ Châu, tiền nhiệm thứ sử vị trí. Nay thứ sử vị trí ngồi xuống, liền vẫn ngồi xuống hiện tại. Bởi vậy có thể thấy được, chúng ta vị này bệ hạ đối với phụ vương vẫn có rất nhiều kiêng kỵ, bằng không cũng sẽ không đem như thế một viên cái đinh rất sớm khảm ở U Châu. Khương Sơn trầm mặc không nói. Cảnh Hồng lún vào Bắc Cảnh cái đinh làm sao dừng xài mới một người, gần hai mười mấy năm qua, Bắc Cảnh quan trường cùng với quân bộ bên trong cao tầng bên trong, Cảnh Hồng trong bóng tối nhét vào không xuống 30 người, trong đó phần lớn là dựa vào U Châu tưởng ra tay nhét vào tới, ý đồ nâng đỡ vương phủ con thứ Khương Thanh Kiếm kế tục vương vị. Nhưng đám người kia làm sao cũng không ngờ tới cuối cùng thế tử vị trí sẽ bị cho tới nay cũng không bị người xem trọng tứ công tử Khương Thanh Ngọc đoạt đi, càng không ngờ tới Cảnh Hồng làm như đã sớm nhìn thấu người này là ở dấu rốt giống như vậy, lại sẽ rất sớm nghĩ thật thánh chỉ, sớm đã chọn đối phương làm cự Bắc Vương thế tử. Ta hiện tại ngược lại là không mò ra chúng ta vị này bệ hạ thái độ. Khương Sơn dùng một loại thấp không nghe thấy được thanh âm của hí hư nói hắn sớm nghĩ thật thánh chỉ, hẳn là đối với công tử có mấy phần mong đợi mới phải, có thể trước mắt cũng đang chúng ta vào kinh thời gian náo loạn như thế vừa ra, cũng không biết chỉ là muốn thử thách một, hai, vẫn là ý định làm khó dễ. Muốn tìm cái cớ tức phiên. Khương Thanh Ngọc không có trả lời. Bởi vì đúng vào lúc này, kẻ xỉu tránh, đang nghị đại phu Lục Quang đã ở lễ bộ thị lang cận rỗi danh cùng với mấy cái tạp dịch nâng đỡ đi vào bắt môn, làm như muốn lập tức trở về phủ nghỉ ngơi. Cận đại nhân. Khương Thanh Ngọc đột nhiên mở miệng gọi lại cận rỗi danh, hà tất mang Lục đại nhân hồi phủ? Nơi đây có tới hơn 100 tên quan chức, chẳng lẽ không có người nào tinh thông y thuật sao? Ngươi mang Lục đại nhân trở lại, dọc theo đường đi sốc này, vạn nhất để bệnh tình tăng thêm làm sao bây giờ? Không bằng tìm một tên y thuật cao siêu đại nhân trước tiên làm trận chẩn đoán một, hai, hướng về mọi người báo cho tình huống, cũng tốt để chúng ta sớm ngày an tâm a. Bằng không, Lục đại nhân như thế đi rồi, ta sẽ ăn ngủ không yên. Ngươi, cận rỗi danh quay đầu lại, một mặt giận không nhịn nổi Khương Thanh Ngọc, ngươi là sợ Lục đại nhân bệnh tình không nặng, cho ngươi không đủ thoải mái chứ? Được, bản quan liền tìm một người chẩn đoán, để thế nhân nhìn ngươi cũng làm gì đó táng tận thiên lương chuyện tình. Ánh mắt của hắn ở một đám quyền quý bên trong quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở một vị gia loạn khổng câu lũ quan chức trên người Lạc đại nhân. Lão gia ngài từng ở trong cung làm 30 năm ngự y, cải tử hồi sinh, đức cao vọng trọng, liền từ ngài đến vì là Lục đại nhân chẩn đoán một chút đi. Họ Lạc lao thần ho khan hai tiếng, gật gật đầu, lao phu kia liền cung kính không bằng tầm mệnh. Dứt lời, hắn ở hai vị tuổi trẻ nha hoàn nâng đỡ từng bước một đi tới mấy người trước người, cũng rỗi ra một cái tay vì là Lục Quang bắt mạch. Làm sao? Lạc đại nhân, ta phu quân bệnh đến có thể nghiêm trọng. Lục Quang phu nhân ở một bên lo lắng hỏi. Lạc họ lao thần hơi nhíu mày, không có ở ngay lập tức trả lời. Lấy hắn nhiều năm tử y kinh nghiệm không khó nhìn ra, Lục Quang thân thể không có gì đáng ngại, nhiều nhất là lây nhiễm phong hàn, hai chân tổn thương do giá rét, hơn nữa vất vả quá độ, vì lẽ đó thân thể có chút hư. Có thể từ mạch tượng thượng hán, không nên té xỉu mới phải, bởi vì Lục Quang mạch tượng không phải rất vững vàng, trái lại rất gấp gáp, phản phất rất là căng thẳng đột nhiên. Lạc họ lao thần lại cảm nhận được Lục Quang cánh tay lặng yên không một tiếng động mang tới một hồi, làm như đang nhắc nhở chính mình không muốn vạch trần. Lục đại nhân là ở giả bộ bất tỉnh. Lạc họ lao thần ngay lập tức ở trong nội tâm cho ra phán đoán của chính mình, nhưng là hắn vì sao phải giả bộ bất tỉnh đây? Chẳng lẽ là bị Cự Bắc Vương Thế Tử sợ rồi? Vừa mới người kia nói còn có thất cụ sát chết muốn Lục đại nhân đi thu, có thể Lục đại nhân rõ ràng chỉ có ba vị thành niên dòng dõi. Không đúng. Lạc họ lao thần làm như nghĩ tới điều gì, không nhịn được liếc mắt một cái trên lưng ngựa lít nha lít nhít sát chết, cả người đột nhiên run lên. Ngoại trừ 1000 cấm vệ quân sát chết ở ngoài, Khương Thanh Ngọc chuyến này còn nghĩ hơn 1000 đủ người áo đen sát chết cũng đều mang về, vì lẽ đó, hắn nghĩa bóng phải nhưng là chúng ta rõ ràng đã phá hủy đám kia hạ nhân dung mạo, khiến cho thân phận khó có thể phân biệt, người này lại là như vậy làm sao như vậy trong thời gian ngắn tra ra trong đó có 7 người là Lục đại nhân phái đi. Chẳng lẽ tay hắn mắt thông thiên, đã thăm dò này hơn 1000 người áo đen hết thảy thân phận. Nghĩ tới đây, Lạc họ lao thần sợ đến sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Tại đây sự kiện bên trong, hắn chỉ là bất nhập lưu tiểu nhân vật, chết rồi cái con thứ tiểu nhi tử, cùng một hậu thiên thất phẩm lão buộc, so với còn lại con trước, phần này đầu danh trạng phân lượng nhẹ không ít. Có điều, ở sáng nay biết được nhi tử tin qua đời sau, có một thị thiếp đại náo hồi lâu, làm hắn rất là phiền chán, nếu không phải yêu quý danh tiếng, lại cần nữ tử này ở trước mặt người khóc tang, tranh thủ đồng tình, hắn ước gì lập tức một giấy lưu sách đem cái này tuổi già màu suy nữ nhân đuổi ra khỏi nhà. Sự tình có biến. Liên Lục đại nhân đều muốn giả bộ bất tỉnh thoát thân, ta một quan giai có điều thất phẩm tiểu lâu la còn chưa phải lại muốn núp vào, mau mau tìm cái cơ hội đồng thời thoát thân đi. Lạc họ lao thần liếc mắt một cái chính đang giả bộ bất tỉnh Lục Quang, nhất thời kế thượng tâm đầu đúng vào lúc này, Khương Thanh Ngọc lạnh lùng mở miệng, Lạc đại nhân, người giữ lâu như vậy mạch, cũng nên biết rõ Lục đại nhân tình hình đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là đưa ánh mắt tụ tập ở Lạc họ trên người ông lão. Lạc họ lao thần quét liếc chung quanh, đồng thời lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, chư vị đại nhân không cần lo lắng, Lục đại nhân bệnh tình không nặng, chỉ là hàn khí vào cơ thể hơn nữa quá độ vất vả, cho nên mới khiêng không được hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần lao phu dẫn hắn đi y quán nghỉ ngơi vài canh giờ, lại dán mấy bát thuốc điều dưỡng một hồi, không quá 3 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dứt lời, hắn lại hô một câu người đến, đỡ lấy Lục đại nhân, đưa hắn mang đi lão phu y quán, từ lao phu tự mình đi vì hắn lấy thuốc gián luộc. Vừa dứt lời, liền có mấy cái tạp dịch tiến lên nâng. Nhưng từ lâu nhìn thấu hết thệ Khương Thanh Ngọc nhưng cũng không chuẩn bị dễ dàng buông tha hai người. Chỉ thấy vị này Cự Bắc Vương Thế Tử cười lạnh một tiếng, gọi lại đám người, chuyến này Lạc đại nhân không cần vội vã đi, ta còn có một kiện lễ vật muốn tặng cho Lục đại nhân đây. Lạc họ lao thần nghe vậy, không khỏi cả người run lên. Một bên, cận rỗi danh không nhịn được tức miệng mắng to Khương Thanh Ngọc, ngươi đến cùng còn muốn làm cái gì xiếc? Đều lúc này, ngươi còn vọng tưởng kéo dài thời gian, tăng thêm Lục đại nhân bệnh tình sao? Lễ vật gì? Ta xem ngươi khẳng định không an hảo tâm gì. Còn lại quyền quý cũng đều là một mặt bất mãn, hướng về Khương Thanh Ngọc trợn mắt nhìn, làm như ở thảo, đòi một cái giải thích. Ha ha, món lễ vật này rất đặc biệt đây. Khương Thanh Ngọc trêu tức nở nụ cười, đồng thời nhấc lên tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy mấy cái An Bắc quân tướng sĩ đi tới mấy con chiến mã trước, từ một đống xác chết bên trong nhảy ra khỏi thất cụ người áo đen xác chết, cũng đem từng cái đặt tới Bắc môn ở ngoài. Một đám quyền quý nhìn tình cảnh này, không ít người rất là cảnh giác, làm như đoán được cái gì, không khỏi trong lòng căng thẳng. Nhưng là có một số người không phản đối. Mặc dù bọn hắn rõ ràng trong lòng, nay quần người áo đen đích thực thân phận là chính mình quý phủ nô bộc, một khi chân tướng bại lộ sẽ vì chính mình mang đến phiền toái không nhỏ, thậm chí đưa tới họa sát thân, nhưng này đoàn người cách kinh trước liền đã bị phá hủy dung mạo, dù cho Khương Thanh Ngọc có cái gì hoài nghi, chỉ cần mình đẳng nhân một cái cắn chết không tiếp thu, liền có thể không có chứng cứ. Có ý gì? Thế tử điện hạ chuyển ra thích khách sát chết, là muốn sỉ nhục sát chết, làm cho người trong thiên hạ nhìn đắc tội các ngươi Khương thị phụ tử kết cục sao? Một vị quyền quý hử lạnh nói. Khương Thanh Ngọc lắc lắc đầu, không, ta chỉ là muốn vì là Lục đại nhân chết đi 3 cái nhi tử đòi cái công đạo thôi. Hắn khẽ cười một tiếng, vừa nhìn về phía Lục Quang bên cạnh người một mặt lo lắng mà tức giận phu nhân, dò hỏi, xin hỏi phu nhân, ngày gần đây Lục đại nhân quý phủ có thể có người hầu lạc đường? Lời này vừa ra, đang bị Cận Dỗi danh cùng Lạc Họ Lao thần đẳng nhân dắt dịu lấy vốn nên té xỉu Lục Quang lập tức cả người run lên, quay lưng Khương Thanh Ngọc, lén lút cho mình phu nhân một chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt đáng tiếc, cái kia đối với chân tướng không biết gì cả nữ tử cũng không có linh hội đến, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói thế tử điện hạ nói gì vậy? Ta Lục phủ diện tích có điều một mẫu, cũng không phải cái gì thâm cung đại viện, làm sao có cái gì người hầu lạc đường? Thật không? Khương Thanh Ngọc khẽ bước cằm, đối với câu trả lời này hết sức hài lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn vừa cười nói ra cái yêu cầu vậy cũng phủ, hay không xin mời phu nhân sai người đem quý phủ tên là Lục Lão Lục, Lục Phi, Bò Hồ, Bò Rượu, Vương Thuyền, Lý Tiểu Sơn, Lý Lao Quỷ chờ bảy người mời tới Bắc Môn, để ta hỏi mấy vấn đề đây. Đương nhiên có thể. Nữ tử không chút nghĩ ngợi đáp ứng một tiếng, có thể vừa đem lại nói lối ra, mở miệng, lập tức lại ý thức được không đúng, không khỏi biểu hiện hơi ngưng lại. Tựa hồ từ 3-4 ngày trước bắt đầu, nàng liền không có ở quý phủ nhìn thấy Khương Thanh Ngọc trong miệng bảy người rồi, bảy người. Đúng vào lúc này, nàng lại gặp được bị An Bắc Quân đặt trên đất thất cụ người áo đen sát chết, làm như đã hiểu cái gì, nhất thời lưng đổ mồ hôi lạnh. Không, không thể nào. Nàng sợ đến một câu nói cũng không nói được rồi. Cùng lúc đó, Lục Quang thấy thế, tự biết giả bộ không được nữa, bất đắc dĩ chỉ có thể mở hai con mắt, than nhẹ một tiếng phu nhân, người đã quên sao? Lục Lão Lục đẳng nhân, mấy ngày trước đây hồi hương dưới thăm người thân đi tới. Phương Hàn xuyên việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 291, nghe nói, phụ vương đã muốn giết người này đã lâu rồi đây. Mới nhất địa chỉ máng đường đầu để cử nghe Lục Quang như thế vừa để tỉnh, nữ tử làm như tìm được rồi người tâm phúc, thoáng tỉnh táo lại, vô đầu một cái, lau nước mắt nhìn ta đây chỉ nhớ. Hoàn Nhi vừa chết, ta thương tâm quá độ, chuyện gì đều nhớ không rõ rồi. Thế tử điện hạ, ngươi cũng nghe đến, trong miệng ngươi những người kia đều hồi hương dưới thăm người thân đi tới, vì lẽ đó tạm thời không có cách nào mời tới Bắc Môn. Một bên, Lục Quang không ngừng ho khan, giả ra một bộ bệnh đến rất nặng dáng vẻ thế tử điện hạ, có thể hay không để Lục Mộ trước về phủ nghỉ ngơi. Nói thật, mới bắt đầu nghe nói ba vị hải nhi tin qua đời thời gian, Lục Mộ đối với thế tử điện hạ là có oán hận, vì lẽ đó hôm nay mới có thể đem quan tài nằm ngang ở Bắc Môn, ngăn cản ngươi vào kinh. Nhưng ở thu hồi ba vị hải nhi sát chết sau, vừa mới Lục Mộ lại muốn rất nhiều, cho rằng không nên đem toàn bộ lửa giận khuynh tả tại trên người ngươi. Tứ phương biên thủy, hàng năm đều có đến hàng mấy chục ngàn tướng sĩ chết trận, riêng lại An Bắc quân, năm ngoái liền tử trận 23,000467 người. Cũng là vì sở quốc, bọn họ bị chết, ta Lục Quang Nhi tử tự nhiên cũng chết đến. Vì lẽ đó, Lục Mộ tư cho rằng hôm nay trận này trò khôi hài nên kết thúc, chúng ta song phương đều thối lui một bước, tỉnh để người ngoài chê cười, làm sao? Lời vừa nói ra, rất nhiều người không được kỳ giải. Khởi đầu hùng hổ dọa người Lục Quang vì sao vào đúng lúc này đổi giọng muốn cùng mổ. Người này đối với Khương thị phụ tử thái độ không từ trước đến giờ đều là muốn trừ chim mà yên tâm sao? Hắn tại triều công đường trách cứ Khương thị phụ tử, chưa từng cho mình lưu lại một tia chỗ trống, thậm chí ở trạm dịch bị đánh lén một chuyện trên còn nghĩ chính mình có chừng ba cái thành niên dòng dõi toàn bộ nhét vào này một nhánh chịu chết cấm vệ quân bên trong, biểu lộ mình và Khương thị phụ tử không đội trời chung quyết tâm, có thể trước mắt, ngựa khí làm sao liền mềm rơi xuống đây. Bên cái người, nâng Lục Quang Cận Dỗi danh cùng Lạc Họ Lao thần nhìn nhau một chút, trong lòng đều có một trận mù mịt bao phủ. Không ít quyền quý liếc trộm một chút đặt tại Bắc Môn thất cụ người áo đen sát chết, bước chân không ngừng lặng lẽ lui về phía sau, làm như ý thức được sự tỉnh thoát ly không chế, liền nắm chặt bước ra mà đi. Nhưng Khương Thanh Ngọc hiển nhiên sẽ không đáp ứng cùng mổ, cũng sẽ không bỏ mặc đám người kia dễ dàng thoát thân. Đều thối lui một bước. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu Lục đại nhân ba vị dòng dõi bởi vì công hy sinh buồn vốn thế tử thấy chết mà không cứu, việc này rõ ràng là ngươi chiếm để ý, vì sao phải lùi? Chẳng lẽ Lục đại nhân trong lòng có quỷ sao? Nói câu nói sau cùng thời điểm, Khương Thanh Ngọc lạnh lùng quét đủ loại quan lại một vòng. Mới nhất địa chỉ mạng kinh thành đủ loại quan lại, phe phái hỗn độn, mỗi ngày ở trong triều vì các phái lợi ích cãi vã không ngớt, nhưng ở nhằm vào tầng dưới chốt bách tính một chuyện trên nhưng là hiếm thấy đạt thành nhất trí, đó chính là quyết không có thể đứng tiện dân một bên, giao động người làm quan lợi ích, liền quan lại bao che cho nhau vấn đề, toàn bộ sở quốc bên trong, trúc kinh thành nghiêm trọng nhất. Nhìn dáng dấp, thế tử điện hạ là chuẩn bị trở mặt rồi hả? Lục Quang hơi nhíu mày nói khuyên ngươi một câu, Bắc cảnh thu phục Bắc địch, đối với sở quốc là một chuyện mừng lớn, nhưng đối với ngươi Khương thị phụ tử mà nói, nhưng không hẳn rồi. Cây lớn thì đón gió to. Trước mắt ngươi nên đoạn đuôi cầu sinh, mà không phải vì xính nhất thời khí, ở đây cùng chúng ta đối chọi gay gắt, đánh nhau chết sống. Chuyện hôm nay nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng thắng chúng ta thì có ích lợi gì? Thế tử điện hạ, xin mời cân nhắc sau đó làm. Tuyệt đối không nên lượng hạt vừng, ngược lại làm mất đi đồ dưa hấu. Nếu như nói trước Lục Quang lại nói có mấy phần mịt mờ, như vậy lời nói này đã rất rõ ràng. Hắn chịu thua rồi. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng hắn nhưng tin tưởng Khương Thanh Ngọc đã nắm giữ bọn họ này quần quyền quý cùng người áo đen trong lúc đó chủ tớ quan hệ. Cho tới làm sao nắm giữ? Nay không trọng yếu, bất kể là trải qua hoa mãn lâu, sao xa các tay điều tra, vẫn phải là đến đêm qua bỏ chạy này bộ phận người áo đen nhắc nhở, hay là có cao nhân trong bóng tối chỉ điểm, sự thực chính là vị này cự Bắc Vương thế tử đã có phá cục thủ đoạn, mà Lục Quang muốn làm, chính là vì là đối phương phân tích lợi và hại. Có lúc, phá cục chưa chắc là chuyện tốt, phong mang tất lộ, vừa qua khỏi dịch chết, làm cái kẻ ngu dốt, làm bộ cái gì cũng không biết, cố ý ăn cái này thiệt thòi, mới có thể sống đến lâu dài. Lục Quang tự nhận là người thông minh, giả như đổi làm hắn là Khương Thanh Ngọc, nhất định sẽ theo tất cả mọi người diễn xong này một màn kịch, đã như thế, chủ và khách đều vui vẻ, sau đó mới có thể an toàn rời đi kinh thành, nhưng Khương Thanh Ngọc bản thân nhưng càng muốn làm cái kẻ ngu dốt. Chỉ thấy vị này Vương phủ thế tử nhẹ nhàng nâng tay, đem thất cụ người áo đen sát chết mang lên Bắc Môn, mấy cái An Bắc quân tướng sĩ liền đem người áo đen trên mặt khăn che mặt hai xuống. Nhất thời, bảy tấm huyết nhục khuôn hồ khuôn mặt bại lộ ở trước mắt mọi người. A, xin tắt sướng đọc hình thức xem. Mới nhất địa chỉ mạng Lục đại nhân, ngươi mấy ngày nay hành động, không phải là muốn cùng ta Khương thị phụ tử kết làm thù hận, không chết không thôi sao? Làm sao chuyện đến nước này, chết đến nơi rồi thời gian, cũng không dám đại nghĩa lâm nhiên, thong dong chịu chết, trái lại lòng sinh khiếp đảm đây. Chẳng lẽ? Hắn dừng lại một chút, lạnh lùng quét một vòng đủ loại quan lại, lại lấy một loại đầy dây sát khí giọng điệu quát lên: ngươi cùng trong thành đủ loại quan lại mật mưu, quyết định tuyên chuyển từng người quý phụ thật là tốt tay tạo thành một nhánh hơn ngàn người người áo đen, giả trang kẻ trộm phỉ đánh giết buồn vốn thế tử thời gian, liền không hề nghĩ rằng sẽ có sự tình bại lộ, người mình đầu rơi địa một ngày sao? Cuối cùng nửa câu nói hạ xuống, Bắc Môn một mảnh vắng lặng, đủ loại quan lại nghe được đầu người rơi xuống đất bốn chữ, đều là ánh mắt sợ hãi, mà bọn họ mang đến nhà cuốn nô bộc cũng là dừng lại khóc tang, sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao. Vây xem dân chúng nghe được trận tướng, đầu tiên là yên lặng một hồi, sau lại một phiến ồ lên. Ta không nghe lầm chứ? Thế tử điện hạ vừa nói cái gì? Lục đại nhân bọn họ thuyên chuyển từng người quý phụ cao thủ, tập kết hơn ngàn người, giả trang kẻ trộm vì đánh giết thế tử điện hạ. Bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Thế tử điện hạ vừa lập xuống mở rộng đất đai công lao, là sở quốc đại công thần, trước mắt lại chính trực đối phương phụng chỉ vào kinh thời gian, bọn họ không ra khỏi thành vì đó đón gió tẩy trần ngược lại cũng thôi, trái lại hợp mưu giết người, này, chuyện này, ta có chút không làm rõ được tình hình, vừa là muốn ám sát thế tử, như vậy đem chính mình dòng dõi nhét vào đồng sâu thống lĩnh dưới trướng có phải là vì trong ứng ngoài hợp đi, vậy làm sao cuối cùng ngược lại là chết rồi 1000 cấm vệ quân cùng gần 1000 người áo đen, mà An Bắc quân nhưng một cũng không chết trận đây. Chẳng lẽ An Bắc quân thật sự có như vậy dũng mãnh, có thể lấy một chọi 10 sao? Ngươi vừa mới không có nghe sao? Là cấm vệ quân cùng người áo đen chém giết ở cùng nhau. Cuối cùng hai bên tổn hại, thế tử điện hạ mang theo An Bắc quân ở một bên sống chết mặc bây đây. Vậy ta thì càng không thể hiểu, nếu như người áo đen là chư vị đại nhân quý phủ, vì sao sự tình sẽ diễn biến thành bộ dáng này? Nói thật, ta cũng không hiểu. Giữa lúc bách tính nghị luận sôi nổi thời gian, Khương Thanh Ngọc nhưng là lại mở miệng: chư vị đại nhân, bọn ngươi là văn thần, dựa theo luật pháp không thể nuôi dưỡng tư binh, càng không thể nhúng tay trong quân sự vụ. Có thể các ngươi nhưng điều tập hơn 1000 tư binh tập kích chặn dịch, ám sát bổn vốn thế tử, càng sát hại 1000 kinh thành cấm vệ quân. Cứ việc ta không hiểu các ngươi vì sao phải làm như vậy. Cũng không biết sự tình kết quả là không cùng các ngươi ước nguyện ban đầu phản lại, nhưng trước mắt ván đã đóng thuyền, sự thực chính là các ngươi hạ lệnh phái ra nô buộc giết chết các ngươi dòng dõi, là các ngươi chính mình hại chết chính mình dòng dõi, đồng thời tất cả những thứ này tội cũng đem hại chết chính các ngươi. Nghe thế một phen đằng đằng sát khí sau, quyền sở hữu đắc cũng không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía. Có người mạnh miệng nói: mới nhất địa chỉ mảng đường đầu đề cử nghe Lục Quang như thế vừa để tỉnh, nữ tử làm như tìm được rồi người tâm phúc, thoáng tỉnh táo lại, vô đầu một cái lau nước mắt nhìn ta đây chỉ nhớ Hoàn Nhi vừa chết, ta thương tâm quá độ, chuyện gì đều nhớ không rõ rồi. Thế tử điện hạ, ngươi cũng nghe đến, trong miệng ngươi những người kia đều hồi hương dưới thăm người thân đi tới, vì lẽ đó tạm thời không có cách nào mời tới Bắc Môn. Một bên, Lục Quang không ngừng ho khan, giả ra một bộ bệnh đến rất nặng dáng vẻ: thế tử điện hạ, có thể hay không để Lục Mộ trước về phủ nghỉ ngơi? Nói thật, mới bắt đầu nghe nói ba vị hải nhi tin qua đời thời gian, Lục Mộ đối với thế tử điện hạ là có oán hận, vì lẽ đó hôm nay mới có thể đem quan tài nằm ngang ở Bắc Môn, ngăn cản ngươi vào kinh. Nhưng ở thu hồi ba vị hải nhi sát chết sau, vừa mới Lục Mộ lại muốn rất nhiều, cho rằng không nên đem toàn bộ lửa giận khuynh tả tại trên người ngươi. Tứ phương biên thủy, hàng năm đều có đến hàng mấy chục ngàn tướng sĩ chết trận, riêng lại An Bắc quân, năm ngoái liền tử trận 23,000467 người. Cũng là vì sở quốc, bọn họ bị chết, ta Lục Quang Nhi tử tự nhiên cũng chết đến. Vì lẽ đó, Lục Mỗ Tư cho rằng, hôm nay trận này trò khôi hài nên kết thúc, chúng ta song phương đều thối lui một bước, tỉnh để người ngoài chê cười, làm sao? Lời vừa nói ra, rất nhiều người không được kỳ giải. Khởi đầu hùng hổ dọa người Lục Quang vì sao vào đúng lúc này đổi giọng muốn cùng mộ. Người này đối với Khương thị phụ tử thái độ không từ trước đến giờ đều là muốn trừ chim mà yên tâm sao? Hắn tại triều công đường trách cứ Khương thị phụ tử, chưa từng cho mình lưu lại một tia chỗ trống, thậm chí ở trạm dịch bị đánh lén một chuyện trên còn nghĩ chính mình có chừng ba cái thành niên dòng dõi toàn bộ nhét vào này một nhánh chịu chết cấm vệ quân bên trong, biểu lộ mình và Khương thị phụ tử không đội trời chung quyết tâm, có thể trước mắt, ngựa khí làm sao liền mềm rơi xuống đây. Bên cạnh người, nâng Lục Quang cận rỗi danh cùng Lạc họ Lao thần nhìn nhau một chút, trong lòng đều có một trận mù mịt bao phủ. Không ít quyền quý liếc trộm một chút đặt tại Bắc Môn thất cụ người áo đen sắp chết, bước chân không ngừng lặng lẽ lui về phía sau, làm như ý thức được sự tỉnh thoát ly khống chế, liền nắm chặt bước ra mà đi. Nhưng Khương Thanh Ngọc hiển nhiên sẽ không đáp ứng cùng mộ, cũng sẽ không bỏ mặc đám người kia dễ dàng thoát thân. Đều thối lui một bước. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu: Lục đại nhân ba vị dòng dõi bởi vì công hy sinh, bổn vốn thế tử thấy chết mà không cứu, việc này rõ ràng là ngươi chiếm để ý, vì sao phải lùi? Chẳng lẽ Lục đại nhân trong lòng có quỷ sao? Nói câu nói sau cùng thời điểm, Khương Thanh Ngọc lạnh lùng quét đủ loại quan lại một vòng. Xin tắt sướng đọc hình thức xem. Mới nhất địa chỉ mạng kinh thành đủ loại quan lại, phe phái hỗn độn, mỗi ngày ở trong triều vì các phái lợi ích cãi va không ngớt, nhưng ở nhằm vào tầng dưới chốt bách tính một chuyện trên nhưng là hiếm thấy đạt thành nhất trí, đó chính là quyết không có thể đứng tiện dân một bên, giao động người làm quan lợi ích, liền quan lại bao che cho nhau vấn đề, toàn bộ sở quốc bên trong, chúc kinh thành nghiêm trọng nhất. Nhìn dáng dấp, thế tử điện hạ là chuẩn bị trở mặt rồi hả? Lục Quang hơi nhíu mày nói: khuyên ngươi một câu, Bắc cảnh thu phục Bắc địch, đối với sở quốc là một chuyện mừng lớn, nhưng đối với ngươi Khương thị phụ tử mà nói nhưng không hẳn rồi. Cây lớn thì đón gió to. Trước mắt ngươi nên đoạn đuôi cầu sinh, mà không phải vì xính nhất thời khí, ở đây cùng chúng ta đối chọi gay gắt, đánh nhau chết sống. Chuyện hôm nay nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng thắng chúng ta thì có ích lợi gì? Thế tử điện hạ, xin mời cân nhắc sau đó làm. Tuyệt đối không nên lượng hạt vừng, ngược lại làm mất đi đồ dưa hấu. Nếu như nói trước Lục Quang lại nói có mấy phần mịt mờ, như vậy lời nói này đã rất rõ ràng. Hắn chịu thua rồi, cứ việc không muốn thừa nhận,
nhưng hắn nhưng tin tưởng Khương Thanh Ngọc đã nắm giữ bọn họ này quần quyền quý cùng người áo đen trong lúc đó chủ tớ quan hệ. Cho tới làm sao nắm giữ? Nay không trọng yếu, bất kể là trải qua Hoa Mãn lâu, sao xa các tay điều tra, vẫn phải là đến đêm qua bỏ chạy này bộ phận người áo đen nhắc nhở, hay là có cao nhân trong bóng tối chỉ điểm, sự thực chính là vị này cự Bắc Vương Thế Tử đã có phá cục thủ đoạn, mà Lục Quang muốn làm, chính là vì là đối phương phân tích lợi và hại. Có lúc, phá cục chưa chắc là chuyện tốt, phong mang thất lộ, vừa qua khỏi giết chết, làm cái kẻ ngu dốt, làm bộ cái gì cũng không biết, cố ý ăn cái này thiệt thòi, mới có thể sống đến lâu dài. Lục Quang tự nhận là người thông minh, giả như đổi làm hắn là Khương Thanh Ngọc, nhất định sẽ theo tất cả mọi người diễn xong này một màn kịch, đã như thế, chủ và khách đều vui vẻ, sau đó mới có thể an toàn rời đi kinh thành, nhưng Khương Thanh Ngọc bản thân nhưng càng muốn làm cái kẻ ngu dốt. Chỉ thấy vị này Vương phủ Thế Tử nhẹ nhàng nâng tay, đem thất cụ người áo đen sắc chết mang lên Bắc Môn, mấy cái An Bắc quân tướng sĩ liền đem người áo đen trên mặt khăn che mặt hai xuống. Nhất thời, bảy tấm huyết nhục khuôn hồ khuôn mặt bại lộ ở trước mắt mọi người. À, mới nhất địa chỉ mạng Lục đại nhân, ngươi mấy ngày nay hành động, không phải là muốn cùng ta Khương thị phụ tử kết làm thù hận, không chết không thôi sao? Làm sao chuyện đến nước này, chết đến nơi rồi thời gian, cũng không dám đại nghĩa lâm nhiên, thong dong chịu chết, trái lại lòng sinh khiếp đảm đây. Chẳng lẽ? Hắn dừng lại một chút, lạnh lùng quét một vòng đủ loại quan lại, lại lấy một loại đầy dây sát khí giọng điệu quát lên: ngươi cùng trong thành đủ loại quan lại mật mưu, quyết định tuyên chuyển từng người quý phụ thật là tốt tay tạo thành một nhánh hơn ngàn người người áo đen, giả trang kẻ trộm phỉ đánh giết buồn vốn thế tử thời gian, liền không hề nghĩ rằng sẽ có sự tình bại lộ, người mình đầu rơi địa một ngày sao? Cuối cùng nửa câu nói hạ xuống, Bắc Môn một mảnh vắng lặng, đủ loại quan lại nghe được đầu người rơi xuống đất bốn chữ, đều là ánh mắt sợ hãi, mà bọn họ mang đến nhà cuốn nô bộc cũng là dừng lại khóc tang, sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao. Vậy xem dân chúng nghe được trận tướng, đầu tiên là yên lặng một hồi, sau lại một phiến ồ lên. Ta không nghe lầm chứ? Thế tử điện hạ vừa nói cái gì? Lục đại nhân bọn họ thuyên chuyển từng người quý phủ cao thủ, tập kết hơn ngàn người, giả trang kẻ trộm vì đánh giết thế tử điện hạ. Bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Thế tử điện hạ vừa lập xuống mở rộng đất đai công lao, là sở quốc đại công thần, trước mắt lại chính trực đối phương phụng chỉ vào kinh thời gian, bọn họ không ra khỏi thành vì đó đón gió tẩy trần ngược lại cũng thôi, trái lại hợp mưu giết người, này, chuyện này, ta có chút không làm rõ được tình hình, vừa là muốn ám sát thế tử, như vậy đem chính mình dòng dõi nhét vào đồng sâu thống lĩnh dưới trướng có phải là vì trong ứng ngoài hợp đi? Vậy làm sao cuối cùng ngược lại là chết rồi 1000 cấm vệ quân cùng gần 1000 người áo đen, mà An Bắc quân nhưng một cũng không chết trở đây. Chẳng lẽ An Bắc quân thật sự có như vậy dũng mãnh, có thể lấy một chọi 10 sao? Ngươi vừa mới không có nghe sao? Là cấm vệ quân cùng người áo đen chém giết ở cùng nhau, cuối cùng hai bên tổn hại, thế tử điện hạ mang theo An Bắc quân ở một bên sống chết mặc bay đây. Vậy ta thì càng không thể hiểu, nếu như người áo đen là chư vị đại nhân quý phủ, vì sao sự tình sẽ diễn biến thành bộ dáng này? Nói thật, ta cũng không hiểu. Giữa lúc bách tính nghị luận sôi nổi thời gian, Khương Thanh Ngọc nhưng là lại mở miệng: chư vị đại nhân, bọn ngươi là văn thần, dựa theo luật pháp không thể nuôi dưỡng tư binh, càng không thể nhúng tay trong quân sự vụ, có thể các ngươi nhưng điều tập hơn 1000 tư binh tập kích chặn dịch, ám sát bổn vốn thế tử, càng sát hại 1000 kinh thành cấm vệ quân. Cứ việc ta không hiểu các ngươi vì sao phải làm như vậy, cũng không biết sự tình kết quả là không cùng các ngươi ước nguyện ban đầu phản lại, nhưng trước mắt ván đã đóng thuyền, sự thực chính là các ngươi hạ lệnh phái ra nô buộc giết chết các ngươi dòng dõi, là các ngươi chính mình hại chết chính mình dòng dõi, đồng thời tất cả những thứ này tội cũng đem hại chết chính các ngươi. Nghe thế một phen đằng đằng sát khí sau, quyền sở hữu đắc cũng không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía. Chuyện hay tháng 7. Chương 292, làm sao có khả năng? Hắn mới 10 chi nợ tội a. Ban thưởng vương kiếm một cái, đối với tam phẩm trở xuống quan chức được hưởng tiền trảm hậu tấu quyền lực, bệ hạ đây là điên rồi sao? Làm đại hoạn quan Nghiêm Tùng Cá xuất hiện tại trên tường thành cũng tuyên đọc xong thánh chỉ thời điểm, quyền sở hữu đắc đều phảng phất bị sấm sét giữa trời quang như thế, khuôn mặt không dám tin tưởng cùng tuyệt vọng. Để cự Bắc Vương Thế Tử toàn quyền điều tra việc này, còn ban tặng tiền trảm hậu tấu quyền lực. Đây không phải là rõ ràng từ bỏ chúng ta sao? Bệ hạ đây là nghe xong vị nào gian thần đầu độc, sao làm ra bực này không sáng suốt cử động? Nghiêm cùng đây, hoàng hậu nương nương đây, làm sao không khuyên can một hồi? Trong triều đủ loại quan lại, tâm tư khác nhau, không thiếu cấu kết ngoại tộc, cùng cự Bắc Vương phủ có thư vắng lai, hoặc là cùng tiền triều Dương Nghiệt có dính dáng người, nhưng hôm nay hiện thân Bắc Môn khóc tang này một nhóm quan chức nhưng là chống lại thử thách trung thần. Bệ hạ từ bỏ chúng ta, liền không sợ triều chính bị người gian chiếm đoạt, giang sơn đổi chủ sao? Không được, bản quan muốn vào cung gặp mặt bệ hạ, xin hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta cũng đi. Kiên quyết không thể để Bắc Cảnh kẻ trộm phí chấp trưởng tiền trạm hậu tấu quyền lực, bằng không toàn bộ kinh thành đem gà chó không yên. Một đám quyền quý biểu hiện căm phẫn sục sôi, đồng thời lặng yên lui về phía sau đi, hoàn toàn không để ý chính mình chết trận nhi tử sát chết còn tịch thu vào trong quan tài. Lúc trước không ít người vẫn gắng giữ tỉnh táo, là bởi vì hắn chúng cho là mình đứng sau lưng cảnh hồng, mà tin chắc đối phương đang thăm dò trung thành sau sẽ càng thêm tín nhiệm cùng trọng dụng nhóm người mình, cho nên mới trắng trợn không kiêng dè. Có thể trước mắt Nghiêm Tùng Cá hiện thân tương đương với ở tại bọn hắn trên đầu dội bùn nước lạnh, để cho bọn họ tỉnh táo biết được tam phẩm trở xuống quan chức ở cảnh hồng trong mắt chỉ là bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ quân cờ, cứ việc không biết cảnh hồng tại hạ một ván ra sao đại quân cờ, nhưng này quần quan chức hiển nhiên không muốn vì cảnh thị một mạch hành đồ sự nghiệp to lớn dâng ra tính mạng của chính mình. Có thể giữa lúc các quan lại sau này rời bước thời gian, nhưng có một đội ăn mặc sáng sủa giáp dạ dày cầm trong tay sắc bén nọ quân cùng với ra khỏi vỏ đao kiếm người ngăn cản đường đi của bọn họ, đó là tiết phòng cùng với dưới trướng phụ trách canh gác Bắc Môn cấm vệ quân. Khi nghị đại phu Lục Quang cùng Lễ Bộ Thị Lang cận rỗi danh dừng bước lại, nhìn nhau một chút, nội tâm đều là ám đạo không ổn. Cứ việc nơi đây chỉ có không đủ 2000 cấm vệ quân, con số không coi là nhiều, nếu đủ loại quan lại mệnh lệnh quý phủ tạp dịch đồng loạt xung phong, hiệu chết vào tay hai view cũng chưa biết.
Có thể như vậy vừa đến, nhóm người mình sau đó nhất định sẽ bị thanh toán, thậm chí liên lụy cựu tộc, bởi vì bọn họ cùng Tiết Phòng không thù không oán, thậm chí còn có mấy phần trên trốn quan trường giao tình, nhưng đối phương nhưng bày ra liều mạng chặn đường tư thế, hiển nhiên là Phụng Nghiêm Tùng cá mang đến cảnh hồng chi lệnh. Huống hồ, thân là tứ phẩm quan chức, Lục Quang cùng Cận Dỗi Danh đều từng nghe nói một truyền thuyết, kinh thành thành tứ phương môn đều có một con khai quốc hoàng đế Cảnh Dương nuôi dưỡng đích chân long tọa trấn, dù cho siêu thoát hoàng quyền trích tinh tồn tại cũng không dám ở cửa thành làm cản, vì lẽ đó, xông vào nhất định là không thể thực hiện được. Chỉ có thể hiểu chi lấy để ý, lấy tình động. Tiết thống lĩnh, ngươi làm cái gì vậy? Cận Dỗi Danh tiến lên một bước, nếu mày nói ngươi muốn ngăn cản đủ loại quan lại đi gặp bệ hạ sao? Tiết Phòng không nói một lời, chỉ là rút ra bên hông trường kiếm, ở chân trước tìm một cái dây dài, biểu lộ thái độ của mình, càng này tuyến người, đừng trách hắn ra tay vô tình. Tiết thống lĩnh. Lục Quang cười khổ một tiếng, bệ hạ nhất thời hồ đồ, lại ban tặng Bắc Cảnh kẻ trộm phỉ một cái vương kiếm. Ngươi cũng gặp được, hôm nay cự Bắc Vương Thế Tử đối với chúng ta hùng hổ dọa người, một bộ thể không bỏ qua dáng vẻ, thật làm cho hắn lấy được vương kiếm, Bắc Môn tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Đến thời điểm kinh thành đủ loại quan lại bị cự Bắc Vương Thế Tử tàn sát không còn, việc này một khi truyền đi, hoàng thất chẳng phải thành trò cười. Hoàng quyền uy nghiêm không còn sót lại chút gì, cự Bắc Vương phủ danh vọng liên tục tăng lên, quân không phải quân, thần không phải thần, nước đem không nước, ngươi và ta đều là tội nhân. Một bên Cận Dỗi Danh cũng phụ họa nói, Tiết thống lĩnh, để chúng ta gặp một lần bệ hạ đi. Thần tử có tội, ứng với từ bệ hạ dưới chỉ ban cho cái chết. Một chén độc cửu, ba thước bạch lăng, chúng ta đều có thể đỡ lấy chết cũng sẽ mỉm cười cửu tuyển. Nhưng hắn Khương Thanh Ngọc lại tính là gì nhân vật, dựa vào cái gì thay bệ hạ chấp trưởng sát phạt, lấy khi luật pháp? Một khác họ Vương Thế Tử mà thôi, quan giai bất nhập lưu, đổi lại thường ngày kết nối với hướng gặp vua tư cách đều không có, chúng ta bên trong không thiểu bốn năm phẩm trong triều trọng thần, chết vào tay tất nhiên giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, không chịu nhắm mắt. Ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục. Tiết Phòng không có gì để nói, hắn nguyên bản cũng coi chính mình hôm nay sẽ cùng Khương Thanh Ngọc cùng với dưới trướng một nhóm An Bắc quân ra tay đánh nhau, vì lẽ đó rất sớm chuẩn bị kỹ càng, rạng sáng từ trong nhà xuất phát nhậm chức trước liền hướng về mấy vị thê thiếp khai báo hậu sự, trả lại huynh trưởng viết lấp kín bút sách, không muốn Nghiêm Tùng cá hiện thân sau lại làm cho hắn dẫn người giúp đỡ Khương Thanh Ngọc ngăn cản một đám quyền quý. Thực sự là hoang đường lại buồn cười, cứ việc là một người võ tướng, Tiết Phòng không ưa Lục Quang, Cận Dỗi Danh chờ rất nhiều văn thần phương pháp, cũng không phải đến không nói, chính là mấy cái này nhất làm cho người phiền chán văn nhân, ở ủng hộ hoàng quyền thượng biểu hiện đến nhất là tận hết sức lực, dù cho trong đó có một số người ở tại vị không lo việc đó, nhưng ở trung quân một chuyện trên nhưng là không thể soi mói. Bằng không cũng sẽ không tự tay đem mình nhi tử nhét vào đồng sâu dưới trướng, lấy tử cái chết minh trí, vì lẽ đó Tiết Phòng cho rằng, tụ tập ở Bắc Môn quan chức có tội, nhưng tội không đáng chết. Mà hoàng đế Cảnh Hồng ban tặng Khương Thanh Ngọc tiền trạm hậu tấu quyền lực, tùy ý đối phương tàn sát đủ loại quan lại, càng là làm người thất vọng. Có điều hắn chỉ là cấm vệ quân thống lĩnh, căn bản can thiệp không là cái gì, chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Xin lỗi chư vị đại nhân. Tiết Phòng liếc mắt một cái trên đầu thành đại hoạn quan Nghiêm Tùng cá, sau đó lại cho một đám quyền quý một thương mà không giúp được gì ánh mắt, việc này ta không làm chủ được. Lục Quang đẳng nhân nghe vậy lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía Nghiêm Tùng cá, cầu khẩn nói, Nghiêm công công, xin cho ta chúng một vào cùng gặp vua cơ hội đi, chúng ta thà rằng đập đầu chết ở kim điện bên trên cũng không cần chết vào Bắc Cảnh kẻ trộm phỉ dưới kiếm. Hắn Khương Thanh Ngọc có tư cách gì thẩm phán ta? Đổi cha của hắn Khương Thu Thủy đến trả gần như. Trên đầu thành, Nghiêm Tùng cá lạnh lùng quét mọi người một chút, chư vị đại nhân, bệ hạ đêm qua phê duyệt cả một đêm tấu chương, trước mắt chính đang nghỉ ngơi, bất tiện gặp khách. Những giống như có cái gì hoan quất, đều có thể bây giờ nói ra, có lao nô ở, tin tưởng Khương Thế Tử phải không dám làm sằng làm bậy. Khương Thanh Ngọc nắm nha đầu tiểu mãn từ trên xe ngựa đi xuống, cười tủm tỉm đáp một tiếng, đó là tự nhiên, chúng ta đều là sở thần, vẫn tội hành hình đều sẽ y theo luật pháp tổng nghiêm xử trí. Một đám quyền quý cả người run rẩy. Y theo luật pháp, trước mắt vị này cự Bắc Vương Thế Tử rõ ràng đã nắm giữ người áo đen là bọn hắn quý phủ nô buộc căn cứ chính sách theo, chỉ bằng vào điểm này liền đủ khiến bọn họ tất cả mọi người thoát trên một lớp da, nuôi dưỡng tư binh, đánh giết Vương phủ Thế Tử cùng với cấm vệ quân, đây càng phải không có thể tha thứ tội danh, nhẹ thì đầu người rơi xuống đất, nặng thì liên lụy cửu tộc, nhưng này chuyện rõ ràng là hoàng đế Cảnh Hồng ở chủ sử sau màn a, vừa là muốn thử tìm bọn họ trung thành. Vì sao cuối cùng lại sẽ đồ đao đưa đến Khương Thanh Ngọc trên tay, mặc cho tàn sát trung thần, bọn họ không nghĩ ra, nhưng việc đã đến nước này, một đám quyền quý cũng chỉ có thể nghĩ cách tự tìm đường sống, cho tới khai ra chủ sử sau màn, đem sự tình đến thai không thể kết cuộc mức độ, đó là kiên quyết không dám. Kinh thành thập đại hoạn quan bên trong xếp hàng thứ hai Nghiêm Tùng cá chính đang trên đầu thành giám thị lấy, như có người ta nói sai một chữ, chỉ sợ tiếp theo một cái chớp mắt thì sẽ đầu tư cách, chết rồi còn có thể bị thanh toán cựu tộc. Xem ra hôm nay tai nạn này là tránh không khỏi. Thở dài mở miệng, người là tướng mạo Đường Đường dâu chê, dâu chữ bát, dĩa con kiến người đàn ông trung niên, tên là Tạ Ước Lệnh, chức quan là chính tứ phẩm bên trong sách thị lang. Khi còn trẻ hắn từng là cái nghe tên kinh thành mỹ nam tử, mà là Nghiêm Cùng đắc ý nhất môn sinh một trong, sau đó ở rể tướng phủ cưới Nghiêm Cùng đại nữ nhi làm vợ. Tạ Ước Lệnh rõ ràng nhớ tới ở vợ sinh ra trưởng tử sau ngày thứ hai, Nghiêm Cùng tìm chính mình dạ đàm, khuyên hắn khác cưới mấy phòng thế thiếp, nhiều sinh mấy cái nhi nữ. Khởi đầu hắn không rõ ý nghĩa, còn vì thế cùng vợ náo loạn khó chịu, có điều sư mệnh có trái, hắn cuối cùng vẫn là cưới mấy cái dòng roi thuần khiết nữ tử làm thiếp, sinh mấy cái con thứ nữ, nhưng hắn cũng rất có đúng mực, một khi tiểu thiếp sinh ra tử nữ liền không hề chạm thân thể, để tránh khỏi chính thê tranh giành tình nhân. Mãi đến tận mấy ngày trước đây, hắn mới hậu chi hậu giác, Nghiêm Cùng để tâm lương khổ, vì lấy đó trung tâm, hắn đem ngoại trừ cùng chính thê sở sinh hai đứa con trai ở ngoài, còn dư lại hai cái thành niên dòng dõi đều nhét vào đồng sâu này một nhánh cấm vệ quân bên trong. Cứ việc mất con nỗi đau để hắn một lần bi thống khó nhịn, nhưng so với hai cái con trai trưởng, chỉ chết hai cái con thứ đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Có thể Tạ Ước Lệnh làm sao cũng không nghĩ ra,
dù cho cuối cùng đã chết hai đứa con trai, Cảnh Hồng cũng vẫn là lựa chọn hy sinh chính mình. Bệ hạ, chúng thần chẳng lẽ cứ như vậy để ngài sinh ghét sao? Thời khắc này, Tạ Ân Lệnh đã nhận biết được có không ít quyền quý đều sẽ ánh mắt tìm đến phía chính mình, ước ao hắn có thể đứng ra, lấy Nghiêm Tương Đắc Ý môn sinh cùng với con rể thân phận vì mọi người mưu một con đường sống. Nhưng Tạ Ân Lệnh cũng không có thể vô lực. Trước mắt hắn tự thân còn khó bảo toàn, thì lại làm sao có thể giúp đạt được mọi người? Nếu là ngôn ngữ có sai lầm, lại đem thân là tể tướng nhạc phụ Nghiêm Về kéo xuống nước, vậy hắn nhưng là thành tội nhân tiên cổ rồi. Trên triều đình, Nghiêm Về mặc dù là Cảnh Hồng sâu lấy tin cậy quyền thần, nhưng phía sau cũng không biết có bao nhiêu người theo dõi hắn, chờ phạm sai lầm, lại đoạt vị. Tạ Ân Lệnh tin tưởng, lấy nhạc phụ Nghiêm Về đa mưu túc trí, 89/10 đã đoán được hoàng đế sẽ bỏ qua này một nhóm bảo vệ vị trí không làm chính sự quan văn, nhưng hắn này nửa tháng đến vẫn chưa từng chỉ điểm chính mình, vậy đã nói rõ hắn cho rằng lấy thân phận của hắn bây giờ không dễ dàng cho kéo chính mình một cái, bằng không không chỉ sẽ bị đối thủ công kích, cũng sẽ gây nên hoàng đế bản thân không vui. Liên nhạc phụ đại nhân đều buông tha cho ta, ha ha, Tạ mỗ này hơn nửa đời người sống đúng là bất ức. Hắn quét một vòng chu vi, lại đang trong lòng than thở nói ta sớm nên ý thức được, hôm nay đến Bắc Môn đủ loại quan lại, đều không ngoại lệ đều là tam phẩm bên dưới, mà có tiếng không có miếng, ở trong triều không có thành tựu to tát gì. Cho dù là Lục Quang, cận rỗi danh hàng ngũ, cũng đều là chỉ có tài học, chưa từng dùng cho đường ngay. Đối với bệ hạ mà nói, định nọ thần tử nhiều vô số kể, giết một nhóm, không cần 3-5 ngày liền có thể đổi một nhóm khác, nhưng có chân tài thực học, vì là xã tắc ra mưu hiến kế người, mới phải cánh tay cỗ chi thần, là sở quốc trụ cột vững vàng, không thể xem thường từ bỏ. Ta Tạ Ân Lệnh vô ích sống 53 tải, người ngoài tiện ta có một bộ túi da tốt, ở rể tướng phủ, một bước lên mây, có thể ở bệ hạ trong mắt, ta bất quá là hắn dùng tới lôi kéo, thăm dò nhạc phụ quân cơ thôi. Tạ Ân Lệnh nhìn nội thành một chút, lại lặng yên đưa tay nắm chặt rồi bên cạnh người vợ, hỏi Tiểu Như, ngươi sợ chết sao? Vị kia khuôn mặt ôn nhuận nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu phu quân, dị vãng ta mỗi lần gây hòa chuyện, cha đều sẽ vì ta bãi bình, có một lần còn trẻ lúc ở ngoài thành không cẩn thận chống đối khi đó vẫn là hoàng tử Thanh Giang Vương, suýt nữa bị bắt tiến cung bên trong nhục thân thể, vẫn là cha tự mình đến ở cửa thành đem ngăn cản, một mình bố ý đi, chỉ dựa vào một phen nghiêm khắc ngôn từ liền đem ta cứu. Sau đó cùng ngươi thành hôn sau, cha liền quản ta thiếu, nhưng năm trước Nguyên Tiêu hội hoa đăng trên, nhà mộ Dung tiểu công chúa nhục nhã ngươi vô học, vô ích chiếm tứ phẩm quan chức, mấy năm chính tích cũng không như một đứa bát phẩm thị trấn tiểu quan, có nhục tướng phủ môn phong. Ta không nhịn được liền cùng cãi vài câu, nhưng không nghĩ bị trong cung mấy vị nương nương liên hợp cửa trách, thật là hoa nước. Có điều sau đó ta nghe nói, cha vào cung cùng bệ hạ nói chuyện một đêm, ngày thứ hai mấy người kia nương nương bên trong liền có hai người bị đánh vào lãnh cung. Phu quân, cha kỳ thực vẫn luôn rất hộ ta. Nhưng ta biết, lần này, cha hẳn là sẽ không cứu ngươi ta hai người rồi. Ta Ân Lệnh hổ thẹn thở dài là ta vô dụng. Cưới ngươi, nhưng không bảo vệ được ngươi. Nếu ta có một thân chân tài thực học, lối ra chính là trị quốc an bang kế sách, như vậy ngươi và ta cũng sẽ không lưu lạc tới hôm nay kết cục. Nữ tử túi đầu thở dài, dùng một loại thấp không nghe thấy được thanh âm của nói rằng phu quân cớ gì ra lời ấy. Ngươi và ta phu thêm một hồi, ta còn không biết ngươi sao. Có thể bị cha ta vừa ý, lại há có thể là hạng soán xính. Ngươi mấy chục năm qua vẫn giấu rốt, làm bộ vô học, cùng Lục Quang, cận rỗi danh hạng người thông đồng làm bậy, không phải là vì giảm thiểu bệ hạ đối với tướng phủ nghi kỵ, làm cho cha ngồi vững vàng tể tướng vị trí sao? Hôm nay, nay cự Bắc Vương thế tử nếu là đại khai sát giới, ngươi và ta chết vào dưới kiếm, như vậy cha đem cùng cự Bắc Vương phủ kết làm tang nữ tang tế mối thù, bệ hạ chắc chắn đối với hắn càng tin cậy, này cũng không thất, mất là một cọc chuyện tốt. Huống chi, ngươi và ta hai đứa con trai, Cứu Nhi cùng Thành Nhi từ lúc 2 năm trước liền bị cha khuyên đi Nam Phương đi theo quân, hai nữ nhi lại từ lâu gả làm vợ, không cần bồi tiếp chúng ta cùng nhau bỏ mệnh, càng làm cho ta không khiến quải. Chỉ là, ta một kẻ nữ tử, chết không hết tội, có thể phu quân một thân tài học còn chưa có thể triển khai liền rất sớm chết, thực sự quá mức đáng tiếc. Ta Ân Lệnh không nói một lời. Cứ như vậy chết rồi, hắn tất nhiên là không cam lòng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại muốn không tới cái gì phá cục kế sách. Hiện tại chỉ có thể nhìn vị kia thế tử đại nhân là như thế nào nghĩ tới rồi. Hắn đưa mắt đặt ở Khương Thanh Ngọc trên người. Chỉ thấy lúc này, tiểu thái giám Nghiêm Cao đã nâng thánh chỉ cùng vương kiếm đi tới nơi này vị cự Bắc Vương thế tử trước người. Khương Thanh Ngọc giơ ra hai tay, một tay nắm chặt thánh chỉ, một tay rút ra vương kiếm. Chen, kiếm reo không thôi ánh kiếm lạnh lạnh như nguyệt, hàn triệt thấu xương, ba thước thanh mang ánh đến dưới chân bạch tuyết một mảnh trong trẻo. Hảo kiếm. Khương Thanh Ngọc không nhịn được thở dài nói, kiếm này cấp bậc, chỉ sợ không thấp hơn hắn trăng non, vương quyền hai kiếm. Tiểu thái giám Nghiêm Cao liếc trộm một chút đối phương hình dạng, tối đầu nhắc nhở thế tử điện hạ, bệ hạ có dặn dò, này một cái vương kiếm chỉ mượn ngươi nửa ngày, dùng sau cần được trả. Mặt khác, kiếm này chỉ cho phép ngài tự mình sử dụng, không thể mượn danh nghĩa tay người khác hành xử tiền trạng hậu tấu quyền lực. Khương Thanh Ngọc khẽ bước cằm. Nghe nói sở quốc hoàng thất có vài khẩu vương kiếm, mỗi một lần ban xuống vương kiếm, đều đại diện cho ban xuống rồi tiền trạng hậu tấu quyền lực, nhưng quyền lực này tự nhiên không thể tùy ý lạm dụng, bằng không hoàng quyền uy nghiêm ở đâu, vì lẽ đó, mỗi một cái bắt được vương kiếm thần tử, đều chỉ có thể chính mình sử dụng vương kiếm, mà cần ở nhất định kỳ hạn bên trong trả. Nửa ngày, vậy là đủ rồi. Khương Thanh Ngọc nắm chặt vương kiếm, từng bước một hướng Bắc Môn đi đến, ở đi tới tiểu thái giám bên cạnh người lúc lại dừng một bước, hỏi khoảng thời gian này Lập Xuân tỷ ở trong cung có từng nhận lấy cái gì bắt nạt? Nay quần trong quan viên có thể có nàng muốn giết người. Tiểu thái giám hơi run run, túi đầu nói thế tử điện hạ nói rất đúng Cảnh Ly điện hạ chứ. Cảnh Ly điện hạ ở trong cung chưa từng chịu đến cái gì bắt nạt, có điều ngay ở vừa mới, ngài sắp vào thành thời gian, điện hạ mở miệng để đủ loại quan lại lăn tới một bên tránh ra cửa thành, cũng không một người nghe theo. Khương Thanh Ngọc khẽ vuốt cằm ta hiểu rồi. Dứt lời, hắn thả xuống nha hoàn tiểu mang tay, nâng kiếm một người đi về phía trước. Tiểu thái giám nghiêm chiều cao điểm không rõ, hắn có thể thấy
vị này cự Bắc Vương thế tử tu vi võ học chỉ là hậu thiên 6, 7 phẩm khoảng chừng, trái phải, lấy bực này tu vi, hơn nữa vương kiếm, giết tới trên dưới 100 người hẳn là không khó. Có thể ở đây quyền quý, thêm vào nhà cuốn nô bộc, làm sao dừng 1-2 ngàn người, chỉ dựa vào hắn một người, giết đến xong sao? Nghiêm Cao Thấp ý thức nhìn đứng lặng ở tại chỗ nha hoàn tiểu mãn một chút, đã thấy đối phương cười tủm tỉm đang nhìn mình, lẩm bẩm lầu bầu một câu xem ra Lập Xuân tỷ nhớ kỹ ta khuyên rằng, vừa đến liền cùng trong cung tiểu thái giám tạo mối quan hệ rồi. Nghiêm Cao không có gì để nói. Vì sao nữ tử này không có chút nào lo lắng chủ nhân của nàng? Ở trong tình báo, Khương Thanh Ngọc cũng không phải cái gì làm gương cho binh sĩ hãn tướng a. Lúc này, một đám quyền quý nhìn thấy Khương Thanh Ngọc một thân một mình hướng đi Bắc Môn, cũng đều là một mặt kinh ngạc, hắn phải làm gì? Hòa giải sao? Vẫn là nói, hắn chuẩn bị dựa vào bản thân một người liền muốn giết chúng ta toàn bộ. Quả thực là người điên. Có điều, đối với chúng ta mà nói nhưng là một chuyện tốt. Đây là một cơ hội tốt, lão mục, ngươi là hậu thiên thập phẩm, mau tới đi giết hắn, sau đó nếu ngươi bị truy cứu trách nhiệm chết rồi, vợ con của ngươi ta sẽ rất nuôi nấng. Lão Hoa, ngươi cũng đi. Chỉ cần giết cái này cự Bắc Vương thế tử, như vậy mọi người chúng ta liền đều có đường sống. Ha ha, không nghĩ tới Khương Thu Thủy anh minh một đời, nhưng sinh như thế cái ngu xuẩn nhi tử, liền hậu thiên 8-9 phẩm cũng không phải, liền dám một người giết hướng về mấy ngàn người. Nhanh, động thủ, giết hắn. Một đám quyền quý ánh mắt giao lưu, dồn dập phái ra từng người quý phụ thật là tốt tay từ từ tiến lên đem Khương Thanh Ngọc vây nốt, ý đồ đem mất mạng, liền ngay cả vốn tưởng rằng đường sống đã đứt bên trong sách thị lang tạ ơn lệnh cũng không nhịn được nhìn về phía chính mình quý phụ lão quan gia, cái kia phụ nhạc phụ nghiêm về chi lệnh, hơn 20 năm trước liền cùng mình vợ cùng đi đến chính mình quý phụ tiên tiên nhất phẩm mệnh tinh cảnh cao thủ. Cũng là ở đây quyền quý một phương bên trong, duy ba tiên tiên cao thủ. Phục thúc. Tạ ơn lệnh kêu một tiếng. Nhưng lão quản gia nhưng là hơi nhíu mày, không núp ních, làm như không chịu nghe tạ ơn lệnh mệnh lệnh. Hắn ra tay cố nhiên có thể dễ dàng giết Khương Thanh Ngọc, có thể như vậy vừa đến, tướng phủ ở đây chuyện trên nhưng là liên lụy quá sâu, đây không phải Nghiêm cùng hy vọng nhìn thấy. Phục thúc. Một bên nữ tử lại kêu một tiếng. Nghe được thanh âm cô gái, lão quản gia trên mặt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ ôi. Cái này từ nhỏ bị hắn nhìn lớn lên nữ tử, bị hắn coi là thân nữ, nàng cầu xin, thật sự là khiến người ta khó có thể từ chối a. Thôi, liền buông tha ta một cái mà giả, vì là tiểu thư cùng cô gia tranh một con đường sống đi. Lão quản gia nắm chặt dấu ở trong tay áo một cái dao găm, câu lũ thân thể, rốt cục bước đi bước chân. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được phía trước cách đó không xa, có một cỗ hơi thở chính đang mãnh nhiên kéo lên, một đường từ hậu thiên thất phẩm nhảy lên tới hậu thiên thập phẩm, đồng thời còn đang không ngừng tăng cường. Lão quản gia theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm người kia, sau đó hai con mắt đột nhiên co rụt lại, tập trung cái kia một mặt trêu tức nâng kiếm thiếu niên, không dám tin nói sao, làm sao có khả năng? Hắn mới 19 tuổi a. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 293, tu vi chập trùng không chừng Khương Thanh Ngọc. Kinh thành Bắc Môn. Làm này một bộ bạch đi đón đông đảo thân thủ không tầm thường nô bộc nâng kiếm mà lên thời gian, chẳng những là một đám quyền quý, cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn là điên rồi, cho dù là 500 an Bắc quân đô không khỏi trong lòng căng thẳng, theo bản năng cất bước tiến lên hộ vệ. Nhưng cũng bị Khương Lang gia đưa tay ngăn cản. Lúc hởi, độc u hai nữ cũng từ trên xe ngựa đi xuống, một người nắm chặt trăng non kiếm, một người nắm chặt vương quyền kiếm, đi tới tiểu mãn bên cạnh người, ánh mắt hỏi dò ý nghĩa thấy. Nhưng tiểu mãn chỉ là đẹp đẽ nở nụ cười, hướng hai người không được giấu vết lắc phía dưới, ra hiệu các nàng chính mình công tử một người đủ để ứng phó tất cả. Hai nữ thấy thế, một mặt ngờ vực. Tự đông săn đại bỉ mới bắt đầu, các nàng liền vẫn nương theo Khương Thanh Ngọc khoảng trường, trái phải, đối với vị này bệnh công tử đích tình huống lại là quá là rõ ràng khống vệ ở đây các nàng thừa nhận vị chủ nhân này là một am hiểu mưu lược kỳ tài. Nhưng ở võ học trên biểu hiện chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ thôi, hơn nữa nghe đồn đối phương gần 20 năm qua một mực tử yên trong viện chưa từng ra ngoài, bắt được dọc theo đường đi cũng không thấy ra tay giết người. Nghĩ đến sẽ không có bao nhiêu chém giết kinh nghiệm. Các nàng đám người chuyến này đều là dựa vào vị này thế tử điện hạ mà sinh, vạn nhất đối phương xảy ra điều gì sai lầm, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi, vì lẽ đó, nếu nhất định phải có người mạo hiểm, vậy cũng không nên là Khương Thanh Ngọc, trừ phi 500 an Bắc quân thậm chí Khương Lang gia đẳng nhân chết hết xong điểm này, tin tưởng tiểu mãn cũng rõ ràng trong lòng. Có thể nàng vẫn là tùy ý Khương Thanh Ngọc một người nâng kiếm tiến lên, đi đối mặt mấy trăm vị đằng đằng sát khí nô bộc, trên mặt không gặp một tia lo lắng. Thật là khiến người ta khó hiểu, nhưng hai nữ vẫn chưa kiên trì tiến lên hộ vệ, này chẳng những là đối với tiểu mãn tín nhiệm, càng là đối với vị kia cho tới nay đều gặp dự hóa lành, tựa hồ mọi chuyện đều ở khống chế chủ nhân tín nhiệm, vừa là đối phương chưa từng gọi người hộ vệ, như vậy hẳn là có niềm tin tuyệt đối mới phải. Cũng trong lúc đó, tiểu mãn nhưng là tập trung này một bộ bạch y, đầy mặt ý cười, bên hai quanh quẩn chính mình công tử cất bước trước lưu lại một câu nói nha đầu, ta tỉnh ngộ tiên tiên. Đi, đi, đi. Khương Thanh Ngọc tiếng bước chân rất nhẹ, cũng ở trên mặt tuyết để lại từng cái thật sâu dấu chân, nhìn qua không hề giống là cái gì đạp tuyết vông ngân giang hồ cao thủ đương nhiên, ở đây cũng sẽ không có người đem một mới có 19 tuổi người coi là một lấy một đương tiên cao thủ. Bởi vì cho dù là được khen là mấy chục năm qua thiên phú kinh khủng nhất cự Bắc Vương Khương Thu Thủy cùng Lang Vương Kha Đồ xem xét hai người, ở nơi này tuổi chỉ sợ cũng giết bất tận gần nghìn nô bộc, thời khắc này, bao quát đại hoạn quan Nghiêm Tùng Cá ở bên trong, tất cả mọi người đưa mắt tụ tập ở trên người hắn, có hiếu kỳ, có sắc khí, có lo lắng, có trào phúng, cũng có chờ đợi. Bọn họ đều muốn nhìn bắt được vương kiếm sau khi Khương Thanh Ngọc sẽ kết cục như thế nào, bản thân lại sẽ là kết cục gì. Bá, bá, bá. Lúc này, từng cái quyền quý quý phủ nô bộc khi chiếm được chủ tử nhà mình hứa hẹn sau, rút ra dấu ở trên người đoạn đao dao găm, đằng đằng sát khí địa xông về Khương Thanh Ngọc. Giết. Khương thị phụ tử, sở quốc gieo vạn, người người phải trừ diệt. Gừng kẻ trộm, an ta một chiêu kiếm. Khởi đầu tiếng kêu giết chỉ có 3-5 người,
Sau đó có người đi đầu sau khi, lại có càng nhiều người gia nhập, liền chớp mắt sau liền có hơn 100 người hướng về bắc phóng đi. Mặc dù là quan văn quý phủ nô bộc, nhưng này đoàn người lấy được không ít tu hành tài nguyên nghiêng, vì lẽ đó không thiếu hậu thiên 8, 9 phẩm nhân vật, thậm chí có không ít người đã phản đến đệ thập phẩm, bắt đầu tiếp xúc đến tiên tiên cấp độ. Cho tới ba cái mệnh tinh cảnh, nhưng là ở quan sát, không chịu rất sớm dịch bước, liên lụy trong đó. Kinh thành quan lão gia chúng quen sống trong nhung lụa, trong ngày thường có cấm vệ quân cùng chó săn chăm sóc dòng dõi tính mạng, vẫn còn sợ chết chặt, bỏ ra nhiều tiền nuôi một đám cao thủ, không vì bảo vệ quốc gia, không vì trừng gian trừ ác, chỉ vì chính mình ra ngoài thời gian có thể tùy ý bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, hiếp đáp bách tính, mà không bị sau đó trả thù. Đối mặt trên trăm vị nô buộc vây giết, Khương Thanh Ngọc trên mặt không gặp một vẻ bối rối, trái lại bước tiến vững vàng, ánh mắt như lao, trong miệng đại nghĩa lâm nhiên địa lẩm bẩm nói: nơi đây quan chức mấy trăm, trong nhà lôi đánh tay chậm thì 5, 6 người, nhiều thì 30, 50 người, như vậy tính ra, toàn bộ kinh thành quan lão gia quý phủ ít nói cũng có 2, 3 vạn hậu thiên lục phẩm bên trên tinh nhuệ. Này 2, 3 vạn người, thêm ở tứ phương biên cảnh bất kỳ một chỗ trên chiến trường, đều đủ để giảm bớt đô hộ phủ phần lớn áp lực. Nếu là đụng với dụng binh như thần người, nói không chắc còn có thể đánh vào dị tộc, lại vì là sở quốc đoạt được một châu. Buồn cười chính là, bọn ngươi luôn miệng nói trung quân ái quốc, cũng không một người đề nghị hết thảy quan chức quyên xuất ra bên trong hào thủ, tạo thành một nhánh tinh nhuệ quân, trợ giúp biên quan. Trái lại đem đồ đao rời khỏi vừa lập xuống mở rộng đất đai công lao buồn vốn thế tử cùng với một đám an bắc quân huynh đệ trước mặt. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu, bọn ngươi như vậy phương pháp, là không chịu nổi sở quốc nhất thống thiên hạ sao? Câu nói sau cùng hạ xuống, quân sở hữu đất đều là kinh hại đến biến sắc. Thật một tấm tiêm nha lợi trùy. Bên trong sách thị lang tạ ơn lệnh nhíu mày lại Khương Thu Thủy là thô nhân, chưa bao giờ nói lý, cùng hắn giao thiệp với cho dù không chiếm được lợi ích, nhưng ở đạo nghĩa trên cũng rất khó thua, vì lẽ đó hắn danh vọng ở trên giang hồ tốt xấu nửa nọ nửa kia. Trong ngày thường ta cũng mắng không ít câu vị này cự bắc vương, nhưng không thể không nói, ta cũng không cho rằng đối phương sẽ phản, lại càng không cho rằng đối phương tạo phản có thể thành công. Có thể người này không giống nhau. Hắn sinh một tấm xảo luôn thiện biện miệng, nếu để hắn kế tục vương vị, lừa gạt dân chúng, cướp đoạt dân tâm, như vậy sở quốc giang sơn chắc chắn dung chuyển bất an. Nghĩ tới đây, ta ơn lệnh lần thứ 2 khẩn cầu quý phủ lão quản gia phục thúc, mời ngài tự mình ra tay, cần phải đem người này giết với bắc môn ở ngoài, để tránh khỏi hậu hoạn vô cùng. Tên là Nghiêm Phục lão quản gia không nói một lời, chỉ là nhìn về phía Khương Thanh Ngọc hai con mắt hiện lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Phục thúc. Ta ơn lệnh lần thứ 2 kêu một tiếng. Nghiêm Phục sâu sắc cau mày, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài một cái, cô ra, việc này chỉ dựa vào lão nô một người, chỉ sợ không hoàn thành a. Ta ơn tiếng tốt nói, không khỏi hơi run run. Nghiêm Phục từ lúc 20 năm trước tu vi võ học liền đã đạt tới mệnh tinh cảnh đỉnh cao, bây giờ tuổi tác đã cao, khí huyết khô cạn, thực lực thập không tồn bảy, nhưng đối với trên một loại mệnh tinh cảnh trung hậu kỳ vẫn có thể ở 20 chiêu bên trong đem chế phục. Ta ơn lệnh nhớ tới, 3 năm trước trong nhà trưởng tử ở bên ngoài chọc tai họa, dẫn tới kẻ thù ở Hoa Mãn lâu bên trong mua giết người, cái kia mệnh tinh cảnh trung kỳ sát thủ còn chưa đi tiến vào sân sau, liền bị Nghiêm Phục đánh bại đánh ngất, này 20-30 năm đến, mình cũng từng đụng với rất nhiều ám sát, cũng không phải bản về tới là ai, đều sẽ bị Nghiêm Phục dễ dàng giải quyết. Nhưng lúc này đây, Nghiêm Phục lại nói, hắn một người giết không được Khương Thanh Ngọc. Tại sao? Chẳng lẽ cái này mới có 19 tuổi vương phủ thế tử, muốn so với một vị mệnh tinh cảnh trung hậu kỳ tinh anh sát thủ khó đối phó hơn sao? Không, không thể. Ta ơn lệnh đệ trong lúc nhất thời liền bác bỏ cái này suy đoán. Nếu là người này ở không tới 20 tuổi liền tiến vào tiên thiên, cho thấy có thể so với Khương Thu Thủy thiên phú, như vậy bệ hạ nhất định sẽ không khoan dung hắn tiếp tục trưởng thành. Vì lẽ đó, cho dù người này thật sự có bực này khủng bố thiên phú, cũng nhất định phải vẫn giấu rốt, bằng không chỉ có thể khó có thể sống sót rời đi kinh thành. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt gắt gao khóa chặt này một bộ bạch y, hắn ngược lại muốn xem, cự bắc vương một mạch bên trong là có hay không có một song hộ phụ hộ tử. Lúc này, hơn trăm nô buộc đã đem Khương Thanh Ngọc bao quanh vây nốt, có người dao găm đã đâm hướng về phía thân thể của hắn các nơi chỗ yếu. Trên đầu thành, Cảnh Ly nhìn thấy tình cảnh này, sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng thỉnh cầu Nghiêm Tùng Cá thân lấy cứu viện, cứu Khương Thanh Ngọc. Nhưng Nghiêm Tùng Cá nhưng chỉ là chắp hai tay sau lưng, hờ hững nhìn kỹ lấy tất cả những thứ này, tựa hồ cũng không tính ra tay. Bên dưới thành, các quyền quý tiếng cười hung hăng ngang ngược, ánh mắt tàn nhẫn, nghiêm nhiên một bộ người thắng tư thái, dân chúng than thở. Nói thẳng đáng tiếc, có người trách cứ Khương Thanh Ngọc quá mức lỗ mãng, có người nhưng là sầu lo cự Bắc Vương sẽ nhờ đó mà phản 500 an Bắc quân đao kiếm bóng lưỡng, mỗi một mọi người dựng thẳng lỗ tai, chỉ chờ Khương Lang ra lệnh một tiếng, thì sẽ tiến lên sâu xé quyền quý cùng với nhà quân nô buộc, cứu giúp Khương Thanh Ngọc. Liền ngay cả Khương Lang ra đều lặng yên nắm chặt rồi trường đao, trong cơ thể thủ thế chờ đợi, đã làm xong bất cứ lúc nào cứu người chuẩn bị. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, là một vị hậu thiên bát phẩm nô buộc đem một cái dao găm đưa đến Khương Thanh Ngọc trước mắt ba tấc thời gian, vị này mới lên cấp vương phủ thế tử rốt cục động. Chỉ thấy hắn từ vung lên một hồi vương kiếm, nhất thời một vệt kim quang nổi lên, làm như mới lên chiêu dương rơi ra huy mang, vừa tựa như là hoàng cung trong đại điện kim tòa bên trên nam tử vương miện trên châu ngọc ánh sáng lộng lẫy, làm người không nhịn được sinh ra thần phục tâm ý ẩm, lại xuống mấy mắt kiếm quang màu vàng va vào dao găm, như một cái kim đao đem dao găm kể cả thân thể người nọ cùng nhau chém đến từng tấc mà đứt, huyết nục từng mảnh hạ xuống, nhìn thấy mà giật mình. Tiếng kêu thảm thiết chỉ vang lên một hồi, nhưng làm như dư âm còn vang vẳng bên tai, đang lúc mọi người bên tai quay về không thôi. Xa xa nhìn tới, này một bộ bạch y làm như thành thạo lăng chỉ chi hình. Chuyện này chính là vương kiếm sao? Đại quân vương đoạn chính tà, chấp hình phạt. Khương Thanh Ngọc thấy thế không khỏi sửng sốt một chút. Hắn chỉ là muốn đứt đoạn mất dao găm, lại cho dư người kia một thoải mái, nhưng không nghĩ này một cái vương kiếm quỷ dị như vậy, dường như là có tự chủ ý thức giống như vậy, đem người kia tươi sống lăng trì, ngàn đao bầm thây, cùng lúc đó, người số một thảm trạng cũng làm cho còn lại xông lên nô bộc sợ hết hồn, tay chân động tác không khỏi chậm vài đập. Hậu thiên bát phẩm, ở vây nhốt Khương Thanh Ngọc hơn trăm nô bộc bên trong không tính kém tay, liền hắn đều không chịu nổi một chiêu kiếm, như vậy những người còn lại hơn nửa cũng khó có thể chạy trốn chết kết cục. Thân là thấp hèn nô bộc, bọn họ cũng không sợ chết, có thể bị chôn sống lăng trì, chết rồi sa sút tiếp theo đầy đủ thì vẫn còn có chút khiến người ta sinh sợ. Huống chi có mấy vị hậu thiên thập phẩm bắt đầu tiếp xúc được tiên thiên cấp độ cao thủ đã cảm giác được Khương Thanh Ngọc khí tức trên người chính đang chập trùng bất định, loại kia trạng thái làm như đang đột phá cảnh giới. Đối phương hai con mắt một mảnh thanh minh, khí tức đống nhiên hạ đến liền hậu thiên nhất phẩm cũng không sánh nổi phàm phu tục tử, đống nhiên lại thăng chức đến thoáng vượt qua hậu thiên thập phẩm ngụy tiên thiên cấp độ, thậm chí càng cao hơn, như là làm cái gì ảo thuật như thế, làm người ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng mà có mấy may mắn đã đếm thử tiến vào tiên thiên nhưng cuối cùng bất hạnh thất bại người thấy thế, nhưng là sợ đến trong mắt co rụt lại, không khỏi kinh hô người này chính đang đột phá tiên thiên. Bọn họ năm đó thử nghiệm đột phá tiên thiên, đã từng đã tiến vào như vậy phiêu diêu không chừng trạng thái, này như là một hồi đánh cược, giả như cuối cùng thực lực cố định hình ảnh ở thập phẩm bên trên, như vậy liền đại biểu thành công tiến vào tiên thiên, nhưng giả như cuối cùng thực lực đỉnh trệ ở thập phẩm bên dưới, như vậy liền đại biểu lên cấp thất bại, nhẹ thì bị thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Hắn lại lựa chọn ở nơi này thời gian đột phá tiên thiên. Hắn điên rồi sao? Không ít người thần thái ngạc nhiên nghi ngờ. Hậu thiên vào tiên thiên là một rất có nguy hiểm quá trình, hơi bất cẩn một chút thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, căn cơ bị hao tổn, cho tới tương lai cũng lại vào không được tiên thiên. Người thường lên cấp mệnh tinh cảnh, hoặc là tìm một bốn bề vắng lặng tĩnh địa, bị đủ đan dược, làm tốt bế quan hơn tháng dự định, hoặc là tìm mấy cái tin tưởng được trưởng bối ở một bên chăm sóc, mới dám thử nghiệm lên cấp. Cho tới như Khương Thanh Ngọc như vậy ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới vượt cửa ải, lấy chập trùng không chừng trạng thái cùng kẻ thù chém giết. Ngược lại cũng không hiếm thấy. Chỉ ít trên giang hồ hàng năm liền có tương tự nhân vật, chỉ là kết cục đại thể thê thảm cực kỳ, 30 người trung đô không chắc có thể có một người cuối cùng còn sống, càng khỏi nói vượt cửa ải thành công. Ta nhớ tới Cự Bắc Vương Thế Tử tu vi võ học cũng không xuất chúng, ở Đông Săn Đại Bỉ trước chỉ có hậu thiên tứ phẩm, cho dù là phục dụng thuốc cũng không thể có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đi hết hậu thiên thập phẩm, cũng hoàn thành tiến vào tiên thiên tích lũy. Một hậu thiên thập phẩm lão nô bộc nói nhỏ trừ phi, qua nhiều năm như vậy hắn một mực gần nó tu vi chân chính. Khương thị phụ tử quả thực nham hiểm cực kỳ, giáp tâm hại người. Một người khác thúc giục mặc kệ hắn lúc trước có phải là dấu rốt, chúng ta cũng không thể chờ đợi thêm nữa, mau mau cùng nhau tiến lên đưa hắn giết. Bằng không một khi đợi được hắn thành công lên cấp mệnh tinh cảnh, lại có thêm vương kiếm gia trì, chỉ sợ mấy trăm vị quan lão gia cùng chúng ta này một đám nô tài phải chết hết sạch sành sanh. Có người phụ họa nói đúng vậy a, chúng ta mau tới. Hiện tại hắn trạng thái chập trùng bất định, chỉ cần tìm được hắn tu vi yếu tiểu nhân, nhỏ bé cái kia thời cơ, liền có thể đem một đòn mất mạng. Có người lo lắng nói có thể cái kia thời cơ lóe lên liền qua, làm sao mới có thể tìm được. Chỉ thấy cái thứ nhất mở miệng người hai con mắt xẹt qua một vệ tàn nhẫn rất đơn giản. Lấy mạng người liền. Hiện tại bắt đầu, ai dám lùi lại một bước, trong nhà nam tử đưa đi lao dịch, nữ tử đưa đi thanh lâu. Vì là các lão gia lừng lấy mà người chết, trợ cấp phong phú, trong nhà già trẻ phụ nữ trẻ em đều có người nuôi. Giết. Ở mấy cái người dẫn đầu uy bức lợi dụng bên dưới, một đám nô bộc chỉ có thể la hét lần thứ hai tiến lên xung phong. Nghe được mấy cái hậu thiên thập phẩm nô bộc giảng giải, bọn họ cũng coi như là nhận thức được, Khương Thanh Ngọc trước mắt trạng thái rất là quỷ dị, tu vi ở phàm phu tục tử cùng mệnh tinh cảnh trong lúc đó biến ảo chập chờn, vì lẽ đó bọn họ vẫn có rất đại cơ hội đem giết chết, trở thành công thần, mấy cái đối với mình đánh cược vẫn rất tin tưởng nô bộc xung phong ở phía trước nhất, trong mắt tràn đầy tham lam cùng bạo ngược. Ha ha. Khương Thanh Ngọc đứng lặng ở tại chỗ, cười gần không thôi. Người ngoài chỉ cho là hắn ở lên cấp tiên thiên, trạng thái bất định, vì lẽ đó ý đồ dùng từng cái mạng người chồng đến hắn suy yếu thời cơ lại xuống sát thủ. Không biết hắn trước mắt tất cả đều là giả vờ. Cái gì lên cấp tiên thiên, hắn nguyên bản chính là một vị trích tinh a, chỉ cần hắn đồng ý, trong một ý nghĩ liền có thể để thân thể nắm giữ rượu ngày tột cùng tu vi, cũng vẫn tiếp tục giữ vững, huống chi. Hắn hiện thân bắc một lúc, thân thể chỉ có hậu thiên thất phẩm, vì lẽ đó hôm nay diễn cũng không phải là người thường đi thân thể thập phẩm vào tiên thiên con đường, mà là một khác con càng đáng sợ đường. Một cái làm nền vào thành sau thật cùng phạm dụ tiến hành công bằng so tài đường. Liên tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Khương Thanh Ngọc hai con mắt đột nhiên sáng lên, trong tay vương kiếm ngâm khẽ, trên người thả ra một trận khiến người ta liếc mắt hạo nhiên chính khí, đồng thời một đạo tụng sách thanh xa xôi vang vọng bắc môn thiên hành có thưởng, không vì nghiêu tổn, không vì khát vong, ứng với chi lấy trị thì lại cát, ứng với chi lấy loạn thì lại hung. Trên đầu thành vẫn biểu hiện hờ hững nghiêm tùng cá vào đúng lúc này rốt cục biến sắc, cũng lại không nén đờ họ cờ tức giận càng là tuần lao tiên sinh thiên luận, người này muốn so với kỳ huynh càng sớm hơn một bước tỉnh ngộ tiên thiên sao? Mới có 19, thân thể hậu thiên thất phẩm lại đi rồi nho môn tỉnh ngộ con đường, người này thiên phu thực sự quá mức khủng bố, so với Khương Thu Thủy còn muốn thắng được mấy bậc. Không được, ta nhất định phải nghĩ cách phá hủy hắn. Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông trùm trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 294, Bắc môn ở ngoài, thế tử một chiêu kiếm giết trăm người. Ở Đông Săn một nhóm kết thúc, trở lại Cự Bắc Vương phủ sau, quản gia Từ Nhị Hổ tặng cho Khương Thanh Ngọc nửa bộ thiên luận, là mới lên cấp thế tử quả cưới thiên luận chính là tác hạ học cung sái tiểu tuần lao tiên sinh, vốn là nấp trong học cung bên trong, chỉ có ở học thí nhất minh kinh nhân người hoặc là có đột xuất cống hiến giảng viên mới có tư cách là xem, tục truyền ở trong chứa vô số hạo nhiên chính khí, có thể giúp người tỉnh ngộ tiên thiên. Khương Thanh Ngọc không biết Từ Nhị Hổ là từ nơi nào bắt được nửa bộ thiên luận nguyên bản, nhưng từ khi bắt được tay sau ngày đó lên, hắn liền sớm làm tốt dự định, muốn mượn này chế tạo ra chính mình tỉnh ngộ tiên thiên giả tạo, lại lấy mệnh tinh cảnh tột cùng tu vi và phạm dụ hoàn thành thiết tha. Bằng không, chỉ dựa vào hắn hậu thiên thất phẩm thân thể, cho dù có tiếng kiếm nơi tay, cũng không thể có thể ngang qua ba giờ cảnh giới, một cảnh giới lớn đánh bại đối phương. Mà trước mắt, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, chính là đột phá thời cơ tốt nhất. Nhóm tinh theo toàn, nhật nguyệt đệ chiếu, bốn mùa đại ngự, âm dương đại hóa, phong vũ bát thi. Tâm ở giữa hư, lấy trị ngũ quan, phu là chi vị thiên quân. Tài không phải loại lấy nuôi loại, phu là chi vị thiên ngôi. Thuận theo loại người vị chi phúc, nghịch loại người vị chi họa. Trích từ thiên luận, tuân tử. Thời khắc này, Khương Thanh Ngọc hơi ngửa đầu, hai con mắt sáng lạn như ngôi sao, trong miệng không ngừng đọc thiên luận, thanh như trung cổ, tuyên truyền giác ngộ, nương theo lấy kinh văn thanh hạ xuống, hắn cả người bắt đầu thả ra từng trận hạo nhiên chính khí, đỉnh đầu xích quang, cùng trên trời hồng hà xa cùng chiếu rọi, đem tôn lên giống như một vị chân chính đại nho. Ở tại bên hông, khối này chiếm được Thái Sơn học phủ Phượng Huyết Ngọc làm như cảm ứng được cái gì, từ trong truyền ra. Nhiều tiếng than nhẹ, như là có phượng hoàng ở hát vang, đồng phát ra ánh sáng lộng lẫy, ở tại sau lưng tạo thành một vòng phượng ảnh. Công tử, lấy nho pháp vào tiên thiên. Ngoài mấy trượng, Tiểu Mãn nhẹ nhàng nuốt ve bên hông ấm áp hoàng huyết ngọc, trên mặt một mảnh ngưỡng mộ, thật không hổ là công tử a. Kinh thành Tắc Hạ học cung bên trong, hàng trăm hàng ngàn học sinh mỗi ngày kê minh lúc liền lên đọc nho môn thánh kinh, mỗi tháng cũng có thể được một đám đại nho chỉ giáo, thậm chí tuần lao tiên sinh tự mình chỉ điểm. Buồn cười chính là, dù vậy, cách mỗi 3 năm rưỡi cũng khó khăn có một người tỉnh ngộ tiên thiên. Mà công tử mỗi ngày ngủ lấy 8, 9 canh giờ, không nhìn tạp thư, cũng không từng bị người chỉ điểm, từ được thiên luận lên đến nay không tới một tháng, lại liền lĩnh ngộ trong đó nội dung quan trọng, bước vào tiên thiên. Này Tắc Hạ học cung phạm dụ, năm ngoái lấy 32 tuổi chi linh tỉnh ngộ tiên thiên, dẫn tới kinh thành náo động, một lần đoạt được công tử bảng đầu tên, hoàng đế vì lôi kéo người tâm, còn nghĩ lập xuân tỷ từ Tử Yên sân tiếp, đón trở lại kinh thành, dưới chỉ tứ hôn. Bây giờ, công tử lấy 19 tuổi chi linh tỉnh ngộ tiên thiên, so với tuần lao tiên sinh lúc trước còn sớm 3 năm, chỉ đứng sau nho môn trong lịch sử mấy vị thánh nhân. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hoàng đế sẽ lấy người phương nào vật gì lôi kéo hắn. Tiểu nha đầu liếc mắt một cái đầu tưởng, cùng cái kia ăn mặc cấm vệ quân giáp dạ dày giai nhân nhìn nhau một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai nữ đều là hiểu ý nở nụ cười. Công tử muốn không nhiều, nhưng Lập Xuân tỷ tất nhiên là ắt không thể thiếu a. Tiểu nha đầu nhẹ giọng nhỏ lẩm bẩm một câu, lần thứ hai đưa mắt ném đến Khương Thanh Ngọc trên người. Lúc này, Khương Thanh Ngọc còn chưa chính thức tiến vào tiên thiên, nhưng ở hạo nhiên chính khí ra chỉ dưới, trên người hắn chập trùng không chừng khí tức chính đang hướng về mệnh tinh cảnh từng bước áp sát. Vừa mới bắt đầu còn có thể ở phàm phu tục tử cùng hậu thiên giới tam phẩm đỉnh trệ mấy trong chớp mắt, nhưng rất nhanh liền biến hóa thành vào ngày kia tứ phẩm cùng mới vào mệnh tinh cảnh trong lúc đó đung đưa không ngừng. Lại là trong nháy mắt sau khi đi qua, khí tức tăng lên nữa một phần, vào ngày kia ngũ phẩm cùng mới vào mệnh tinh cảnh trong lúc đó bồi về biến động, chiếu, theo này xu thế xuống, tin tưởng không bao lâu nữa, hắn thì sẽ triệt để bước vào mệnh tinh cảnh, vững chắc cảnh giới, đến vào lúc ấy, một vị cầm trong tay vương kiếm mệnh tinh cảnh, đủ để đem một đám quyền quý cùng với quý phủ nô bộc giết cho máu chảy thành sông, khống vệ ở đây giết. Cũng trong lúc đó, nghe được mấy cái người dẫn đầu ưng thuận hứa hẹn cùng dùng người nhà uy hiếp hơn trăm nô bộc dĩ nhiên mang theo từng khẩu dao găm, đoạn đao giết tới Khương Thanh Ngọc trước người. Đi chết a. Khương Thế Tử, ngươi tại sao không ở Bắc cảnh rất đợi, nhất định phải đến kinh thành quấy đục nước? Làm hại lao ra nhà ta mấy ngày nay trắng đêm khó ngủ, đều suýt nữa ngã bệnh. Ta hoàng hai cái mạng này là lao ra từ lao ngục bên trong mua ra tới, 11 năm qua lão ra chưa từng bạc đãi ta, cả ngày thì cá, rượu mạnh mỹ nhân, ta trên bụng này một vòng mơ chính là chứng cứ. Hôm nay, hẳn là đến báo ân thời gian, ta liền buông tha này một bộ gia thịt, vì là lao ra hợp lại một con đường sống đi. Lão gia nhà ta 3 tháng trước cưới ta nghĩa muội làm đệ thập nhất phòng tiểu thiếp, muội muội bây giờ đã hoài thai 5 tháng. Khương Thế Tử, xin lỗi, ta mời bội cự Bắc Vương phủ vì là sở quốc đặt xuống hai châu danh giới, nhưng vì mẹ con bình an, ta chỉ có thể. Khương Thế Tử, ta có cái bị bệnh liệt giường nương, mỗi tháng mua thuốc tiền đầy đủ muốn 15 lượng bạc trắng, không, có lão gia, mẹ ta không sống hơn tháng sau. Vì lẽ đó, xin lỗi. Một đám nô bộc đều rõ ràng trong lòng, mặc kệ hôm nay kết quả làm sao, bọn họ đám người kia đều sẽ là một con đường chết. Vì lẽ đó ở trước khi chết, rất nhiều người đều nói ra ẩn giấu rất lâu tiếng lòng. Làm nô bộc có mấy người là bị lao ra ân huệ, vì lẽ đó lưu lại báo ân, có mấy người là bị bức bất đắc dĩ, hoặc là ký rồi khế ước bản thân, hoặc là cần phần này đồng ngân đến nuôi sống một nhà già trẻ. Rất nhiều người không hẳn cùng quan lão gia là một lòng, ngược lại, đối với quan lão gia hận thấu xương người cũng không hiếm thấy, bằng không đêm qua một trận chiến, người áo đen chúng cũng sẽ không bỏ mặc Khương Thanh Ngọc ở trong trạm dịch nghỉ ngơi mặc kệ, ngược lại lựa chọn cùng phần lớn đều là quyền quý công tử cấm vệ quân liều chết đến cùng, đem diện sạch sau rời đi. Cũng mặc kệ tâm tư như thế nào, khi bọn họ hướng về Khương Thanh Ngọc hiện lộ sát cơ thời gian, liền đã chủ động vào cục, chết rồi cũng không toán vô tội. Bắc môn ở ngoài, Khương Thanh Ngọc tay cầm vương kiếm, áo trắng thắng tuyết, một thân hạo nhiên chính khí như đại nhật thiếu đốt, sau lưng có phượng triển lãm ảnh xí, làm như một vị thần linh. Cố đại đúng dịp ở không vì, trí tuệ ở không lo lắng, chí ở chỗ ngày người. Trong miệng hắn còn đang đọc tụng tuần lão tiên sinh thiên luận, một đôi mắt như ngôi sao hóng ánh lạnh lạnh, chưa từng đến xem chính đang xung phong mà đến nô bộc chúng một chút. Trên người của hắn khí tức đang kịch liệt chập trùng, đống nhiên hậu thiên lục phẩm, đống nhiên mệnh tinh cảnh sơ kỳ, khiến người ta không thể phỏng đoán đột nhiên. Khương Thanh Ngọc khí tức đi tới mệnh tinh cảnh sơ kỳ đỉnh cao. Dựa theo lẽ thường, đây là chỉ có số ít yêu nghiệt ở tiến vào tiên thiên trong quá trình mới có thể chạm tới cảnh giới, điều này cũng đại diện cho một khi thành công tiến vào tiên thiên, như vậy hắn sẽ trong thời gian rất ngắn vượt đủ sơ kỳ đỉnh cao, mà không sẽ có cái gì cản trở, cũng không cần cùng người bên ngoài như thế tiêu hao rất nhiều năm tháng, đan dược đương nhiên, cũng có một loại khác tình huống. Trên đầu thành, mật thiết chú ý Khương Thanh Ngọc trạng thái đại hoạn quan Nghiêm Tùng Cá cảm thấy được cái này tình hình, hai con mắt không khỏi lần thứ hai co rụt lại. Mệnh tinh cảnh sơ kỳ đỉnh cao sao? Cùng 19 tuổi tỉnh ngộ tiên thiên so ra, này đã không thể để cho ta cảm thấy rung động, ngược lại, nếu người này đụng vào không tới này cảnh, mới có vẻ hoang đường. Khương Thu Thủy, ngươi đúng là sinh ra một đứa con trai tốt. Cứ việc không lắm kinh ngạc, nhưng Nghiêm Tùng Cá vẫn là không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Bởi vì cho dù là hiện nay công tử trên bảng người số 1 Phạm Dụ, ở tỉnh Ngộ Tiên Thiên thời gian, cũng chỉ là chạm được mệnh tinh cảnh sơ kỳ thấp cảnh giới, cùng này cảnh đỉnh cao chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm, có điều, Phạm Dụ là kỳ tài, ở lên cấp thời gian tiêu hao tâm lực tính toán thiên thời, cuối cùng càng là ở phá cảnh lúc đem tự thân cảnh giới vững chắc ở mệnh tinh cảnh sơ kỳ thấp cảnh giới, tránh khỏi chí ít 1 năm khổ tu công lao, cũng ở năm ngoái đông nhật khóa nhập mệnh tinh cảnh trung kỳ, so sánh với đó, Nghiêm Tùng Cá cũng không cho rằng Khương Thanh Ngọc có thể làm được điểm này. Giới tu hành công nhận là, nho môn tỉnh ngộ tiên thiên rất khó, nhưng một khi tỉnh ngộ thành công, như vậy con đường sau đó sẽ so với thân thể vào tiên thiên tạm biệt rất nhiều. Vì lẽ đó Phạm Dụ cùng sư Trình Chết mới có thể rất sớm được hoàng đế Cảnh Hồng coi trọng thưởng thức, tứ hôn lôi kéo. Mà trong học cung rất nhiều đến 70, 80 tuổi mới tỉnh ngộ tiên thiên lão già nát rượu cũng thường xuyên có thể tại trong triều thân cư yếu trước. Khương Thanh Ngọc năm nay mới 19 tuổi, dựa theo sách sử trên thông lệ, ở nơi này tuổi tỉnh ngộ tiên thiên, tương lai có ít nhất một nửa tỷ lệ tiến vào Trích Tinh, có thể cảnh thị một mạch, là kiên quyết sẽ không khoan dung Sở Quốc xuất hiện một vị tuổi thọ 300 năm Trích Tinh cảnh khác họ Vương. Vạn hạnh chỉ là mệnh tinh cảnh sơ kỳ đỉnh cao, cho dù cầm trong tay vương kiếm, cũng có người có thể ngăn lại. Nghiêm Tùng Cá liếc mắt một cái bên dưới thành quyền quý một phương ba vị mệnh tinh cảnh. Kỳ thực trong triều quan văn đều yêu thích ở trong phủ nuôi dưỡng cao thủ, ở đây nhiều như vậy quan giai không thấp quan văn, bên trong phủ tất nhiên còn ẩn giấu không ít mệnh tinh cảnh, chỉ là sợ bị người chê trách mới không dám mang ra đến rêu rao và thị. Mặt khác, tham dự đêm qua việc, quan giai ở tam phẩm bên trên mấy người kia lao thần hôm nay đều biểu hiện rất có hiểu ngầm, đều không ngoại lệ cũng không từng ở Bắc môn hiện thân. Bằng không, hôm nay Khương Thanh Ngọc muốn đối mặt, có lẽ sẽ có chừng 10 tôn mệnh tinh cảnh thậm chí 3, 5 vị hạ nguyệt cảnh. Dù sao, đêm qua người áo đen trong đội ngũ mấy cái hạ nguyệt cảnh người dẫn đầu, chính là xuất từ mấy vị kia lão thần quý phủ. Ba cái mệnh tinh cảnh, ngược lại cũng vậy là đủ rồi. Nghiêm Tùng Cá ánh mắt ở bên trong sách thị lang tạ ơn lệnh quý phủ lão quản gia Nghiêm Phục trên người dừng lại hồi lâu, nội tâm thầm nghĩ hai người khác nhất định sẽ ra tay, nhưng Nghiêm Phục đúng là không hẳn rồi. Nghiêm về cáo giả, không chịu ở đây chuyện trên liên lụy quá sâu, đêm qua cũng chỉ là tính chất tượng trưng địa phái cái trước đây không lâu mượn thuốc mới tiến vào tiên thiên tàn phế người đến ngăn chặn xa xôi chúng cậu, muốn cho nghe theo mệnh Nghiêm Phục đứng ra đối với Khương Thanh Ngọc hạ tử thủ, khó. Có thể Nghiêm Phục là trong ba người tu vi người cao nhất, hai người khác chỉ là mệnh tinh cảnh trung kỳ, chỉ sợ không phải nắm giữ vương kiếm mà trạng thái nằm ở mệnh tinh cảnh Khương Thanh Ngọc đối thủ. Nghiêm Tùng Cá trong lòng rất rõ ràng, vương kiếm cũng không chỉ là một cái sắc bén chi khí, bên trong có kiếm linh, lấy vương triều số mệnh nuôi nấng, có thể tự chủ giết người, đặc biệt là ở kinh thành phụ cận, quốc vận hưng thịnh, phong mang càng sâu ba phần, vì lẽ đó, Nghiêm Phục nhất định phải ra tay, có điều, Nghiêm Tùng Cá ngược lại cũng không muốn Khương Thanh Ngọc bệnh, dù sao hắn còn không muốn triệt để đắc tội chết Khương Thu Thủy. Huống chi, ly cung trước, hoàng đế Cảnh Hồng cũng chưa nói muốn cho Khương Thanh Ngọc chết. Liền hắn lấy bí thuật ngưng thanh thành tuyến, hướng về Nghiêm Phục truyền một câu nói ngươi đi trọng thương Khương Thanh Ngọc, tổn hại căn cơ, khiến cho tương lai vào không được rượu ngày Trích Tinh, đó chính là một cái công lớn, Nghiêm Mô cùng hoàng thất đều sẽ nợ tướng phủ một tân tình. Nghiêm Phục hơi run run, sau đó hướng Nghiêm Tùng Cá nhỏ bé không thể nhận ra địa điểm lại đầu đúng vào lúc này. Nắm chắc mệnh tinh cảnh sơ kỳ tột cùng này, nháy mắt thời cơ Khương Thanh Ngọc đột nhiên giơ lên cầm kiếm tay, cũng lên trước nhẹ nhàng vung lên một hồi thân kiếm. Trong khoảnh khắc, kiếm quang màu vàng giống như một đường thủy triều từ trước ngực hắn bay lên, ở chói mắt hạo nhiên chính khí soi sáng bên dưới, hướng về một đám nô bộc dâng trào mà đi ẩm, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy bất kể là hậu thiên 6, 7 phẩm người bình thường, vẫn là hậu thiên thập phẩm đã chạm được mệnh tinh cảnh cấp độ trong đó kết xuất, hết thảy bị ánh kiếm va vào nô bộc đều ở trong chớp mắt bị phân giải thành trăm nghìn khối thịt nát, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, một chiêu kiếm, giết trăm người, không một người toàn thây. Khương Thanh Ngọc nhìn lướt qua trống rông phía trước, lại nhìn lướt qua trên tay vương kiếm, trong miệng thiên luận đọc tụng thanh đều suýt nữa dừng một chút. Vừa mới hắn rõ ràng đã không chế chỉ dùng kiếm thân hại người, hơn nữa linh lực cũng chỉ là mệnh tinh cảnh cấp độ, theo lý thuyết kiếm thế nhiều nhất giết hơn 10 người thì sẽ ngưng hẳn, có thể kiếm này nhưng phảng phất tự sinh ác nghiệm giống như vậy, đem chiêu kiếm này uy thế tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, mà thủ đoạn sát nhân máu tanh tàn bạo làm sao dừng mấy chục lần. Kiếm này, quá tà, quá yêu. Nếu như không có cần phải, vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. Lúc này, Khương Thanh Ngọc có thể cảm nhận được chu vi ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người mình, có ngạc nhiên nghi ngờ, có kinh ngạc, không hề mổ, có kính nể. Nhưng nhiều hơn, là bình dân trong mắt hoảng sợ, giết người không để lại toàn thây, một chiêu kiếm sau lưu lại đầy đất huyết đục, đúng là quá mức dọa người. Không ít người sợ đến quay đầu đi nôn mửa không ngừng, có người bưng kín chính mình hài đồng con mắt, cũng có người bắt đầu lặng yên lui về phía sau đi, không đành lòng lại nhìn. Rất nhiều người nhìn về phía Khương Thanh Ngọc ánh mắt, cũng giống như là ở xem một vị ma. Có thể đây cũng là Cảnh Hồng mục đích đi. Giảm thiểu bách tính đối với ta Khương thị phụ tử sùng bái kính ngưỡng, tan vỡ cự Bắc Vương phủ ở dân gian danh tiếng, để với ngày sau thuận lý thành chương thúc đẩy tức phiên một chuyện. Khương Thanh Ngọc thầm than trong lòng một tiếng, đồng thời quanh thân hạo nhiên chính khí mãnh liệt, đem đầy đất vết máu làm sạch tẩy đi đây là bổ cứu phương pháp, nhưng chỉ sợ lúc này đã muộn, chiêu kiếm này sau, đã biết vị cự Bắc Vương thế tử đã ở kinh thành dân chúng trong lòng lạc lên là người tàn sát ác ma ấn tượng, thâm căn cổ đế. Đúng là khinh thường vị này đế vương. Có điều, thôi, dân tâm dịch thất, mất, cũng dễ kiếm. Ta chuyến này đến kinh thành, vốn cũng không là vì kiếm lấy dân tâm. Khương Thanh Ngọc đoan chính tâm thái, trong miệng tiếp tục ghi nhớ thiên luận, đồng thời nhìn về phía còn lại nô bộc cùng với một đám quyền quý. Một chiêu kiếm giết trăm người, dọa lui rất nhiều nô bộc, cũng lệnh rất nhiều quyền quý sợ hãi. Nhưng dựa theo trên chiến trường thông lệ, mệnh tinh cảnh là có thể dùng người mấy đống, cho dù là mệnh tinh cảnh đỉnh cao, chỉ cần vận trù thỏa đáng, hao phí hơn 200 cái nhân mạng liền có thể khiến cho đèn cạn dầu. Tay mình nắm một cái yêu tà vương kiếm, không thể lấy tầm thường mệnh tinh cảnh coi như. Nhưng mình trước mắt nhìn qua đang đứng ở phá cảnh trạng thái, còn chưa triệt để vững chắc trước ngày, toán không được chân chính mệnh tinh cảnh, vì lẽ đó tin tưởng quyền quý một phương tuyệt đối sẽ không giảng hòa, ngồi cho chết. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy từ phía trước hai bên trái phải cắt đi ra một bố y để ông lão, trên người khí tức đều là mệnh tinh cảnh trung kỳ. Mặt khác, ở bên trong sách thị lang tạ ơn lệnh bên cạnh người lao quản gia nghiêm phục do dự một chút, cũng cất bước mà ra, cùng hai người khác đứng sóng vai. Trên người hắn rung động một luồng càng hung hãn khí tức, rõ ràng là mệnh tinh cảnh đỉnh cao. Cùng lúc đó, Khương Thanh Ngọc khí tức trên người nhưng là tòng mệnh tinh cảnh hạ xuống, rơi xuống tới hậu thiên cảnh giới đại việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông trùm trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 295, giết. Một chiêu kiếm một mạng. Bác môn ở ngoài. Xuất thân tướng phủ nghiêm phục hơi kiên cường thân thể, tay phải nắm tay, nhìn thẳng phía trước, hai con mắt như lang cố. Trên người của hắn khí tức liên tục tăng lên, mệnh tinh cảnh tột cùng khí thế hết mức thả, giống như một con ngủ say đã lâu hùng sư tỉnh lại mở hai con mắt, tập trung con ngồi. So sánh với đó, Khương Thanh Ngọc khí tức nhưng là còn đang kéo dài rơi xuống, hậu thiên thập phẩm, hậu thiên cửu phẩm, hậu thiên bát phẩm. Cuối cùng vào ngày kia thất phẩm trên dưới phủ phía bất định. Nhưng dù cho như thế, ba vị mệnh tinh cảnh vẫn không có lập tức tiến lên đem vây giết, tựa hồ nội tâm vẫn có kiêng kỵ. Ngươi, quá làm càn. Nhớ năm đó, Khương Thu Thủy vào kinh thời gian, cũng không từng ở kinh thành giết chóc một người. Mở miệng người là Nghiêm Phục. Hắn là Nghiêm cùng Tâm Phúc, hơn 20 năm trước, Khương Thu Thủy dẫn quân đánh bại Kha Đồ xem xét, đặt xuống Vũ Châu thời gian, đã từng phụng chỉ vào kinh. Lần đó, Nghiêm cùng ở trong phủ xin mời đối phương uống một bình trà, dùng là ngự tứ tốt nhất lá trà, từ Giang Nam khu vực rượu linh nữ tử chân Trần Hái, một hai đáng giá ngàn vàng, có thể cự Bắc Vương đổ một bát sau, nhưng ghét quả đạm như nước, vẫn cứ đòi ba vỏ rượu mạnh mới tận hứng. Nghiêm cùng luôn luôn tự hạn chế, trong nhà không rượu, liền mệnh Nghiêm Phục ra ngoài mua rượu. Nghiêm Phục không biết hai người nói chuyện cái gì, chỉ biết ngày thứ hai, Khương Thu Thủy ở trên hướng lúc, dùng một cái cuốn nhận đao chém đứt một vị trước mặt mọi người hướng về hắn chỉ trích quan chức Sài Mới một cái cánh tay. Mấy tháng sau, Sài Mới bị hoàng đế đề bạt làm Vũ Châu thứ sử, thành đâm vào Bắc cảnh một cây gai, cản tay Khương Thu Thủy. Ngày đó hòa Khương Thu Thủy tranh luận người không xuống trăm người, quần thần ngụm nước cơ hồ đem nhân chìm, cuối cùng Sài Mới bị chém đứt một tay, máu nhuộm kim điện, dẫn tới quần thần kinh hãi, vẫn là cảnh hồng hiện thân kéo Khương Thu Thủy vai đi đến sân sau nấu rượu, không đi để ý tới Sài Mới một chút, việc này lúc này mới ngưng hẳn. Người ngoài giai cho rằng Sài Mới là vận xui quấn quanh người, hơn trăm người cở trách Khương Thu Thủy, chỉ có hắn chịu trả thù, nhưng sau đó hắn vì họa được phúc thăng nhiệm Vũ Châu thứ sử thời gian, lại đưa tới một đám hâm mộ, để quần thần chỉ hận ngày đó cụt tay không phải là mình, có thể Nghiêm Phục như biết, Sài Mới nhưng thật ra là Nghiêm cùng rất sớm người được chọn, cũng là Nghiêm cùng rất sớm hướng về cảnh hồng để cử đi nhậm chức Vũ Châu nhân tài, vì lẽ đó, tất cả những thứ này cũng không phải là trùng hợp. Khương Thu Thủy ở tướng phủ uống ba vò rượu, sau đó ngày thứ hai ở kim điện trước chém Sài Mới một tay, hoàng đế cuối cùng hiện thân chưa từng an ủi người bị thương, cũng không từng trách phạt Khương Thu Thủy, nhưng sau đó nhưng để bạt Sài Mới vì là Vũ Châu thứ sử. Tất cả mọi thứ đều là Nghiêm cùng nhu tính. Cho tới hôm nay, hay là cũng là Nghiêm cùng một tay bày ra. Làm tướng phủ lão nô, Nghiêm Phục đối với tể tướng Nghiêm Về có thể nói là kính như thần minh, hắn tin tưởng Nghiêm cùng nhất định dự liệu được trước mắt tình cảnh này, thậm chí để Khương Thanh Ngọc bắt được Vương Kiếm, xử trí đủ loại quan lại, chính là đối phương một tay bố trí. Nhưng là, lão gia có ngờ tới Nghiêm công công sẽ mệnh ta ra tay phế bỏ Khương thế từ sao? Nghiêm Phục ngẫm nghĩ một hồi, lại thầm nói lão gia liệu sự như thần, hẳn là có. Nhưng hắn chưa từng phái người thông báo ta, cũng không từng khiến người ta đưa tới túi gấm, xem ra là sợ bị chó săn phát hiện, gây nên bệ hạ nghi kỵ. Chỉ là đã như thế, chuyện hôm nay sợ là khó có thể dễ dàng, ta một kẻ lão nô từ lâu chỉ nửa bước vào quan tài, chết không hết tội, có thể đại tiểu thư cùng cô ra một thiên kim thân thể, một chí khí chưa thủ, chết rồi không khỏi quá mức đáng tiếc. Thôi, lão gia tự có quyết đoán, đại tiểu thư cùng cô ra các nhân tự có thiên tướng, đều không tới phiên ta đến nhọc lòng. Nghiêm Phục cất bước lên trước, chưa từng cùng còn lại nô bộc như thế từ trong tay áo hoặc là trong lồng ngực móc ra dao găm hoặc là đao kiếm, chỉ là tay phải nắm tay, đem một thân linh lực tụ tập bên trên. Thân là mệnh tinh cảnh đỉnh cao, hắn tự có một luồng ngạo khí, xem thường với mượn dùng binh khí chi lợi bắt nạt Khương Thanh Ngọc. Hôm nay, lão phu không giết ngươi. Lão phu chỉ là thay Khương Thu Thủy quản giáo ngươi một hồi, cho ngươi biết được kinh thành không phải ngươi Khương thị phụ tử Bắc cảnh, có thể tùy ý ngươi tùy ý làm vậy. Ở tại bên cạnh người, mặt khác hai cái mệnh tinh cảnh trung kỳ áo bào cho lão nhân nhìn nhau một chút, đều là cất bước đuổi tới nhưng đều thoáng rơi ở phía sau Nghiêm Phục nửa bước, hiển nhiên là không muốn làm con thứ nhất chim đầu đàn. Lúc này, Khương Thanh Ngọc khí tức trên người dĩ nhiên hạ xuống thấp nhất, nhìn qua tựa hồ liền hậu thiên thất phẩm cảnh giới đều khó mà duy trì, nhưng hắn trên mặt nhưng không thấy một vẻ bối rối, phản phất không có sợ hãi năm đó phụ vương ta chưa từng giết người, là bởi vì trong kinh thành cố nhiên có người có tội, nhưng tội không đáng chết. Hôm nay ta ở Bắc Môn nắm Vương Kiếm đại khai sát giới, là bởi vì bọn ngươi bên trong có người phạm vào tội chết. Điểm này, bệ hạ cũng là tán đồng. Khương Thanh Ngọc dùng Vương Kiếm chỉ vào ba vị mệnh tinh cảnh ông lão, khẽ ngẩng đầu, hỏi nhiều lời vô ích, các ngươi ai đi tới? Ba người nhìn nhau một chút, sau đó hai người khác đều sẽ ánh mắt đỡ đến Nghiêm Phục trên người. Trước mắt Khương Thanh Ngọc vẫn còn lên cấp giai đoạn, thực lực chập trùng bất định, khiến người ta nhìn không thấu. Từ vừa mới tình hình đến xem, hắn có thể chạm được cảnh giới tối cao là mệnh tinh cảnh sơ kỳ đỉnh cao, cùng hai người tu vi chỉ có cách một tia, hơn nữa Vương Kiếm là có khả năng đánh bại thậm chí đánh giết một người trong đó. Nhưng Nghiêm Phục không giống, hắn là mệnh tinh cảnh đỉnh cao, từ hắn ra tay, đủ để bảo đảm không có sơ hở nào, hơn nữa, bất kể là ai, trọng thương thậm chí giết Khương Thanh Ngọc sau đều tất nhiên sẽ phải gánh chịu trừng phạt hoặc là trả thù, hai người tự nhiên không hy vọng người kia là chính mình. Mặt khác,
đại hoạn quan Nghiêm Tùng Cá chính đang trên đầu thành quan sát, ai cũng không rõ ràng thái độ của hắn, càng không thể dự đoán đối phương là không sẽ ở Khương Thanh Ngọc nguy nan thời gian thân lấy cứu viện, đem đối với hắn hạ tử thủ người mất mạng bắt môn. Nghiêm lão, ngài đức cao vọng trọng, vẫn là ngài đến đây đi.
Đúng vậy a, hai người chúng ta ở một bên vì là ngài lực trận.
Hai người khiêm tốn, cũng sau này lại lui nửa bước. Nghiêm Phục đương nhiên sẽ không để hai người sống chết mà bay, liền hư lạnh một tiếng vẫn là cùng lên đi. Đều đến lúc này, còn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức? Đã là lấy lớn ép nhỏ, lại thêm một lấy nhiều khi ít lại có làm sao? Hai người bất đắc dĩ nở nụ cười, không dám phản đối. So với dựa lưng tướng phủ Nghiêm Phục, hai người bọn họ bất kể là thực lực vẫn là chỗ dựa đều yếu đi không chỉ một bậc, trước mắt một đám quyền quý lại đang phía sau nhìn chằm chằm, nếu là biểu hiện hồi hộp, như vậy sau đó tất nhiên sẽ bị chủ tử nhà mình trách phạt đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ trước tiên cần phải qua hôm nay tai nạn này.
Được, vậy liền cùng tiến lên.
Một vị hôi bảo lão giả từ trong lồng ngực lấy ra một cái ngăm đen chất gỗ dao găm. Vật ấy là hắn mấy năm trước một vị bạn bè tặng cho, không tính sắc bén, nhưng cứng rắn dị thường, không dễ bẻ gãy. Kinh thành nhiều quân quý, lão gia mệnh hắn trong ngày thường hộ vệ Tam công tử Chu Toàn, nhưng lại dặn dò hắn không cho gây ra mạng người, tình đắc tội rồi cái gì quý nhân, vì lẽ đó hắn quen thuộc ra ngoài lúc mang một thanh mục dao găm, thay công tử giáo huấn người thời gian chỉ thương không giết. Trước mắt vừa vặn có đất dụng võ. Một vị khác hôi bảo lão giả hơi nhíu mày, từ một bên một vị nô bộc trong tay túm lấy một cái nửa người lớn lên thiết côn đúng vào lúc này, Khương Thanh Ngọc khí tức bắt đầu kéo lên, từ mới vào hậu thiên thất phẩm thăng đến thất phẩm trung kỳ, cũng liên tiếp cất cao.
Tiến lên.
Nghiêm Phục thấy thế, vội vàng khẽ quát một tiếng vội vàng đem khí thế đánh tan, trọng thương thân, bằng không đợi được hắn lại một lần chạm được tiên thiên thời gian, liền khó giải quyết. Hai người khác không dám thất lễ, lập tức cầm chất gỗ dao găm cùng thiết côn từ hai bên trái phải hai chết giáp công Khương Thanh Ngọc. Trên người bọn họ dâng trào mệnh tinh cảnh trung kỳ khí tức, quanh thân linh lực phảng phất từng trận như nước thủy triều che mất trong tay dụng cụ, khiến cho run không ngừng tiêu khẽ, làm như không chịu nổi nguồn sức mạnh này, sau một khắc thì sẽ đổ nát. Nghiêm Phục nhưng là từ trong giết đi, bởi gián mua chỉ còn giữ lại một lớp da túi xương hữu quyền ở linh lực tràn vào dưới bắt đầu no đủ bành trướng, giống như một thanh thiên truy bách luyện thiết chủ y, vừa tựa như là một con nuốt sống người ta.
Hung thú.
Quả đấm của hắn bùng nổ ra bùm bùm tiếng vang, như là thay ra đổi thịt đến 30, 40 tuổi tột cùng nhất thời kỳ đó, ở bên người nghe tới phảng phất lôi điện nổ vang, bách thú thể giống.
Cú đấm này có bách thú tư thế, rất tốt.
Có điều, Cự Bác Vương phủ trong tàng kinh các chưa từng trích lục chiêu thức này quyền pháp. Khương Thanh Ngọc không đi để ý tới hai vị áo bảo cho lão nhân, chỉ là nhìn thẳng Nghiêm Phục, hỏi một câu là ngươi tự ngộ, vẫn là tiền nhân sáng chế.
Nghiêm Phục một mặt ngạo nghễ, dùng môi ngữ phun ra vài chữ là nghiêm cùng sáng chế.
Nghiêm cùng. Khương Thanh Ngọc cảm thấy bất ngờ. Lão nhân này ở sở quốc trên triều đình phân lượng rất nặng, cơ hồ mỗi một cái thần tử đều từng được quá sự chỉ điểm của hắn cùng đề bạn. Nhiều năm qua như vậy, hắn mỗi một lần bẩm tấu lên đều sẽ được Cảnh Hồng thận trọng suy tính, mà 89/10 đều bị tiếp thu. Có người đưa hắn cùng Cự Bắc Vương Khương Thu Thủy trở thành đại sở song bích, này một văn một võ, chống lên đại sở hiện nay huy hoàng. Có điều, cùng Cự Bắc Vương bất đồng là, Nghiêm Vệ bất luận ở dân gian hay là đang trong triều, danh tiếng đều là vô cùng tốt. Hơn nữa tuổi tác đã cao, tuổi thọ không nhiều, vì lẽ đó càng ngày càng bị Cảnh Hồng tin cậy trọng dụng. Chưa bao giờ nghi kỵ. Trong đó rất quan trọng một nguyên nhân khác là, hắn không có nửa điểm tu vi, là chưa từng tỉnh ngộ tiên thiên, cũng không từng rèn luyện thân thể phàm phu tục tử. Rất nhiều người đều tin chắc, nếu Nghiêm Vệ là một vị diệu nhật cảnh, như vậy tình huống tất nhiên sẽ có điều không giống. Khương Thanh Ngọc cùng cha cũng đều như vậy cho rằng. Có thể hôm nay Nghiêm Phục lại nói, không hiểu võ học Nghiêm về lại tự nghĩ ra một thức quyền pháp, chẳng lẽ người này cũng cùng Cự Bắc Vương như thế, một mực giấu rốt. Nghiêm cùng cả đời này chỉ dưỡng sinh, không tập võ, đến nay vẫn là cái phàm phu tục tử, liền hậu thiên nhất phẩm cũng không từng đặt chân, vì lẽ đó người ngoài giai cho là hắn võ học thiên phú rất yếu. Nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Nghiêm Phục dùng một loại chỉ có mình và Khương Thanh Ngọc mấy người có thể nghe thấy thanh âm của nói nhỏ Nghiêm cùng võ học thiên phú hay là không sánh được Cự Bắc Vương cùng Lang Vương, nhưng nếu là từ vừa mới bắt đầu liền chăm chú tập võ, như vậy đạt tới diệu này, sánh vai Tiết Mục đại nhân, Hứa tiểu tự bố chồng đẳng nhân ứng với không phải việc khó. Chỉ là làm thân tử, không thể dọn khách gát dọn chủ. Nghiêm cùng tài trí ở kinh thành đã là số một số hai, nếu ở tập võ trên lại có thêm thành tựu, này đem không phải thêm gấm thêm hoa, mà là tự tìm đường chết. Vì lẽ đó, không tập võ, là bo bo giữ mình. Cho tới ta đây một quyền, cũng không tính được cái gì cao minh quyền pháp, chỉ là Nghiêm cùng trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu sách cổ suy nghĩ ra một bộ dưỡng sinh kỹ bên trong một thức thôi. Khương Thanh Ngọc nội tâm hơi động. Phàm phu tục tử trên lý thuyết nắm giữ trăm năm tuổi thọ, nhưng đại đa số người ở 60-70 tuổi khoảng chừng, trái phải thì sẽ thọ tận mà chết, chỉ có tiên thiên bên trên người mới có thể sống đủ trăm năm thậm chí càng lâu, vì kéo dài mạng sống, liền có người suy nghĩ ra dưỡng sinh kỹ, được xưng mỗi ngày đánh tới một bộ, có thể cường thân kiện thể, sống đến 99. Cơ hồ hết thể người tu hành đều không lọt mắt loại này dưỡng sinh kỹ, bởi vì chúng nó căn buồn không có sát thương, chưa dùng tới thực chiến trên, liền hậu thiên nhất phẩm võ kỹ cũng không sánh nổi. Có thể Nghiêm cùng sáng chế dưỡng sinh kỹ, tựa hồ có điều không giống. Khương Thanh Ngọc trong lòng trong nháy mắt né qua rất nhiều cái ý nghĩ, nhưng cũng không kịp tinh tế cân nhắc, bởi vì ba vị mệnh tinh cảnh thế tiến công dĩ nhiên gần đến trước người. Hai vị hôi bảo lão giả hai bên trái phải hiện giác công tư thế đánh tới, thuộc về mệnh tinh cảnh trung kỳ khí thế không hề bảo lưu địa thả mà ra, giống như hai tòa cự sơn ép tới người không thở nổi. Bọn họ trên tay binh khí theo thứ tự là một cái chất gỗ dao găm cùng một cái thiết côn, bàn về cấp bậc thậm chí còn không bằng cấm vệ quân hệ NTSC đao kiếm, chớ nói chi là cùng thần binh cấp độ chỉ kém một đường vương kiếm đánh đồng với nhau rồi. Nhưng cho dù tốt đao kiếm, đến gầy yếu chủ nhân trong tay cũng sẽ hóa thành một đống sắt vụn. Mà cho dù là đoạn kiếm rỉ đao, đến bọn họ bực này mệnh tinh cảnh trong tay, cũng có thể hiện lộ ra chém sắc như chém bùn phong mang.
Giết.
Nhiều năm trước,
Cự Bác Vương ở kinh thành đứt đoạn mất xài mới đại nhân một cái cánh tay, chư vị đại nhân ghi hận đến nay. Vì lẽ đó hôm nay, lão phu cũng không giết người, chỉ đoạn ngươi một tay, trả lại ngày xưa mối thù. Cầm trong tay chất gỗ dao găm bố y thì ông lão trước tiên đi tới Khương Thanh Ngọc trước người, khí thế ép người, một thân thực lực triển lộ không bỏ sót. Ngăm đen dao găm ở giữa không trung chém ra một đường vòng cung, tiếng xé gió làm như ở sâu sắc đoạn chi, chém về phía Khương Thanh Ngọc chưa từng cầm kiếm cánh tay trái. Một bên khác, một vị khác ông lão cầm thiết côn quét về phía hai chân, hai mắt hung lệ, đầy mặt sát khí. Năm ngoái mùa xuân, nhà ta tiểu công tử ở Tắc Hạ học cung leo lên nóc nhà bảng quan học thí, vì là phạm dụ tiên sinh gieo họ khen hay, cũng đang trong lúc chịu ngươi huynh trưởng Khương Thanh Thư quấy nhiễu, bất hạnh rơi xuống, té gậy hai chân, nằm trên giường nửa năm. Hôm nay lão phu liền muốn vì là tiểu công tử chút cơn giận. Ở linh lực gia trì dưới, thiết côn trở nên cả người đỏ chót, làm như ở trong lò thiêu đốt, không có ai sẽ hoài nghi, nếu là một côn này bị đập thực, Khương Thanh Ngọc vị này tự Bắc Vương thế tử ít nói cũng phải nằm trên giường 3 năm. Thậm chí có thể sẽ từ nay về sau liền trở thành tàn phế. Thời khắc này, Khương Thanh Ngọc khí tức trên người vừa thăng đến hậu thiên bát phẩm, đối mặt hai vị mệnh tinh cảnh trung kỳ toàn lực giác công, cho dù hắn có vương kiếm nơi tay, cũng không thể có thể lấy yếu thắng mạnh. Xong, trên đầu thành, cấm vệ quân thống lĩnh tiết phòng thấy thế, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, vị này thế tử điện hạ quá mức tự phụ, cho dù hắn phá cảnh thành công, cũng chỉ là mệnh tinh cảnh sơ kỳ mà thôi, căn bản không phải ba vị mệnh tinh cảnh lão nhân đối thủ. Huống chi hắn bây giờ còn nằm ở tu vi chập trùng không chừng trạng thái, trong thời gian ngắn khó có thể nắm giữ mệnh tinh cảnh sức mạnh. Khống vệ ở đây vì lẽ đó, nếu như Khương Lang gia đẳng nhân không ra tay, như vậy hắn liền chết chắc rồi. Dứt lời, hắn vừa liếc nhìn đại hoạn quan Nghiêm Tùng Cá, hỏi Nghiêm công công, một lúc nếu là Khương Lang gia đẳng nhân xông Bắc Môn, mặt tướng cần phải đứng ra ngăn cản. Chỉ thấy Nghiêm Tùng Cá mắt nhìn thẳng, chỉ là gợn sóng nói câu tiết thống lĩnh tự làm quyết định liền có thể. Một bên, Cảnh Ly hai tay gắt gao nắm lấy góc áo, hai con mắt thẳng nhìn chằm chằm phía dưới này một bộ bạch y, âm thầm cầu khẩn sẽ không, công tử. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chuyển nguy thành an. Cũng trong lúc đó, Bắc Môn ở ngoài đang lúc mọi người nhìn kỹ, Khương Thanh Ngọc khẽ cười một tiếng, rốt cục từ từ vung lên rảnh tay bên trong vương kiếm. Chỉ thấy hắn chạm đích hướng người thứ nhất áo bào cho lão nhân, cười nói Khương Thu Thủy ngày xưa đứt đoạn mất xài mới một tay, sau đó không lâu xài mới thăng nhiệm vụ châu thứ sử. Một câu nói hạ xuống, trên người hắn khí tức đột nhiên một thăng, đi tới hậu thiên cửu phẩm. Hôm nay, ngươi muốn đoạn ta một tay, không biết kinh thành bên trong có thể có cái gì không một, hai phẩm quan trước, có thể tha cho ta ngồi một chút đây. Lại một câu nói hạ xuống, hơi thở của hắn dĩ nhiên phản đến hậu thiên thập phẩm đỉnh cao, kém chi tiên ngày chỉ có một đường. Nếu là không có, vậy này một tay, ta có thể chiếm được chính mình giữ lại rồi. Câu nói sau cùng nói ra khỏi miệng sau, Khương Thanh Ngọc trên người khí thế đột nhiên tăng vọt, giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời giống như vậy, rốt cục lại một lần đặt chân tiên thiên, đồng thời, hắn một chiêu kiếm vung rơi. Kiếm quang màu vàng như ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang mười trượng, đem chất gỗ dao găm chém ra tối tăm phong mang hết mức nuốt chửng, tiếp theo một cái chớp mắt. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, liền có một bộ thi thể lăn xuống một bên, trên người tràn đầy vết thương, bộ y thành huyết y, hai tay đứt đoạn, chỉ một chiêu kiếm, một vị mệnh tinh cảnh trùng kỳ liền đã ngã xuống. Lúc này, một vị khác bố y ông lao thiết côn đã cơ hồ chạm được Khương Thanh Ngọc hai chân, khiến cho bạch đi một góc phá vụn, mắt thấy liền muốn đem miễn cương đánh gãy, nhưng đột nhiên Khương Thanh Ngọc nhưng là xoay người lại, hai con mắt tập trung người, sợ đến hắn hơi run run. Ngươi mới vừa nói nhà ngươi tiểu công tử bởi vì huynh trưởng ta té gãy hai chân. Khương Thanh Ngọc cười cợt nở nụ cười quả thực buồn cười, bọn ngươi không chăm sóc tựa hình dường như vợ con chủ nhân, tùy ý bỏ lên trên nóc nhà lại ngồi xem té rớt, rõ ràng là hộ vệ thất mất trách, cớ gì ghi hận huynh trưởng ta. Hôm nay ta liền thay ngươi chủ nhân trừng trị ngươi thất mất trách chi tội. Nói qua hắn lại là một chiêu kiếm vung ra ẩm, kiếm quang màu vàng phảng phất rẽ mây nhìn thấy mặt trời tung xuống một bó quang, dị thường chói mắt, chen một tiếng liền chặt đứt thiết côn, cũng đem thân lão nhân thể từ trong chia ra làm hai, máu tươi nhuộm đỏ trường ngai, lão nhân tử trạng thê thảm, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, ẩm, giết hai vị mệnh tinh cảnh sau, Khương Thanh Ngọc khí tức trên người lại một lần chạm được mệnh tinh cảnh sơ kỳ đỉnh cao, cũng là hắn lúc trước chạm được cảnh giới tối cao. Hắn không đi để ý tới hai người thi thể, mà là từ từ chạm đích, lạnh lùng nhìn lướt qua đầy mặt kinh hãi đông đảo quyền quý, còn có ai cùng huynh trưởng ta có cửu oán, xin mời cùng nhau đứng ra, mới thủ thủ cũ. Hôm nay từ ta đến thay hắn một bút bút thanh toán. Dứt tiếng, chỉ thấy hắn khí tức lần thứ hai tăng vọt một đoạn, càng là phá tan mệnh tinh cảnh sơ kỳ, đặt chân trung kỳ cảnh giới. Cũng trong lúc đó, cảm thấy được điểm này nghiêm phục dừng bước, một mặt phức tạp nhìn Khương Thanh Ngọc, tiến tối lưỡng nan. Mệnh tinh cảnh trung kỳ hơn nữa vương kiếm. Lần này hắn đã không nắm dễ dàng trọng thương Khương Thanh Ngọc, ngược lại, hắn còn phải lo lắng mình một chút liệu sẽ có cùng chết đi hai người như thế, trở thành vương kiếm dưới lại một cái vong hồn, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây lại viện. Bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 296. Ai nói ngủ không tính tu hành? Chương 296, này một màn kịch, cũng nên đón cao triều mệnh tinh cảnh trung kỳ. Sao, làm sao có khả năng? Trên đầu thành, cảm thấy được Khương Thanh Ngọc trên người khí tức biến hóa tiết phòng hai con mắt mãnh nhiên co rụt lại, hắn đến đưa tới bao nhiêu hạo nhiên chính khí mới có thể làm đến một bước này. Năm ngoái phạm dụ tiên sinh tỉnh ngộ tiên thiên, nhưng là liền mệnh tinh cảnh sơ kỳ đỉnh cao đều không có chạm được a. Ở tại bên cạnh người, kiến thức rộng rãi đại hoạn quan Nghiêm Tùng Cá đồng dạng trong mắt hiện lộ ngạc nhiên, bệ hạ vẫn suy đoán, Khương Thanh Thư sớm có thể tỉnh ngộ tiên thiên, chỉ là vì tránh hỏa mới chậm chạp không chịu phá cảnh. Bằng không này một nhóm học sinh bên trong tỉnh ngộ người số một hơn nửa không phải là phạm dụ. Đồng thời lấy Khương Thanh Thư thiên phú, một khi vào tiên thiên, tất nhiên sẽ thẳng thăng mệnh tinh cảnh sơ kỳ đỉnh cao, trong vòng 5 năm bước vào hạ nguyện, 15 năm bên trong có hy vọng diệu ngày, thậm chí có một tia hy vọng trở thành một tôn trích tinh truyền kỳ, cùng tuần lao tiên sinh như thế bị coi là thiên hạ văn nhân lãnh tụ. Vì lẽ đó, vậy hạ cùng thái tử điện hạ đều đối với hắn ủy thác tín nhiệm. Có thể hôm nay xem ra,
em trai Khương Thanh Ngọc Thiên Phú vẫn còn qua. Nghiêm Tùng Cá sâu sắc cau mày. Cự Bác Vương cùng nhị phu nhân Tưởng Tinh Nhi tử Khương Thanh Kiếm, ở Sở Quốc công tử trong bảng ghi tên 10 vị trí đầu, đã là thiên chi kiêu tử, nhưng hắn cùng đại phu nhân Lữ Uyển Nhi hai đứa con trai nhưng là kinh khủng hơn, vương phủ một phụ ba con trai, đều là nhân trung long vượng, điều này làm cho bệ hạ làm sao có thể ngủ được an ổn. Hôm nay nhất định phải phế bỏ Khương Thanh Ngọc, bằng không đợi được Khương Thu Thủy ba cái nhi tử từng cái lên thế, Sở Quốc chắc chắn không được an bình. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng ngưng tiếng thành tuyến, đối với Nghiêm Phục lại truyền âm phân phó nói không tiếc bất cứ giá nào, phế bỏ hắn. Lúc cần thiết, ngươi có thể hạ sát thủ. Nghiêm Phục nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, sau đó vừa khổ cười một tiếng. Hạ sát thủ, hắn là tướng phủ lão nhân, cứ việc trước mắt đã là bên trong sách thị lang tạ ơn lệnh quý phủ quản gia, có thể tạ ơn lệnh là Nghiêm cùng con rể, cùng tướng phủ đồng dạng không thể phân cách. Vạn nhất Khương Thanh Ngọc chết vào tay hắn, như vậy Cự Bắc Vương cùng Nghiêm cùng sẽ kết làm không chết không thôi thù hận, đây nhất định không phải Nghiêm cùng hy vọng nhìn thấy. Nhưng là hoàng đế Cảnh Hồng vui với nhìn thấy. Thôi, quá mức lão phu nắm giữ thật đúng mực, chỉ phế bỏ vị này thế tử điện hạ căn cơ, không bị thương tính mạng, sau khi lão phu lại liệu mình giằng co. Đây đã là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất phương pháp giải quyết rồi. Nghiêm Phục nhìn phía Khương Thanh Ngọc, vốn đã nắm tay phải đột nhiên mở ra, hóa thành trường hình, đồng thời tay trái cũng hiện trường hình, đồng thời lên trước từ từ đẩy đi, động tác của hắn rất là chậm chạp, nhìn qua như là cái đã có tuổi, hành động bất tiện điện mạo lão tẩu, vừa vặn trên khí tức nhưng là liên tục tăng lên, một lát sau, hắn sắc mặt bắt đầu trở nên hường hào, làm như về tới khí huyết cường thịnh chi niên, một thân khí thế phảng phất sóng lớn mãnh liệt. Mơ hồ có phá vào hạo nguyệt tư thế, trưởng phong gào thét giống như bách thú tê giống, sợ đến chu vi một đám nô bộc không nhịn được tản ra. Cái này cũng là Nghiêm cùng sáng chế dưỡng sinh kỹ sao? Khương Thanh Ngọc thấy thế, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một vị khác khí huyết khô héo lão nhân trong nháy mắt bổ túc khí huyết, trở lại trắng niên, cơn này pháp thuật đã vượt ra khỏi tiên thiên nhất phẩm thậm chí tiên thiên nhị phẩm cấp độ, rất khó tin tưởng lại sẽ là một phàm phu tục tử sáng chế. Kinh thành, quả thật là một mảnh ngọa hổ tàng long nơi. Một trường này, đổi lại một vị tầm thường mệnh tinh hậu kỳ nhận hơn nửa cũng phải trọng thương. Đáng tiếc, ta không giống nhau. Khương Thanh Ngọc nhìn thẳng đẩy trưởng mà đến Nghiêm Phục, trên mặt không gặp một vẻ bối rối. Lúc này, trên người hắn vốn đã đi vào mệnh tinh trung kỳ khí tức làm như bởi vì chính đang phá cảnh kỳ dị trạng thái mà bắt đầu suy nhược, lại cảm thấy được tình cảnh này không ít người cảm thấy cười trên sự đau khổ của người khác. Lễ bộ thị lang cận rối rẽn, khi nghị đại phu Lục Quang, bên trong sách thị lang tạ ơn lệnh chờ một đám quyền quý trên mặt cũng không từ hiện ra một vẻ ý cười, này chẳng những là bởi vì Khương Thanh Ngọc sắp bị thua trọng thương, càng là bởi vì chuyện hôm nay có thể ngưng hẳn, bọn họ đẳng nhân có thể giữ được tính mạng. Ta đại nhân, nhờ có ngươi mang đến Nghiêm lão, bằng không hôm nay còn không biết nên kết thúc như thế nào đây. Cận rối rẽn không nhịn được khen một câu. Cự Bắc Vương thế tử thất bại Bắc môn, việc này tại đại nhân hẳn là công đầu, Lục đại nhân nhưng là lần công, cận nào đó cùng còn lại quan chức chỉ có thể coi là làm nền. Lương trước sau ngày hôm nay, tại đại nhân ít nhất phải quan thăng nhất phẩm. Lục Quang hừ lạnh một tiếng, làm như đối với cái bài danh này hơi có chút bất mãn, nhưng lại không thể cãi lại. Có điều ở bên trong tâm, hắn nhưng là phúc phỉ một câu chỉ có điều phản thượng Nghiêm cùng cây này cảnh cây cao thôi, có gì tài ba. Tạ ơn lệnh nhưng là hơi nhíu mày lúc này luận công thảo, đòi phần thưởng hơi sớm. Tạ mỗ là văn nhân, không hiểu đánh nhau, không nhận rõ ai mạnh yếu, chỉ biết là không tới phân ra sinh tử một khắc đó. Cũng không có thể dễ dàng chắc chắn thắng bại. Cận Dội danh lắc lắc đầu, cười nói tạ đại nhân cớ gì như vậy? Nghiêm lão mệnh tinh đỉnh cao, bắt nạt tháng 1 năm 19 tuổi trẻ con tử còn không phải bắt vào tay. Tạ ơn lệnh trên mặt mây đen không tiêu tan, liếc trộm một chút trên đầu thành đại hoạn quan Nghiêm Tùng Ca không, ta không lo lắng Nghiêm lão sẽ thua ở vị này thế tử điện hạ trên tay, nhưng ta lo lắng sẽ có những người khác chen chân, lệnh chúng ta sắp thành lại bại. Lời vừa nói ra, Cận Dội danh cùng Lục Quang hai người đều là ngơ ngác không nói. Chuyện đến nước này, bọn họ là đoán không ra hoàng đế tâm tư, nhưng có một chút có thể xác định chính là nếu Cảnh Hồng quyết tâm muốn cho Khương Thanh Ngọc nắm vương kiếm giết hết đủ loại quan lại, như vậy Nghiêm Tùng Cá tất nhiên sẽ không ngồi xem Khương Thanh Ngọc bị Nghiêm Phục trọng thương thậm chí giết chết. Cũng trong lúc đó, hơn 10 trượng ở ngoài, Tiểu Mãn nắm thật chặt bên hông Hoàng Huyết Ngọc, không dám phát sinh tí kêu tiếng vang, chỉ lo để chủ tử nhà mình phân thần. Bên cạnh người, Khương Lang gia tiến lên một bước, chuẩn bị thay Khương Thanh Ngọc ngăn lại một trường này. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại dừng lại bước tiến, bởi vì hắn nhìn thấy Khương Thanh Ngọc khí tức trên người đột nhiên dừng lại truy xuống, cũng ở mệnh tinh cảnh trung kỳ ngưỡng cửa miễn cưỡng ổn định. Khương Lang gia thần thái phức tạp, nhẹ giọng nói một câu Thanh Ngọc thành công vào tiên thiên. Cảm thấy được Khương Thanh Ngọc thành công vào tiên thiên không ngừng Khương Lang ra một người. Trên đầu thành, đại hoạn quan Nghiêm Tùng Cá cùng cấm vệ quân thống lĩnh Tiết Phòng cũng đều ngay đầu tiên xác định việc này. Mệnh tinh cảnh trung kỳ, hắn thật sự làm được. Tiết Phòng thanh âm của mang theo vẻ run rẩy vừa vào tiên thiên chính là mệnh tinh cảnh trung kỳ, làm được bước đi này người đều không ngoại lệ đều ở sử sách trên để lại nặng nề một bút. Mà gần trăm năm qua, Sở Quốc bên trong tựa hồ vẫn chưa có người nào làm được điều này. Theo Tiết Phòng biết, mặc dù là Tắc Hạ học cung tuần lao tiên sinh, khi còn trẻ cũng chỉ là cùng phạm dụ như thế, tỉnh ngộ tiên thiên sau đặt chân ở mệnh tinh cảnh sơ kỳ đỉnh cao mà thôi. Nhưng thật ra là có. Bên cạnh người, Nghiêm Tùng Cá đột nhiên mở miệng bệ hạ từng ở trong lúc vô tình đề cập, năm đó Khương Thu Thủy, Kha Đồ xem xét hai người vào ngày kia vào tiên tiến lúc, đều là vọt thẳng lên mệnh tinh trung kỳ đỉnh cao, hôm nay Khương Thanh Ngọc chỉ là miễn cưỡng ở dê sông lên mệnh tinh cảnh trung kỳ, so với hai người đều chênh lệch không ít. Mặt khác, Hoa Mãn lâu đệ nhị chủ tổ Tiệt Cú Hoàng, khi còn trẻ ở tiến vào tiên tiên ngày đó liên phá 3 giờ cảnh giới, một lần đi tới mệnh tinh đỉnh cao. Đương nhiên, đây là hắn công pháp đặc thù gây nên. Tiết Phòng sâu sắc cau mày nghiêm công công cho rằng, Khương Thanh Ngọc cùng ba người kia so với làm sao? Bất kể là Khương Thu Thủy, Kha Đồ xem xét hoặc là Ưu Hoàng, hiện nay đều đã là kém chi trích tinh chỉ có nửa bước tồn tại, đồng thời thế nhân đều cho rằng bọn họ ở sinh thời tất nhiên sẽ phá trên tiên tiên đệ tứ phẩm. Không giống vậy so sánh. Nghiêm Tùng Cá giải thích lấy Nho Môn sách Thánh Hiền tỉnh ngộ tiên tiên cùng hậu tiên vào tiên tiên vốn là con đường khác nhau tử. Nếu là tìm một người làm so sánh, hẳn là Tắc Hạ học cung Phạm Dụ tiên sinh càng thỏa đáng. Năm ngoái mùa xuân, Phạm Dụ tiên sinh tỉnh ngộ tiên tiên, cũng tính toán chính xác, đem tu vi vững chắc ở mệnh tinh cảnh sơ kỳ thấp cảnh giới, tránh khỏi một năm khổ tu. Hôm nay Khương Thanh Ngọc một khi phá cảnh sau tu vi cố nhiên càng cao hơn, nhưng cũng tính toán thua lậu. Hắn muốn có thể đem tu vi vững chắc ở càng cao hơn một phần cấp độ, có điều nhưng thất bại. Như vậy xem ra, ngược lại cũng không khen ngợi sự hai người thuộc cao thuộc thấp. Tiết Phòng không có gì để nói. Hắn không hiểu cái gì tính toán, chỉ biết là Khương Thanh Ngọc tỉnh ngộ tiên tiên sau tu vi so với cùng thời kỳ Phạm Dụ càng cao hơn, vì lẽ đó chuyện đương nhiên địa cho rằng người sau thiên phú không bằng người trước. Hú hồ. Nghiêm Tùng Cá lại nói tranh nhất thời danh tiếng không hẳn có thể cười đến cuối cùng. Tắc Hạ học cung Tuần Lao tiên sinh, ở mệnh tinh một cảnh dừng lại dòng dã 20 năm, sau lại đang Hạo Nguyệt một cảnh dừng lại dòng dã 10 năm, nhưng cũng chỉ hao tốn 5 năm liền từ mới vào rượu ngày lên cấp đến Trích Tinh cảnh. Cái này gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. So sánh với đó, Khương Thanh Ngọc không yêu đọc sách, tích lũy thực sự quá ít, sau đó đường chắc chắn sẽ khó đi rất nhiều. Tiết Phòng không nói một lời. Nghiêm Tùng Cá nói tới cũng chỉ là hắn cá nhân suy đoán ở hôm nay trước, ai có thể dự liệu được Khương Thanh Ngọc sẽ ở Bắc Môn lấy 19 tuổi tỉnh ngộ tiên tiên, ai dám kết luận hắn tương lai tu hành đường không thể so với Tuần Lao tiên sinh đi được càng thông thuận, vì lẽ đó, vì đỗ tuyệt tất cả bất lợi cho cảnh thị một mạch thống trị thiên hạ chuyện tình phát sinh, làm hoàng thất hung hăng nhất cũng là trung thành nhất chính là tay sai, Nghiêm Tùng Cá nhất định sẽ nghĩ cách phế bỏ Khương Thanh Ngọc, dù cho miệng hắn trên không chịu khen Khương Thanh Ngọc thiên phú hơn người. Lúc này, hai người bên cạnh người Cảnh Ly đột nhiên hỏi vị này thế tử điện hạ tương lai đường có được hay không đi ta mặc kệ, ta chỉ muốn hỏi một câu. Hôm nay hắn có thể không an nhiên vào thành. Nghiêm Tùng Cá thoáng túi đầu điện hạ xin yên tâm, có lao nô ở đây, Khương Thế Tử không chết được. Cảnh Ly hừ lạnh một tiếng, làm như có mấy phần bất mãn. Không chết được, đó chính là có thể người bị thương nặng rồi hả? Công tử, Lập Xuân chỗ ở này một tòa kinh thành, thiết thực là một chỗ đầm rồng hang hổ a. Ngươi, không nên tới. Cảnh Ly túi đầu tập trung bên dưới thành này một bộ bạch y liễu, giữa lông mày bôi không đi vẻ lo âu. Cũng trong lúc đó, thành công tiến vào tiên thiên Khương Thanh Ngọc đã đem trên người khí tức vững vàng đặt chân ở mệnh tinh cảnh trung kỳ. Hắn chưa từng nghe tới Nghiêm Tùng Cá bình luận, bằng không tất nhiên sẽ khịt mũi con thường. Cái gì tính toán, trước mắt phát sinh hết thảy đều khi hắn nằm trong kế hoạch. Bao quát đem tu vi vững chắc ở miễn cửa NG vào mệnh tinh trung kỳ, cũng là hắn cố ý gây ra, mục đích chính là vì giảm bớt cảnh thị một mạch đối với mình kiêng kỵ, bằng không, lấy hắn âm thân có thể so với Trích Tinh tuột cùng thực lực, giả ra thân thể trong vòng một ngày liên phá tiên tiên tam phẩm, vọt thẳng trên rượu nhật cảnh giả tạo cũng không phải việc khó. Vừa vào tiên tiên chính là mệnh tinh trung kỳ. Hôm nay lão phu cũng coi như là từng trải, không hưởng công hư sống 70, 80 năm. Lúc này, Nghiêm Phục đẩy song trưởng đã đi tới Khương Thanh Ngọc trước người. Trong miệng hắn không thiếu than thở chi ngữ, có thể trong lòng bàn tay khí thế cũng không từng giảm bớt mảy may, trái lại có càng lúc càng kịch liệt tư thế, giống như một đôi ưng chuẩn vỗ hai cánh, mang theo đá tảng, hướng người xông tới mà đến. Một trường này đồng dạng là Nghiêm cùng dạy, xin mời thế tử điện hạ vui lòng chỉ giáo. Thời khắc này, mệnh tinh cảnh tột cùng khí thế hết mức hạ, phản phất sóng lớn mãnh liệt, khiến người ta đứng không vững hai chân, đặc biệt là đứng mũi chịu sào Khương Thanh Ngọc càng là cảm thấy cả người mơ hồ làm đau, như là bị dao cắt. Đến hay lắm. Khương Thanh Ngọc quát một tiếng ở dĩ vãng cùng người giao thủ lúc, hắn đều là lấy tu vi vượt qua đối phương rất nhiều mà có thể bất cứ lúc nào tiến vào đem du trạng thái tránh né đao kiếm âm thân đối địch, giống như ngày hôm nay dùng chính mình thân thể cầm kiếm, lấy kém đối với mạnh, vẫn là đầu một lần tiên mục kỳ duyên vì lẽ đó, để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn lựa chọn trước mặt tình huống toàn lực ứng phó. Lao tiên sinh cẩn thận, ta đây một chiêu kiếm thật không đơn giản. Khương Thanh Ngọc nhắc nhở một câu, sau đó không lùi mà tiến tới, nắm chặt vương kiếm, lấy khi chiếm được ngu thị kiếm kinh sau tu hành hơn trăm môn kiếm thuật trung phẩm cấp cao nhất một thức kiếm pháp đối phó với địch, từ từ hướng phía trước đâm ra một chiêu kiếm. Cùng Nghiêm Phục như thế, động tác của hắn vô cùng chậm chạp, nhìn qua cũng không như là giết người kỹ, mà là đang múa kiếm trợ hứng. Trong phút chốc, vương kiếm ngâm khẽ một tiếng, kim quang tăng mạnh, làm như một đạo ánh tà dương đâm thủng mây mù từ hư không rơi ra, đầu tiên là một tia, ngay sau đó lại là một tia. Trong nháy mắt sau, liền có ngàn vạn sợi kim quang đâm ra, soi sáng toàn bộ Bắc Môn, làm như một tấm nằm dày đặc mạng nện, đem Nghiêm Phục cả người chăm chú gói hàng. Đồng thời, ở Khương Thanh Ngọc phía sau một con kia phượng huyết ngọc biến ảo mà sinh thần điệu, nhưng là vung lên hai cánh, ngẩng cao đầu lâu, phát sinh to rõ tiếng thê, làm như đang vì chiêu kiếm này tấu ca, len keng. Một chiêu kiếm đâm ra sau, Khương Thanh Ngọc sắc mặt có mấy phần hư bạch, làm như tiêu hao nhiều lắm linh lực. Toàn bộ thân thể không tự chủ được loan lại đi, chỉ có thể đem kiếm đâm vào mặt đất chống đỡ lấy chính mình không ngã xuống. Sau đó, hắn nhìn về phía trước, nhìn thẳng kiệt tác của mình. Này một màn kịch, cũng nên đón cao chiều. Này nháy mắt, chu vi phần lớn người đều là bởi vì kim quang chói mắt mà nhắm lại hai con mắt. Chỉ có Nghiêm Tùng Cá, Tiết Phòng, Khương Lang gia cùng số ít người vẫn là mở to hai con mắt, không chịu bỏ qua sau bất kỳ một màn ẩm. Rất nhanh, tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn vạn sợi kiếm quang màu vàng liền vây lên Nghiêm Phục, phản phất dùng vô số kim tuyến đem cả người đều khỏa thành một con bánh trưng, khiến người ta không thấy rõ thân hình. Rất nhiều tu vi không lầm nô buộc cùng quan chức thấy thế, cũng không nhịn được vì đó lau một vệt mồ hôi, chỉ lo Nghiêm Phục sẽ cùng mặt khác hai cái ông lão như thế bị một chiêu kiếm mất mạng, nhưng Nghiêm Phục thân là mệnh tinh cảnh đỉnh cao, tu vi vượt qua trước mắt Khương Thanh Ngọc hai cái cảnh giới nhỏ, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Chỉ thấy ở số ít người nhìn kỹ, một con kia bị kim tuyến gói hàng bánh trưng vẫn chưa bó tay chịu trói hoặc là hóa thành một than huyết đục, trái lại khó khăn từ từ lên trước đẩy mạnh, rất khó tưởng tượng Nghiêm Phục là như thế nào ở ngàn vạn trong kiếm quang sinh tồn được, nhưng hắn chính là làm được, một bước, hai bước, ba bước. Người ở bên ngoài xem ra nháy mắt, ở mấy vị cao thủ xem ra là như vậy dài lâu,
dài lâu đến đủ khiến một lão già đón ngàn vạn ánh kiếm đi ra bảy bước, mỗi một bước cũng chưa tới một thước, nhưng cũng một chút kéo gần lại hắn và Khương Thanh Ngọc cự ly. Bước thứ bảy sau, con kia màu vàng bánh trưng cuối cùng đi tới Khương Thanh Ngọc trước người. Sau đó, một đôi máu me đầm địa bàn tay bằng thịt phá tan bánh trưng biểu bì, ấn đến từ lâu lực kiệt Khương Thanh Ngọc trước ngực, ầm, nương theo lấy một trưởng này đồng thời hạ xuống, còn có một câu thấp không nghe thấy được xin lỗi thế tử điện hạ. Xin lỗi. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăng ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là chương 297. Ai nói ngủ không tính tu hành chương 297, 2000 đủ phần vụn thi thể có thể trồng cao bao nhiêu, buồn bốn thế tử cũng chưa từng thở ỉm, làm nghiêm phục hai tay phá tan ngàn vạn ánh kiếm, in lại Khương Thanh Ngọc lồng ngực thời gian, hết thể kiếm quang màu vàng đều ở trong nháy mắt nổ tung, như là vạn trượng hào quang vung xuống đỉnh đầu, đồng thời, Khương Thanh Ngọc sau lưng một con kia thần điểu bóng mở hí dài một tiếng, hóa thành điểm điểm tinh mang cùng hạo nhiên chính khí thủ vệ kỳ chủ. Chói mắt kim quang làm người không cách nào nhìn thẳng nội bộ cảnh tượng, nhất thời không nhận rõ thuộc thắng thuộc bại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người liền nhìn thấy hết thảy hạo nhiên chính khí đều bị vành một cái mà tán, Khương Thanh Ngọc bóng người từ kim quang bên trong bắn ngược mà ra, hắn từng bước lui về phía sau đi, mỗi lùi một bước, cũng sẽ ở trên mặt tuyết đạp ra một nhuốm máu vết chân, tay phải của hắn cũng nắm chiếc kia không nhiễm một hạt bụi vương kiếm, trên đất cắt ra một cái sâu vượt qua nửa thức trường câu, ba ổn định thân hình, cuối cùng ở năm trượng ở ngoài dừng lại. Phi. Khương Thanh Ngọc không nhịn được phun một ngụm máu, sử dụng kiếm chống đỡ lấy thân thể miễn cưỡng đứng lên. Lúc này, hắn khí tức mất tinh thần, mệnh tinh trung kỳ cảnh giới rơi xuống đến mệnh tinh sơ kỳ, thậm chí suýt nữa rơi ra tiên thiên chi cảnh, một bộ bạch y nơi ngực bị phá mở ra hai cái hang lớn, lộ ra cái này chiếm được một vị lãnh đời trưởng gia tộc lao thiếp thân nhuyễn giáp canh ngọ. Cái này ở Đông Săn đại bị bên trong vẫn không phát huy được tác dụng nội giáp vào đúng lúc này cuối cùng phát huy tác dụng. Khương Thanh Ngọc sờ sờ ngực, chỉ cảm thấy chính mình có mấy cây xương ngực phảng phất đứt gãy giống như vậy, dị thương bỏng, nếu không có nhuyễn giáp canh ngọ cùng chiếm được nha hoàng kinh chập tản tạ thần binh thiên tử bảo vệ, chỉ sợ một trưởng này phải hơn đi chính mình non nửa cái mạng. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là hắn cố ý hành động. Một tú Vu Lâm, phong tất tuổi chi. Trước mắt Cự Bắc Vương phủ đã bị quá nhiều nghi kỵ, lúc này chính mình không thích hợp phong mang tất lộ, đến làm ra một điểm hy sinh giả tạo, làm cho cảnh thị một mạch giảm bớt kiêng kỵ. Vì lẽ đó nghiêm phục một trưởng này, chính hợp hắn ý. Công tử. Nha hoàn Tiểu Mã ngay lập tức tiến lên thăm viếng, nhưng bị Khương Thanh Ngọc đưa tay ngăn cản ở tại bên cạnh người. Khương Lang gia trên người khí tức như trên biển sóng lớn giống như chập trùng bất định, cuối cùng ở nhìn thấy Khương Thanh Ngọc chỉ là bị thương sau, lại dần dần hướng tới vững vàng. Vừa mới hắn vốn có cơ hội ra tay đỡ lấy nghiêm phục một trường này, nhưng cũng cảm thấy được tự thân bị một luồng dọa người khí thế khóa chặt, tùy tiện ra tay nhất định sẽ bị người kia ngăn cản, cho nên mới chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Thanh Ngọc được dưới một trường này. Nghiêm công công. Khương Lang ra liếc mắt một cái đầu tượng, đã thấy đại hoạn quan Nghiêm Tùng Cá khi hờ hững nhìn chính mình một chút, phản phất là ở tự lĩnh thân phận. Cũng trong lúc đó, bên dưới thành, vạn ngàn sợi kim quang cũng tất cả đều tản đi, nghiêm phục thân hình cũng hiện lộ mà ra. Giờ khắc này, ông lão này trạng thái cũng không so với Khương Thanh Ngọc tốt hơn bao nhiêu. Trên người hắn áo bào đã bị ánh kiếm cắt ra vô số miệng nhỏ. Khắp toàn thân bị thương không xuống 100 nơi, máu tươi tràn ra nhiễm đỏ y vật, giống như một người toàn máu, một con tóc xám rải rác hai vai, cùng sền sệt máu sen lẫn trong đồng thời, khiến cho nhìn qua có mấy phần chán nản. Càng thê thảm hơn chính là, hắn một mực bị ánh kiếm chọc mù, có điều, cứ việc trên người chịu trọng thương, nhưng Nghiêm Phục cũng không có ho một tiếng, vẫn kiên cường thân thể, dùng còn dư lại một mực nhìn thẳng phía trước Khương Thanh Ngọc. Nghiêm lão, bên trong sách thị lang tạ ơn lệnh cùng to lớn phu nhân thấy thế, cũng không từ hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy một tia vui mừng. Chí ít, Nghiêm Phục cũng không có cùng mặt khác hai cái mệnh tinh cảnh ông lão như thế tại chỗ chết. Đây coi như là ai thắng, ai thất bại. Một bên, Lễ Bộ thị lang cận rỗi danh không nhịn được hỏi một câu. Hắn không hiểu tu hành, cũng không quan tâm Nghiêm Phục chết sống, chỉ muốn hôm nay mình liệu có thể mạng sống. Khi nghị đại phu Lục Quang sâu sắc cao mày, bất luận ai thắng ai bại, trước mắt là giết chết đối phương thời cơ tốt nhất. Tiến lên, hắn phất phất tay, hạ lệnh để vây quanh ở một bên nô bộc chúng mau mau thừa dịp Khương Thanh Ngọc trọng thương thời gian xông lên phía trước đem loạn kiếm chém chết, Bách Minh xuất bình lại quyền quý ngay vậy, dồn dập hiệu bằng. Giết. Một đám nô bộc chúng không dám kháng mệnh chỉ có thể một mặt hung ác giơ vũ khí hướng Khương Thanh Ngọc giết đi. Bọn họ cùng nhau tiến lên, tránh khỏi đứng lặng ở Bắc Môn trước Nghiêm Phục, mỗi người trên người đều thả ra cao nhất khí thế cùng sát ý, như là một nhóm gặp được kim ngân mỹ nhân kẻ trộm phỉ. Đại tướng quân, chúng ta. Cách đó không xa, Du An thấp giọng hỏi do Khương Lang gia có hay không cần hạ lệnh để 500 An Bắc quân ngăn lại một đám nô buộc. Khương Lang gia khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý hắn không muốn để cho Khương Thanh Ngọc mạo hiểm nữa rồi. Có thể giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng hạ lệnh thời gian, đã thấy sử dụng kiếm trụ địa Khương Thanh Ngọc đột nhiên đứng dậy, tay trái từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược ăn vào. Trong khoảnh khắc, một trận linh lực gói hàng toàn thân, đưa hắn thương thế trên người chữa khỏi hơn nữa. Đây là thế gian chỉ đứng sau cựu chuyển kim đan vài loại đan dược chữa trị vết thương một trong, sinh cơ đan, từng ở Đông Săn đại bị thời gian đưa cho Khương Thanh Ngọc rất lớn trợ lực. Sau đó hắn bản tướng trong bình còn giữ lại sinh cơ đan toàn bộ ban tặng rồi. Bay lang nhiều cát, có điều lần này vào kinh hung hiểm và phần, hắn lại bị một chút để phòng bất chắc ăn vào sinh cơ đan sau. Khương Thanh Ngọc đem vương kiếm từ trên mặt tuyết rút ra, một mặt lạnh lùng nhìn về phía mấy trăm tên đánh tới nô buộc, khiển trách thực sự là một đám ngu xuẩn. Chủ tử của các ngươi đều chết đến nơi rồi, tất yếu lại thay bọn họ bán mạng sao? Bọn họ trong ngày thường trải qua cơm ngon áo đẹp tháng ngày thời gian, có từng nhớ các ngươi một phần. Đêm qua, các ngươi cũng biết vì sao đám người áo đen kia thả rằng cùng từ quyền quý công tử tạo thành cấm vệ quân chém giết không ngớt, cũng không thương ta An Bắc quân người nào. Không ngại nói cho các ngươi, bản công tử bên cạnh rất nhiều người đều nghe thấy được, đám người áo đen kia đang chém giết lẫn nhau lúc không chỉ tự báo ra nô thân phận,
còn mỗi một người đều tìm tới từng người tiểu chủ tử, đem ở quý phủ chịu đến khuất nhục cùng oán giận hết mức phát tiết vào trên người đối phương. Vì lẽ đó các ngươi có thể nhìn thấy, nay Nhật Bản công tử mang đến 1000 đủ cấm vệ quân sát chết bên trong, có không ít là tử trạng thê thảm, khi còn sống nhận hết giàn vặt. Bọn họ cùng các ngươi như thế, đều là nô bộc thân, nhưng bọn họ dám phấn khởi phản kháng, các ngươi thì sao? Chỉ có thể cam nguyện làm cho người ta làm cậu. Lời vừa nói ra, nhất thời có phần nhỏ nô bộc bị mắng hơi run run, dừng bước. Nhưng phần lớn nô bộc nhưng là dường như không nghe thấy giống như vậy, vẫn cứ một bên xông về phía trước một bên gọi đánh tiếng kêu giết. Trong bọn họ có người là bị quyền quý ân huệ, có người là toàn gia già trẻ đều bị quyền quý nắm ở trong tay, vì lẽ đó căn bản không sinh được một tia ý niệm phản kháng. Một đám đáng thương người. Khương Thanh Ngọc không có khuyên nhiều. Xem chu vi bách tính ánh mắt liền không khó biết được, hôm nay tụ tập ở Bắc Môn quyền quý, đại đa số cũng không phải người tốt lành gì, vì lẽ đó quý phủ nô bộc trong ngày thường hơn nửa cũng là bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà đồng lõa, giết cũng không vô tội, liền hắn đem vương kiếm nằm ngang ở ngực, từ từ vung kiếm, lên trước chém ra ầm, trong phút chốc, kiếm quang màu vàng như là trên biển mới dương bay lên lúc một tầng sóng lớn, nương theo lấy chói mắt kim quang càng ngày càng chói mắt, cũng càng ngày càng tàn bạo tàn phá, đem trong vòng 10 trượng hết thảy nô bộc đều cuốn vào trong đó, một lát sau, làm làn sóng tản đi, chỉ thấy quanh thân ngoại trừ đã thành huyết nhân nghiêm phục ở ngoài, nhưng là không có người nào đứng thẳng, chỉ còn dư lại đầy đất xếp phần vụn thi thể tàn cốt tướng toàn bộ tuyết địa nhuộm đến không gặp một vết bạch, lại là một chiêu kiếm ra, hơn trăm người chết, cho dù là hậu thiên thập phẩm chạm được tiên tiên nô bộc, nơi tay nắm vương kiếm, đã thành mệnh tinh cảnh Khương Thanh Ngọc trước mặt cũng là kém như run rế. Nhưng mà, một chiêu kiếm tàn sát hết hơn trăm người sau, Khương Thanh Ngọc trên mặt nhưng không thấy vẻ vui mừng, trái lại sâu sắc cau mày, kiếm này quá tà, trừ phi ta vận dụng nhiều lắm âm thân sức mạnh, đem thân thể tăng lên tới diệu nhật cảnh, mới có thể đem này cỗ tà tính áp chế xuống. Bằng không nó thì sẽ vẫn như là lúc trước mấy kiếm giống như vậy, đem giết chết người tất cả đều làm cực hình, ngàn đao bầm thây. Mượn dùng nhiều lắm âm thân sức mạnh tự nhiên là không thể thực hiện được. Diệu Nhật cảnh tột cùng đại hoạn quan Nghiêm Tùng Cá chính đang trên đầu thành quan sát, đồng thời kinh thành có vài tôn trích tinh nhân vật cùng với trước mắt vẫn là đương đại duy nhất tiên thiên đệ ngũ phẩm cảnh Dương tòa chấn, vạn nhất bị người nhìn ra có quan hệ âm thân đầu mối gì, này sẽ vì chính mình cùng cự Bắc Vương phủ mang đi diệt đính hai hương, cũng không phải nâng lên thân thể, chỉ dựa vào tiên thiên đệ nhất phẩm mệnh tinh cấp độ sức mạnh, hiển nhiên không đủ để cho mình khống chế. Vương kiếm. Không cần vương kiếm. Hắn liền không thể đường đường chính chính địa ở Bắc Môn trước mặt mọi người giết người. Khương Thanh Ngọc quét một vòng chu vi. Lúc này vây xem dân chúng đã đi rồi không ít, đại đa số đều là sợ cho đồng hành hài tử lưu lại ám ảnh hoặc là chính mình khó có thể chịu được này máu tanh một màn. Những người còn lại thì lại đều là đánh bạo, mang theo vài phần hiếu kỳ, muốn gặp gỡ hôm nay trận này cường long cùng địa đầu xà trong lúc đó đấu tranh sẽ lấy loại nào hình thức kết cuộc. Có điều, phần lớn người nhìn về phía Khương Thanh Ngọc ánh mắt đã bắt đầu hiện lộ ra bất mãn, sợ hãi cùng với một tia căm ghét, cùng lúc đầu kính ngưỡng, hiếu kỳ, sùng bái dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau. Ở trên trời tử dưới chân giết người cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Giết La Bách tính ghét hận quyền quý cùng quý phủ cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nô bộc, đây càng là một cái hạ hê lòng người chuyện tình. Nhưng giết người có điều đầu chĩa xuống đất, chết rồi còn nghĩ phân thây xương vỡ, nhưng là khiến người ta khó có thể tán đồng, đặc biệt là ngay ở trước mặt nhiều như vậy quanh năm suốt tháng liền giết lợn đều không thấy được mấy lần phạm phu tục tử cùng với tâm trí còn không kiện toàn hài đồng, càng làm cho người cảm thấy biến thái. Thời khắc này, có người chuyện đương nhiên địa cho rằng, đủ loại quan lại xưng hô cự Bắc Vương phụ tử vì là Bắc cảnh kẻ trộm phỉ, không phải không có lý. Bởi vì hôm nay trong mắt bọn họ Khương Thanh Ngọc hành động so với kẻ trộm phỉ chỉ có hơn chứ không kém. Ho khan một cái, hôm nay ở Bắc Môn cản thế tử người, qua loa tính toán không xuống 2000 chi chúng. Lúc này, máu me khắp người Nghiêm Phục đột nhiên mở miệng chất vấn thế tử điện hạ là chuẩn bị đem tất cả mọi người chém thành muôn mảnh sao? Lão phu kiến thức thiện cận, hư sống hơn nửa đời người, còn không biết 2000 bộ thi thể bị cắt thành mảnh vỡ sau ở Bắc Môn khu vực này trồng cao bao nhiêu, lại cần người chết bao nhiêu gia thuộc tiêu tốn bao nhiêu thời gian mới có thể từng cái tìm được từng người người thân, đem xác chết hoàn chỉnh chắp vá, thu lại và quan. Chuyện hôm nay, thế tử điện hạ nhất định không phải lần đầu tiên làm chứ? Hơn nửa ngày ở Bắc Địch, ở Bắc Cảnh Ba Châu từ lâu đã làm, mà không ngừng một, hai lần, chẳng biết có được không trước tiên nói một hồi, cũng tốt để chúng ta có một chuẩn bị tâm lý. Lời vừa nói ra, vây xem trong dân chúng nhất thời lại có rất nhiều người không tự chủ được lui về phía sau vài bước, đồng thời nhìn về phía Khương Thanh Ngọc trong ánh mắt lại thêm mấy phần sợ hãi, thất vọng cùng căm hận. Phàm phu tục tử trong ngày thường ngoại trừ mà sống kế buôn ba lao khổ ở ngoài, còn dư lại thời gian rảnh rỗi cũng sẽ vì chính mình tìm điểm giá rẻ về vui, ở quán trà xuôi thai người kể chuyện xưa chính là một trong số đó. Mà kinh thành người kể chuyện nói cố sự đại thể đều là do Tác Hạ Học cùng các học sinh căn cứ sử bí thư tại hạ bút viết thành. Bởi văn nhân chúng đều rất rõ ràng, ở kinh thành, bôi đen cự Bắc Vương là thằng quan phát tài đường tắt, nếu là viết cố sự truyền lưu rộng khắp, không chỉ sẽ đưa tới khi nghị đại phu lục quan cấp bậc này quan lớn tung cảnh ô lưu, tôn sùng là phụ tá thượng tân, càng có khả năng được hoàng đế trọng dụng, vào triều làm quan, gà chó lên trời, vì lẽ đó, ở phần lớn người kể chuyện trong miệng, cự Bắc Vương liền bị bôi đen thành một giết người trăm vạn, họa loạn triều cương đổ phu hung kẻ trộm, có điều, cũng có một số ít người kiên trì gặp mình, ở trong chuyện xưa cho ra công bằng hợp lý phán đoán. Hơn nữa thế hệ trước bách tính còn nhớ tới năm đó Khương Thu Thủy ở Bắc Cảnh ngăn cơn sóng dữ, mở rộng đất đai truyền tích, vì lẽ đó cự Bắc Vương ở kinh thành trong dân chúng vẫn có một nhóm ôm đồn người. Có thể sau ngày hôm nay, nay một nhóm người tất nhiên sẽ giảm mạnh không ít, lúc này, Khương Thanh Ngọc vẫn chưa mở miệng biện giải cái gì. Tất cả những thứ này quá nửa là cảnh hồng âm mưu, nhưng đối với trước mắt hắn mà nói nhưng chưa chắc là một việc chuyện xấu. Hôm nay chính mình mất lòng người, cảnh thị một mạch thì sẽ giảm thiểu đối với cự Bắc Vương phủ nghi kỵ, như vậy có lẽ sẽ có giúp với mình đón lấy ở kinh thành hành động. Mà một khi chính mình biện giải, bất luận có thể không đem người tâm lần thứ hai lôi kéo trở về, đều sẽ gây nên cảnh hồng bất mãn cùng nhằm vào. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể trước tiên nhịn xuống này một hơi. 2000 đủ phần vụn thi thể có thể trồng cao bao nhiêu, bổn vốn thế tử cũng chưa từng thấy. Khương Thanh Ngọc quét một vòng còn giữ lại quyền quý cùng với nô bộc, cuối cùng lại sẽ ánh mắt dừng ở Nghiêm Phục trên người có điều. Bổn vốn thế tử sẽ giữ lại mạng ngươi, cho ngươi thấy tận mắt trên vừa thấy. Dứt lời, hắn bắt đầu cất bước tiến lên, hướng về mọi người từng bước ép sát đi, đi, đi. Khương Thanh Ngọc đi rất chậm, hai chân của hắn đạp ở phần vụn thi thể lắt thành đường máu trên, mỗi đi một bước cũng làm cho hùng trên màu đỏ thâm càng sâu một phần, cũng vì hắn tăng thêm mấy phần hung lệ, giống như một từ địa ngục đi ra ác ma. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, như là thường thấy thi sơn huyết hải, hoặc như là đối với giết chóc sớm đã thành thói quen. Trên tay vương kiếm không ngừng nhỏ máu, màu vàng thân kiếm có thêm một vệt màu máu, phản phất chiêu kỳ bất kể là được hoàng quyền vẫn là vững chắc hoàng quyền đều cần dùng vô số máu tươi lót đường. Các quyền quý bị tình cảnh này sợ vỡ mật, run lẩy bẩy, không ngừng hướng về sau thối lui. Nhưng vốn nên đóng giữ Bắc Môn hơn 1000 cấm vệ quân nhưng ngăn ở phía sau, không cho bọn họ có thể thoát thân. Chuyện này, Tiết thống lĩnh, ngươi đây là trợ trụ vi ngược, là Bắc cảnh kẻ trộm phỉ đồng lõa. Thả chúng ta đi vào. Chúng ta là trong triều trọng thần, chúng ta muốn gặp mặt bệ hạ, đòi cái công đạo. Thời khắc này, cho dù là đem chính mình ba cái thành niên dòng dõi toàn bộ nhét vào cấm vệ quân đưa mạng khi nghị đại phu Lục Quang nội tâm cũng không từ dâng lên một vẻ sợ hãi. Nghiêm công công, Tiết thống lĩnh. Hắn nhìn về phía đầu tường, dùng một loại gần như khẩn cầu ngữ khí hỏi chúng ta đều là sở quốc trọng thần, nếu hết mức chết vào kinh thành Bắc Môn, này to lớn kinh thành, to lớn sở quốc Cửu Châu, ít đi mấy trăm tên quan chức, thiếu người thống trị, chẳng phải toàn bộ rối loạn mặt lên. Nghiêm Tùng Cá cùng Tiết Phòng đều là không nói một lời, một người trong mắt đầy dây lạnh lùng cùng xem thường, tên còn lại trong mắt nhưng là có mấy phần đồng tình cùng thương hại. Hai người đều rõ ràng, hôm nay là hoàng đế cảnh hồng muốn đủ loại quan lại chết. Làm Nghiêm Tùng Cá mang theo vương kiếm hiện thân đầu tường lúc, liền đã nhất định hôm nay Bắc Môn sẽ máu chảy thành sông. Ôi, Tiết Phòng ở bên trong tâm than nhẹ một tiếng. Thay đổi mấy ngày trước, các quyền quý nói không chắc còn có một tia hy vọng sống, dưới trướng hắn cấm vệ quân bên trong cũng có một số người là này một nhóm quan chức dòng dõi, vì cứu phụ, chắc chắn sẽ nhường ra một con đường cùng chạy đi trong cung thánh. Có thể đám người kiệt nhưng bởi vì cha hướng về hoàng đế biểu trung tâm, ở đêm qua toàn bộ chết trận, nói cách khác, chính là các quyền quý chính mình, hủy chính mình cuối cùng nhất tuyến sinh cơ, có điều. Nếu như không có hơn 1000 cấm vệ quân chết trận, hay là trước mắt tình cảnh này căn bản sẽ không phát sinh. Tiết Phòng nhìn lướt qua bên dưới thành Từ An Bắc quân mang đến hơn 1000 bộ xác chết, im lặng không lên tiếng dưới đất thấp rơi xuống đầu, nội tâm độc thầm nói giết bọn ngươi người, chính là bọn ngươi chi phụ cùng với vị nào. Buồn cười chính là, Khương Thế Tử hôm nay ở Bắc Môn giết đủ loại quan lại, giết bọn ngươi chi phụ, nhưng là cho các ngươi báo một nửa thủ. Cũng trong lúc đó, Khương Thanh Ngọc nâng kiếm đi rồi mười mấy bước, đang cùng Nghiêm Phục gặp thoáng qua thời gian, dùng thấp không nghe thấy được thanh âm của nói một câu yên tâm, Nghiêm cùng đại nữ nhi cùng con rể, buồn vốn Thế Tử sẽ không giết. Độc y kia, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full. Bạo trương nhanh.